Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 157, vấn tội. Tuyết Lăng cho ăn xong một bát trúc, cần cho ăn chén thứ hai, Tiêu Kỳ bay vào gian phòng, nhàn nhạt mùi thơm đi theo. Sở Ly trùng Tiêu Kỳ cười cười, tiểu thư. Tiêu Kỳ mặt lạnh, hồ đồ. Sở Ly lắc đầu một cái, cảm khái nói, không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự còn có như vậy tuyệt học, khâm phục. Tiêu Kỳ hừ nói, Đại Lôi Âm Tự thật dễ dàng đối phó như thế, triều đình đã sớm diệt bọn hắn, ngươi cho rằng khinh công thật liền không sợ bọn họ. Nàng ngồi vào giường trước, Tuyết Lăng bận bịu tránh ra địa phương. Nộn hành giống như ngón tay liên lụy Sở Ly thủ đoạn, cảm thụ phồn thịnh muốn giật sinh cơ, Tiêu Kỳ chậm rãi thu ngón tay lại, lạnh nhạt nói, tiểu như, Tuyết Lăng, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời nói với Sở Ly. Vâng. Tô Như xả một cái Tuyết Lăng, thiện tay khép cửa phòng lại. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng như nước, lẳng lặng nhìn Sở Ly. Sở Ly mỉm cười. Tiêu Kỳ nói, là ngươi giết chứ? Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Ngươi là gan càng lúc càng lớn. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly cười cợt, nếu không là Đại Lôi Âm Tự các hòa thượng xuất hiện, ta cũng không dám hạ sát thủ. Tiêu Kỳ nói, muốn vu oan cho Đại Lôi Âm Tự. Sở Ly cười nói, tiểu thư ngươi cảm thấy, ta bị thương nặng không chừng trị làm sao. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu, hắn muốn giả chết thoát thân, cũng vẫn có thể xem là một kế, tại sao? Nhận được Lục Ngọc Dung coi trọng, cố ý viết thư cho hắn, để hắn giết ta. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không phải hắn chết, chính là ta chết. Bằng khinh công của ngươi, hắn có thể giết đến ngươi. Hắn dùng Tuyết Lăng cùng Thu Diệp tự uy hiếp. Sở Ly than thở, hết cách rồi, chỉ có thể ngoại trừ hắn. Lại là Lục Ngọc Dung. Tiêu Kỳ nhíu mày. Cái này Triệu Tử Lai vậy quá bất cẩn, cho rằng dùng những này buộc Sở Ly. Sở Ly không dám chạy trốn, chỉ có thể cùng hắn liều mạng, cũng chắc chắc Sở Ly không dám giết hắn. Này đều là lấy chết chi đạo, cũng thảo nào Sở Ly muốn giết hắn. Sở Ly nói, chúng ta phủ sẽ có hay không có phiền phức. Cấm cung cung phụng thân phận không phải là bình dân bách tính. Tiêu Kỳ nhữ mày nói, triều đình sẽ không chịu để yên, Triệu Tử Lai thân phận cũng là triều đình mặt mũi. Thực sự không được, ta liền giả chết thoát thân đi. Sở Ly nói, cũng đỡ phải phiền phức. Hắn có thể muốn lấy được. Triều đình nhất định sẽ cho trong phủ tạo áp lực, quốc công phủ dù sao cũng là quốc công phủ, không thể cùng hoàng thất chống đỡ được. Nhìn kỹ hắn nói đi. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, quốc công phủ địa vị cao cả, cùng phủ nha không giống. Không phải triều đình muốn xử trí liền có thể xử trí. Sở Ly nói, tiểu thư cảm thấy, ta có thể vu oan cho Đại Lôi Âm Tự sao? Ngươi chắc chắn? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly xử lý phương thức rất cao minh, Triệu Tử Lai trên người có phi đao thường, nhìn qua là hắn giết người, nhưng nếu tế cứu. Triệu Tử Lai trong lòng cái nào một đạo thương cũng không phải phi đao, chọc người hoài nghi. Tiêu Kỳ có chút bừng tỉnh, trong lòng thương mới là then chốt, hắn trong lòng là võ công gì thương. Vấn tâm chỉ. Sở Ly cười nói, Đại Lôi Âm Tự độc môn tuyệt học. Tiêu Kỳ đại lông mày khinh gạt gạt, ngươi còn có thể vấn tâm chỉ đến hình. Sở Ly lắc đầu một cái, đến thiên ngoại thiên cảnh giới mới có thể triển khai. Tiêu Kỳ trầm ngâm chốc lát, thôi, binh tới tướng đỡ, ngươi trước tiên chữa khỏi vết thương. Sở Ly nói, không đổi. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly cười nói, triều đình sẽ phái người lại đây điều tra chứ, đến để bọn họ nhìn kỹ một chút. Tịch diệt chỉ ác độc, cẩn thận đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Vâng. Tiêu Kỳ nhìn hắn, cảm thấy không cái gì có thể nói. Hắn giết Triệu Tử Lai không phải nhất thời kích động, là đắn đo suy nghĩ, mà nghĩ kỹ đường lui, cho dù đổi lại mình. Cũng sẽ làm như vậy, cũng không thể bởi vì Triệu Tử Lai thân phận liền không giết hắn. Giá. 6 con tuấn mã cầm kim bài vọt vào Sùng Minh Thành, trắng trận không kiêng rẻ ở Sùng Minh Thành trên đường cái chạy băng băng, huyên náo động đến phố lớn nhất thời náo loạn, kinh ngạc thốt lên không ngớt, cố sức chửi không ngớt. Sùng Minh trong thành quốc công phủ to lớn nhất. Cho dù quốc công phủ hộ vệ cũng sẽ không như vậy hoành hành vô kỵ. 6 tên trung niên kỵ sĩ thân mang tử y, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như điện đảo qua chửi bậy người. Những người này nhưng không ý kỵ tí nào nhìn chằm chằm, lại hoành cao thủ võ lâm. Đến Sùng Minh Thành cũng đến đàng hoàng cụp đôi đến, thật dám giết người, quốc công phủ tuyệt không dung tha. Vì lẽ đó Sùng Minh Thành cư dân không sợ cao thủ võ lâm. 6 tên kỵ sĩ cười gằn, phóng ngựa ra tốc. Đem tiếng mắng chửi quăng đến rất xa. Mất một lúc vọt tới quốc công phủ trước đại môn. Người kia dừng bước. Hai tên hộ vệ từ thạch sư cái khác trong bóng tối đứng ra, theo, đè đao mà đứng, trầm giọng hét lớn. Họ 6 con tuấn mã khinh tê, cất vó đứng thẳng người lên, đứng ở hai hộ vệ trước mặt. 6 tên trung niên kỵ sĩ bay xuống trên đất. Một khối lóe quang kim bài vứt cho một tên hộ vệ, cấm cung hộ vệ ở đây. Hộ vệ này ước chừng hơn 20 tuổi, mặt hẹp dài, hai mắt hẹp dài, cả người lộ ra lười biếng sức lực. Hắn đem kim bài lần qua lộn lại nhìn hai lần, mới chầm chập ôm quyền chắp tay, xin hậu, tha cho ta bẩm báo. Đối với này 6 cái kỵ sĩ làng càn, bọn họ đã sớm không hợp mắt, nếu không là nằm trong chức trách, đã sớm tiến lên đem bọn họ kéo xuống mã. Để cho các ngươi quốc công ra nghênh tiếp. Một cái trung niên kỵ sĩ lạnh lùng nói. Hai cái quốc công phủ hộ vệ phiên ký khinh thường, liếc chéo bọn họ một chút, cười cợt, hẹp dài mặt hộ vệ đem kim bài vừa thu lại, sải bước tiến vào phủ. 6 cái trung niên kỵ sĩ lạnh lùng chừng một chút còn lại hộ vệ. Hộ vệ này chừng 20, một tấm mặt con nhít, nhìn rất hỉ khí, lúc này lại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, liều chết không rơi xuống hạ phong. Này 6 cái ra hỏa ánh mắt thật sự như kiếm như thế, muốn đem mình đâm xuyên. Ngược lại có mấy phần can đảm. 6 cái kỵ sĩ nhìn một hồi hắn, thấy hắn không thối lui chút nào, giơ lên hàm dưới gật gù, không phải rắc rưởi. Mặt con nhít hộ vệ lạnh lùng chừng mắt bọn họ, không nói một lời. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình thật muốn lên tiếng, rất khả năng bị bọn họ nhân cơ hội phát tác, mượn đề phát huy, chính mình không phải là đối thủ, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chỉ phán trong phủ mau mau người đến. Vội vàng chân bộ tiếng vang lên, Tiêu Thiết Ưng mang theo một đám người vội vã đi tới trước đại môn, rất xa ôm quyền chắp tay, chư vị thiên sứ ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, mau mời. Tiêu Thiết Ưng bên người theo Lâm Toàn, Triệu Khánh Sơn chờ 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng ở. 6 cái kỵ sĩ quét một chút Tiêu Thiết Ưng mọi người. Lạnh lùng ôm quyền, Tiêu công tử, chúng ta dâng mệnh mà đến, đắc tội rồi. Chư vị thiên sứ một đường khổ cực rồi, đi vào trước uống một ngụm trà nghỉ một chút, nhuận nhuận cổ họng, có lời gì lại nói không mượn. Tiêu Thiết Ưng sang sảng cười nói, tựa hồ không ngần ngại chút nào đối phương ngạo mạn cùng lạnh lùng. 6 cái trung niên chậm rãi gật đầu, bị Tiêu Thiết Ưng bọn họ chen chúc vào phủ. Thiết Ưng đảo phong khách. Mọi người sau khi ngồi xuống, trà rất nhanh dâng đến, Tiêu Thiết Ưng dưới thủ ngồi Triệu Khánh Sơn chờ 6 người. Lâm Toàn đứng Tiêu Thiết Ưng mặt sau. 6 cái trung niên kỵ sĩ thả xuống chén trà, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Cầm đầu trung niên kỵ sĩ khô vàng ra mặt, một mặt bệnh dùng, nhưng lộ ra sốc vác, ánh mắt như bắn về phía Sở Ly. Đại công tử, chúng ta lần này cần đắc tội rồi, xin giao ra sát hại Triệu huynh hung thủ. Hung thủ. Tiêu Thiết Ưng thả xuống chén trà, chậm rãi nói, Tống tiền bối biết ai là hung thủ. Tống Tư Văn lạnh lùng nói, có người nói theo Triệu huynh một khối xuất hành chính là gọi Sở Ly. Là hắn giết Triệu huynh chứ? Tiêu Thiết Ưng khuôn mặt anh tuấn chậm rãi âm trầm lại, lạnh lùng nói, "6 vị thiên sứ, các ngươi nói Triệu tiền bối là tệ phủ nhân giết, Sở Ly giết. Triệu huynh võ công của hắn chắc tuyệt, sao có thể vô duyên vô cớ mà chết?" Một người đàn ông trung niên chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói, "Lẽ nào quốc công phủ muốn bao che hung thủ?" Tiêu Thiết Ưng ha ha cười hai tiếng, lạnh lùng nói, "Tống tiền bối, chư vị vừa đến đã muốn hung thủ, không thèm nhìn Triệu tiền bối thi thể, liền biết hung thủ là Sở Ly." Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 158, cắn ngược lại. Tống Tư Văn cao mày nói, này còn dùng cha sao? Vừa nhìn biết ngay. Chư vị biết Sở Ly là người phương nào? Các ngươi trong phủ người. Cái kia chư vị tiền bối biết, Sở Ly chỉ là một người thị vệ, năm nay vừa bước vào tiên thiên cảnh giới sao? Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, một mới vừa bước vào tiên thiên cảnh giới tiểu tử, giết cấm cung cung phụng, lẽ nào chư vị không cảm thấy hoang đường? Giết người không hẳn dùng võ công. Cái kia cũng thú vị. Tiêu Thiết Ưng một mặt cười nhạo liếc chéo hắn, thiên ngoại thiên cao thủ sẽ bị người ám hại. Tống hộ vệ, xin ngươi nhúc nhích đầu góc có được hay không, đừng cho hoàng thất mất mặt. Đại công tử, ngươi có ý gì? Tống Tư Văn đông nhiên biến sắc. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, ta cũng muốn hỏi ngươi môn có ý gì. Không thèm nhìn, trực tiếp định tội, lẽ nào các ngươi thiên sứ đều là như thế làm việc? Ta ngược lại muốn đi làm diện hỏi một câu hoàng thượng, phái ra các ngươi này quần vô năng thô bạo hạng người. Là cố ý buồn nôn nước ta công phủ chứ? Ngươi Tống Tư Văn Đằng đứng dậy, chỉ vào Tiêu Thiết Ưng, họ Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Thiết Ưng nâng chén trà lên, chậm rãi khẽ nhấp một cái, liếc chéo hắn, vào thành không xuống mã, trực tiếp ở trong thành phóng ngựa bay nhanh, các ngươi uy phong thật to à. Chúng ta dâng mệnh mà đến, vì là phòng hung thủ trốn thoan, tự nhiên cuống lên điểm. Tống Tư Văn từ từ ngồi xuống đến, lạnh lùng nói, cho dù hất tất một điểm, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không trách tội. Hất tất. Tiêu Thiết Ưng cười gằn, các ngươi là không phải còn muốn ở nước ta công phủ bên trong rục ngựa chạy trốn à. Vì hoàn thành trên mệnh, chỉ có thể đắc tội rồi. Tống Tư Văn Tử Tốn nói. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng Triệu cung phụng là Sở Ly giết chứ. Đương nhiên là hắn. Tống Tư Văn hừ nói, hắn mang theo Triệu huynh rời thành, kết quả Triệu huynh chết rồi, hắn sống sót. Thiên thiên cao thủ giết thiên ngoại thiên cao thủ, đúng là kỳ văn. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu bật cười. Nếu như thật có thể bị tiên thiên cao thủ giết, cấm cung cung phụng không làm cũng được. Quá mất mặt. Cứ chúng ta biết, vị này Sở Ly giết qua thiên ngoại thiên cao thủ. Tống Tư Văn từ tốn nói. Bình thường thiên ngoại thiên cao thủ có thể cùng Triệu Cung Phụng so sánh sao? Tiêu Thiết Tướng nói, hắn có thể giết đến bình thường thiên ngoại thiên cao thủ, đã là may mắn. Triệu Cung Phụng nhưng là cấm cung cung phụng, cũng có thể bị hắn giết rồi. Vậy cũng không hẳn. Tống Tư Văn nói, cống ngầm bên trong luôn có lật thuyền thời điểm. Nói như vậy, các ngươi liền nhận định là Sở Ly. Tiêu Thiết Tướng cười lạnh nói, không muốn xem vừa nhìn Triệu Cung Phụng vết thương trên người. Nhìn một chút cũng không sao. Tống Tư Văn nói vậy các ngươi đã xử lý chứ? Ha, không trách đây. Tiêu Thiết Tướng lắc đầu nói, cẩn thận chi tâm độ quân tử chi phúc, cho là chúng ta sẽ giả tạo vết thương. Chút chuyện nhỏ này đối với quốc công phủ tới nói không đáng nhắc tới. Tống Tư Văn lạnh nhạt nói, tốt, vậy chúng ta xem trước một chút đi, sau khi xem, chỉ mong ngươi có thể nói ra những câu nói này. Tiêu Thiết Tướng cười lạnh nói, xin mời. Tống Tư Văn đứng lên đến. Mọi người hướng về phòng khách ở ngoài đi. Tống Tư Văn lơ đang nói, đúng rồi, các ngươi sẽ không đem Sở Ly trước tiên đưa đi chứ. Yên tâm, hắn hiện tại bị thương nặng. Muốn đi đều đi không được. Tiêu Thiết Tướng lạnh lùng nói, nếu như hắn thực sự là hung thủ, tự có phủ quy phạt hắn, đối với phá hoại quốc công phủ cùng hoàng thất quan hệ người, chúng ta tuyệt không dung tha. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài nét. Hắn nói chuyện, ánh mắt ở sáu người trên mặt vòng tới vòng lui, uy hiếp tâm ý rõ rõ ràng ràng. Hắn tâm trạng thầm than, Sở Ly tiểu tử này lá gan quá lớn, thật sự dám giết cấm cung cung phụng. Sáu cái cấm cung hộ vệ xem qua Triệu Tử Lai thi thể, sắc mặt âm trầm đi ra tiểu viện, đến Tiêu Thiết Tướng trước mặt. Chúng ta trở lại nói chuyện đi. Tiêu Thiết Tướng bước đi hướng về Họa Phương đi đến. Vết thương trên người hắn là phi đao chứ? Không sai. Là phi đao, Sở Ly chính là dùng phi đao chứ? Xem ra quả nhiên là hắn. Tống Tư Văn gật gù, nhìn về phía Tiêu Thiết Tướng, đại công tử. Chúng ta muốn gặp thấy cái này Sở Ly, ngay mặt hỏi rõ ràng, miễn cho đại công tử luôn nói chúng ta hoan uổng hắn. Tốt. Tiêu Thiết Tướng cười nói, đương nhiên muốn gặp một lần Sở Ly, đi theo ta. Một chiếc thuyền hoa chậm rãi xử đến Đông Hoa Viên. Lý Việt đã ở bên bờ chờ, rất xa không mình hành lễ, đầy mặt nịnh nọt nụ cười. Mọi người rơi xuống Hòa Phương, bước lên Đông Hoa Viên. Tiêu Thiết Tướng nói, Lý Việt, Sở Ly thế nào? Lý Việt nịnh nọt nụ cười một hồi biến mất, thở dài, không tốt lắm. Đi thôi. Đi xem. Tiêu Thiết Tướng trước tiên đi về phía trước, Lâm Toàn bận bịu đổi tới. Triệu Khánh Sơn sáu người cùng Tống Tư Văn sáu người theo sát phía sau. Đi tới Sở Ly vị trí tiểu viện. Đạp xuống tiến vào tiểu viện, nồng nặc mùi thuốc phả vào mặt. Không nhịn được muốn ho khan. Ở giữa khu nhà nhỏ, Sở Ly đang nằm ở một tấm trên giường nhỏ tắm nắng. Hắn trợn mắt lên nhìn bầu trời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, biểu hiện tiểu tụy, xem ra như là sắp hạn chết thụ, hấp hối. Sở Ly. Tiêu Thiết Tướng tâm trạng cười thầm, trên mặt nhưng một bức lạnh lùng vẻ mặt, đây là cấm cung hộ vệ, lại đây điều tra Triệu Cung Phụng nguyên nhân cái chết, muốn hỏi ngươi mấy câu nói. Sở Ly ảm đạm ánh mắt rơi xuống Tống Tư Văn trên người bọn họ, lạnh lùng nói, có cái gì liền hỏi đi. Ngươi chính là Sở Ly. Tống Tư Văn đi tới giường trước, cau mày nhìn Sở Ly, bị thương. Sở Ly thở dài. Tống Tư Văn nói, bị Triệu huynh cho thương. Sở Ly khinh rên một tiếng, Triệu Tử Lai. Tống Tư Văn bỗng cảm thấy phân chấn, vội hỏi, ngươi cùng Triệu huynh có cựu oán, sinh tử mối thù. Sở Ly lạnh lùng nói. Nói như vậy, Triệu tử tới là ngươi giết. Tống Tư Văn vội hỏi. Sở Ly hừ nói, ta ngược lại thật sự là muốn giết hắn. Được, là ngươi là tốt rồi. Tống Tư Văn vội hỏi. Sở Ly liếc chéo hắn một chút, cười lạnh nói, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Ta giết đến hắn. Sở Ly, nói chuyện cẩn thận, nói cho cùng là xảy ra chuyện gì. Tiêu Thiết Tướng ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Sở Ly lười biếng miết một chút Tống Tư Văn, hừ nói, cấm cung cung phụng, cái gì chó ma cấm cung cung phụng, cấu kết đại lôi âm tự hòa thượng ám hại ta, này chính là các ngươi cấm cung cung phụng làm chuyện tốt. Ân, Tống Tư Văn ngẩn ra, trừng mắt quát lên, chớ có nói bậy. Sở Ly lạnh lùng nói, ta nói bậy không nói bậy, các ngươi sẽ không tra. Hỏi một chút đại lôi âm tự hòa thượng liền biết rồi. Thực sự là buồn cười. Tống Tư Văn cười gằn, hắn tuy bị Sở Ly kinh sợ, hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh ổn dưới thần, Triệu huynh muốn giết ngươi, hà tất phí chuyện đó, trực tiếp động thủ làm thịt ngươi chính là. Bằng hắn muốn giết ta. Sở Ly bĩu môi, khinh thường nói, hắn không bản lãnh lớn như vậy. Một mình ngươi nho nhỏ tiên thiên cao thủ, khẩu khí thật là lớn. Tống Tư Văn quay đầu hướng về phía Tiêu Thiết Tướng cười gằn, đại công tử, các ngươi quốc công phủ thực sự là gia nhân tài a. Tiêu Thiết Tướng nói, Sở Ly khinh công là nhất tuyệt, Triệu cung phụng thật không giết được hắn. Đùa giỡn. Tống Tư Văn hừ nói. Tiêu Thiết Tướng lạnh lùng nói, đại lôi âm tự muốn giết Sở Ly, vì sao còn muốn Triệu cung phụng hỗ trợ? Sở Ly như vậy dễ dàng giết, Đại Lôi Âm Tử cũng sẽ không hết lần này tới lần khác phái người đều không đắc thủ, gần gũi nhất thành công chính là lần này, Triệu Cung Phụng giúp đại ân. Ta muốn nghiệm một hồi hắn thương. Tống Tư Văn hừ nói. Xem thương đương nhiên không thành vấn đề, Tiêu Thiết Tướng nói, đúng rồi, Triệu Cung Phụng trong lòng đạo kia vết thương chí mệnh là xảy ra chuyện gì? Đến cùng võ công gì thường, các ngươi cấm cung hộ vệ kiến thức rộng rãi, nói vậy nhận ra chứ? Đại công tử đây? Ta không biết. Tiêu Thiết Tướng lắc đầu nói, chưa từng thấy. Chúng ta cũng không biết. Tống Tư Văn ám thở ra một hơi, lắc đầu một cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 159, tự nghi. Tiêu Thiết Tướng hừ nói, Đại Lôi Âm Tự võ học thâm ảo, các ngươi đương nhiên không nhận ra. Tống Tư Văn cắn răng, âm thầm cau mày. Lẽ nào Triệu Tử Lai đúng là Đại Lôi Âm Tự dưới sát thủ? Theo Lý tới nói, Sở Ly là gan to lớn hơn nữa cũng không dám giết cấm cung cung phụng, hắn nên rõ ràng, việc quan hệ mặt mũi, hoàng thất chắc chắn sẽ không chịu để yên, quốc công phủ cũng không dám mạo hiểm cùng hoàng thất trở mặt mà bao che hắn. Có người nói Sở Ly là cái thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa, sẽ không phạm loại này sai. Người thông minh thường thường bình tĩnh không dễ kích động, mọi việc cân nhắc hơn thiệt, Triệu Tử Lai chỉ đến rồi một ngày mà thôi, không thể cùng hắn kết làm thâm cửu đại hận gì, nhiều lắm khỏe miệng miệng lưỡi. Hắn là quốc công phủ tam phẩm thị vệ, tiền đồ vô lượng, sẽ nhân một điểm tiểu quá kết giết người, cùng hoàng thất đối nghịch, phá hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Tiêu Thiết Thương hừ nói, các ngươi không nhận ra đạo kia thường, cũng không nhận ra Sở Ly thường, có nhìn hay không như thế. Đại công tử lẽ nào chỗ dạ? Tống Tư Văn trầm điều tư lý nói rằng, Triệu huynh hạc chắc kính là nhất tuyệt, hại người phủ tạng, xem ra cùng Sở Ly thương gần như. Hắc. Tiêu Thiết Thương cười gằn, Tống hộ vệ ánh mắt của ngươi quá lợi hại, này đều có thể thấy, được rồi, Sở Ly, để hắn nhìn thương, đến cùng có phải là hạc chắc kính. Sở Ly liếc chéo một chút Tống Tư Văn, ngươi ánh mắt nông cạn, không hẳn có thể thấy, Lý sư huynh. Lý Việt tiến lên, giúp hắn mở ra quần áo, lộ ra ngực cùng vai, mấy cái lỗ máu vẫn còn có một tia vết máu dưới chảy. Nhìn thấy mà giật mình. Đây là hạc chắc kính. Tiêu Thiết Tướng tức giận, trợn mắt lên nhìn. Đừng làm trò hề cho thiên hạ. Tống Tư Văn cau mày nhìn bốn cái lỗ máu, lấy tay đi theo, đè Sở Ly ngực. Một cái tay che ở hắn trường trước, Triệu Khánh Sơn đưa tay lạnh lùng nhìn hắn. Tống Tư Văn quay đầu, đại công tử, đây là ý gì? Chột dạ không dám để cho ta tra một chút. Ta là sợ Tống hộ vệ ngươi không biết trời cao đất rộng, làm ra để chuyện mình hối hận đến. Tiêu Thiết Tướng hừ nói. Như Sở Ly thương thế chuyển biến xấu, đừng trách ta không khách khí. Tổ tiên ánh đao bóng kiếm bên trong che trở thái tổ ra sáng lập đại quý vương triều, lẽ nào chính là vì hậu bối khiến người ta như vậy ức hiếp? Hai anh, ta phải ngay mặt hỏi một chút hoàng thượng. Có phải là chê chúng ta vướng bận, muốn rút lui chúng ta quốc công phủ? Tống Tư Văn hơi thay đổi sắc mặt. Hoàng thất cùng quốc công phủ trong lúc đó quan hệ vi diệu, không phải bọn họ cấm cung hộ vệ có thể nhúng tay. Vạn nhất thật trêu đến Tiêu Thiết Ưng xông vào cấm cung ngay mặt phát rồ, cho dù hoàng thượng hoàng hậu cũng đến cho quốc công phủ mấy phần mặt mũi. Đến lúc đó, xui xẻo chính là mình, chắc là phải bị đẩy ra tiêu di quốc công phủ hoàng khí. Tiêu Thiết Ưng vung vung tay, Triệu Khánh Sơn lạnh lùng chừng một chút Tống Tư Văn, chậm rãi triệt mở tay. Tống Tư Văn cũng lạnh lùng nguyết hắn một cái. Tham dò Sở Ly bên trong khí, phát hiện sinh cơ khô cạn, một luồng kỳ dị sức mạnh ở nuốt chừng hắn sinh cơ, để hắn chậm rãi suy nhược. Cuối cùng sẽ mất mạng. Tống hộ vệ, nhận ra là võ công gì chứ? Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Tống Tư Văn trần chờ nhìn hắn. Tiêu Thiết Ưng cười gằn, trong thiên hạ, ngoại trừ tịch diệt chỉ, còn có võ công gì như vậy ác độc? Tống Tư Văn sắc mặt âm trầm lại, trầm mặc không nói. Lao Tống, đến cùng cái gì thương? Một cấm cung hộ vệ hỏi. Tống Tư Văn ngẩng đầu thở dài, nhìn về phía ngũ người đồng bạn, đúng là tịch diệt chỉ. Hắn đối với tịch diệt chỉ ấn tượng cực sâu khắc. Một bạn chi kỷ chính là chúng rồi tịch diệt chỉ mà trơ mắt nhìn chết đi, hoàng gia linh dược cũng không cách nào ngăn cản tịch diệt chỉ nuốt chửng cùng hủy diệt. Hắn đồng tình liếc mắt nhìn Sở Ly, lắc đầu một cái, không cần thiết truy cứu tiếp nữa, đã trúng tịch diệt chỉ, Sở Ly chắc chắn phải chết. Bên trong chỉ tay, dựa vào quốc công phủ đại danh đỉnh đỉnh kỳ nguyên đan, còn khả năng cứu một mạng, nhưng xem thương thế của hắn, chí ít bốn chỉ, kỳ nguyên đan lại rượu cũng cứu không được hắn mệnh. Tịch diệt chỉ. Năm cái cấm cung hộ vệ sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ thân là cấm cung hộ vệ, cùng Đại Lôi Âm Tự từng có xung đột, lĩnh giáo qua Đại Lôi Âm Tự lợi hại, chết ở tịch diệt chỉ dưới đồng bạn không thấp hơn 10 cái. Bọn họ nhìn về phía Sở Ly, ánh mắt kỳ dị. Sở Ly cười cười, này chỉ lực, này chính là các ngươi Triệu Cung Phụng làm chuyện tốt. Triệu Cung Phụng không thể cấu kết Đại Lôi Âm Tự đệ tử. Tống Tư Văn hừ nói. Sở Ly lắc đầu nói, nếu không có hắn dụ ta ra khỏi thành, ta há có thể ra đi chịu chết, nhìn thấy đại lôi âm tự đệ tử, nếu không có hắn ra tay ngăn cản, ta đã sớm chạy mất dép, có thể nào bên trong này tịch diệt chỉ. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, chư vị, lẽ nào Sở Ly muốn bắt tịch diệt chỉ nói đùa chính mình. Được rồi, hắn hiện tại suy yếu, không thể nói nhiều, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Tống Tư Văn trước khi đi thời khắc quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, âm thầm lắc đầu. Chúng rồi nhiều như vậy tịch diệt chỉ, chắc chắn phải chết, thật là đáng tiếc. Sở Ly chờ bọn họ vừa đi, lập tức bắt đầu vận chuyển linh khí, áp chế tịch diệt chỉ khí tức. Tịch diệt chỉ xác thực thâm độc cực điểm, như giỏi trong xương, không cách nào làm hao mòn đi, trái lại ngày càng lớn mạnh, cũng còn tốt có Khô Vinh Kinh cùng Thiên Linh Thụ, hái sinh cơ cùng linh khí cùng nó chống lại. Hắn phòng trừng, thay đổi người bên ngoài chúng vào mấy chỉ, hiện tại đã tắt thở. Hồ trên một cái thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đến, Tô Như cùng Tuyết Lăng đứng trên thuyền nhỏ, cặp bờ sau khi lập tức bay vào tiểu viện, hai bên trái phải đem Sở Ly Sam đến trên thuyền nhỏ, sau đó giá thuyền trở lại Ngọc Kỳ Đảo, tiến vào Thiên Linh Viện. Đạp xuống tiến vào Thiên Linh Viện, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, Thiên Linh Thụ tinh khiết khí tức một dũng thân thể, lập tức ngăn chặn tịch diệt chỉ. Thiên Linh Thụ quả nhiên kỳ dị, nếu không có nó, chính mình cũng không dám diễn vừa nãy cái kia ra hí, Thiên Linh Thụ khí tức nhưng có thể vững vàng ngăn chặn tịch diệt chỉ. Công tử, như thế nào, bọn họ tin sao? Tuyết Lăng cùng Tô Như cẩn thận từng ly từng tí một thả hắn nằm đến trên giường nhỏ, hiếu kỳ hỏi, xem như là qua ải chứ. Sở Ly cười cợt, nhìn về phía Thiết Ưng Đảo phương hướng, liền xem đại công tử. Tiêu Thiết Ưng mang theo mọi người trở lại Thiết Ưng Đảo phòng khách, ngồi xuống sau khi, hắn lạnh lùng nói, Tống hộ vệ, hiện tại rõ ràng chứ. Còn muốn nắm Sở Ly. Đại công tử, dù sao Triệu huynh chết ở các ngươi quốc công phủ cảnh nội. Tống Tư Văn khẩu khí mềm nhũn một phần, than thở, ngươi làm khó chúng ta cũng vô dụng. Kẻ ác cáo trạng trước. Tiêu Thiết Ưng tức giận hừ nói, ta còn muốn đi hỏi một chút hoàng thượng, để hắn cho chúng ta quốc công phủ một câu trả lời thỏa đáng đây. Tại sao mời tới cấm cung cung phụng càng muốn ám hại ta quý phủ cao tầng? Cao tầng. Tống Tư Văn ha ha cười nói, hắn trẻ tuổi như thế, tính là gì cao tầng? Lâm Toàn ôm quyền cười nói, Tống hộ vệ, Sở Ly là tam phẩm thị vệ. Tam phẩm. Tống Tư Văn cau mày. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhiều lần công hân, tệ phủ từ trước đến giờ duy mới là nâng, thị vệ tấn phẩm không nói ra thân cùng với những cái khác, chỉ luận công hân. Cái kia cũng thật là một nhân tài. Tống Tư Văn lắc đầu cảm khái, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tiêu Thiết Ưng hừ nói, các ngươi còn không buông tha hắn. Tống Tư Văn than thở, đại công tử, không phải chúng ta không buông tha hắn, là tịch diệt chỉ sẽ không bỏ qua hắn. Chúng rồi bốn đạo tịch diệt chỉ, hắn chắc chắn phải chết. Tiêu Thiết Ưng khoát tay một cái nói, cái này không nhọc các ngươi bận tâm, chư vị ăn cơm trưa, đi thẳng về bẩm báo hoàng thượng đi, hoàng thượng lại muốn phái người đến, ta sẽ trở lên thần đô, với hắn cố gắng phân trận, đừng khinh người quá đáng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 160, lung lạc. Đại công tử, chúng ta còn có việc không làm, không thể đi. Tống Tư Văn lắc đầu nói, phải đến vùng ngoại ô nhìn, nhìn bọn họ lúc đó ở nơi nào động thủ. Các ngươi vẫn là hoài nghi Sở Ly. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, ta xem các ngươi chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không dám đối phó đại lôi âm tự. Đại công tử, lời này liền không đúng. Tống Tư Văn trầm mặt xuống đến, hừ nói, nếu như đúng là đại lôi âm tự làm ra, chúng ta đương nhiên sẽ tìm đám hòa thượng này tính sổ. Tìm đại lôi âm tự tính sổ. Tiêu Thiết Ưng liếc chéo bọn họ, cười lạnh nói, khẩu khí không nhỏ, ta xem các ngươi không dám nói thật. Đại công tử ngươi đây là ý gì? Tống Tư Văn cau mày. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, ngươi cho rằng ta thật không nhìn ra Triệu cung phụng trong lòng đạo kia thương. Tống Tư Văn sắc mặt âm trầm lại, hừ nói, đại công tử lời này ta không nghe rõ. Các ngươi cùng đại lôi âm tự hòa thượng thường giao thiệp với, ta không tin các ngươi không nhìn ra. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, đó là vấn tâm chỉ. Tống Tư Văn mặt âm trầm, hướng về phía Tiêu Thiết Ưng cười gần hai tiếng, nguyên lai đại công tử là cho chúng ta thiết bộ đây. Ai biết các ngươi như thế xuẩn, bé ngoan chui vào đây. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, các ngươi rõ ràng nhận ra, vì sao không nói? Chẳng lẽ còn sợ sệt ta biết? Là vì cố ý vu oan Sở Ly, vẫn là sợ sệt cùng đại lôi âm tự đối địch? Tống Tư Văn hừ nói, có mấy lời, đại công tử không cần phải nói đến như vậy rõ ràng. Triều đình đối với đại lôi âm tự kiêng kỵ ai cũng biết, bọn họ cùng đại lôi âm tự động thủ, không chỉ không chiếm được lợi ích, trái lại hao binh tổn tướng, vừa bất ức cùng căm hận. Vừa sợ cùng kiêng kỵ, có thể không cùng đại lôi âm tự đánh tốt nhất. Tiêu Thiết Ưng nói, các ngươi cũng đủ mất mặt. Đường đường triều đình không làm gì được tông phái, đều là các ngươi cấm cung hộ vệ vô năng. Đại lôi âm tự lợi hại đại công tử không hiểu. Tống Tư Văn nói, bọn họ truy giết các ngươi phủ tam phẩm thị vệ, Sở Ly lập tức liền muốn chết, các ngươi quốc công phủ dám gây sự với bọn họ. Ai nói Sở Ly sẽ chết? Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, hắn sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Tống Tư Văn bĩu môi, lắc đầu nói, đại công tử, chúng ta đối với Tịch Diệt chỉ uy lực cũng giải. Chúng rồi bốn chỉ. Hắn chắc chắn phải chết. Đại công tử mặc kệ có đáp ứng hay không, chúng ta ngày mai đều muốn ra khỏi thành nhìn. Được, tùy các ngươi đi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, Sở Ly không thể động đậy, chính các ngươi tìm đi. Tống Tư Văn hít sâu một hơi đè xuống tức giận. Hắn đến thời điểm đã có chuẩn bị tâm lý, 12 tòa quốc công phủ cùng triều đình quan hệ vi diệu, Tiêu Thiết Ưng không đem bọn họ để ở trong mắt cũng không ra dự liệu. Chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tống Tư Văn nói. Tiêu Thiết Ưng nói, Lâm Toàn, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Vâng. Lâm Toàn cười híp mắt tiến lên, ôm một cái quyển, sáu vị. Xin mời đi theo ta, chúng ta đi tinh xá. Tống Tư Văn sáu người trùng Tiêu Thiết Ưng ôm một cái quyển, không nói một lời rời đi phòng khách. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng ngồi ở ghế thái sư bên trong nhìn theo bọn họ rời đi. Bọn họ vừa đi, hắn lập tức đứng dậy đi dạo. Cất giọng nói, người đến. Một hầu gái mềm mại đến tới cửa, đại công tử. Xin mời Tam tiểu thư lại đây. Vâng. Tiêu Kỳ một bộ bạch y tung bay mà đến, nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng đứng ngồi không yên dáng vẻ, lạnh nhạt nói, đại ca, tình thế bất lợi. Sở Ly tiểu tử này quá lớn mật, dĩ nhiên bị cắn ngược lại một cái, nói Triệu Tử Lai cấu kết đại lôi âm tự mai phục chính mình. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, vốn cho là hắn sẽ từ chối nói mình cái gì cũng không biết, chỉ lo đến chạy trốn đây. Bọn họ tin sao? Bán tín bán nghi. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, đám gia hỏa này con mắt rất độc. Đối với đại lôi âm tự cũng kiên kỵ, còn lại chính là cái cỏ, ta sẽ cố gắng làm ồn ào. Tìm ngươi là bởi vì Tịch Diệt chỉ, bọn họ nói Sở Ly hẳn phải chết, Tịch Diệt chỉ đã trúng bốn chỉ tuyệt không đường sống, nói vậy không phải hư nói. Cấm cung hộ vệ không ít cùng đại lôi âm tự giao thiệp với, chết ở đại lôi âm tự trên tay cấm cung hộ vệ cũng không ít, bọn họ vẫn là có thể tin. Tịch Diệt chỉ Tiêu Kỳ nhíu mày. Nàng ngồi vào ghế thái sư bên trong, than thở, xác thực rất vướng tay chân. Sở Ly có thể hay không chống đỡ? Tiêu Thiết Ưng bội hỏi. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, xem Sở Ly biểu hiện, sẽ không có chuyện gì, lúc trước cứu nhị tỷ thời điểm, Quách Lão cũng kết luận hắn hẳn phải chết, nhưng mạnh mẽ vượt qua đến, rất nhanh khôi phục. Quách Lão cũng đã nói, hắn sinh cơ xa so với thường nhân dồi dào. Như vậy cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu cười khổ, cái này Sở Ly, thực sự là. Hắn thực sự không biết nói cái gì, mới có thể không nói, gây phiền toái bản lĩnh càng lợi hại, cùng đại lôi âm tự kết thù, lại giết cấm cung cung phụng. Thực sự là gan to bằng trời. Ta muội, ngươi không có cách nào. Tiêu Thiết Ưng nói. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, hắn cũng luyện chữa thương tâm pháp, cảnh giới so với ta càng sâu, sẽ không có vấn đề. Tiêu Thiết Ưng nói, có muốn hay không lại cho hắn phối một hầu gái. Bực này siêu cao nhân tài, đương nhiên phải cố gắng lung lạc, phải nỗi nhớ nhà. Tuyết Lăng làm được rất tốt. Tiêu Kỳ nói. Nếu không, để Tô Như đến bên cạnh hắn. Tiêu Thiết Ưng nói, ta xem Tô Như đối với Sở Ly cũng rất tốt. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, ta chính là vừa nói như thế, ngươi không đồng ý thì thôi. Đại ca ngươi không cho phép đánh tôi như chủ ý. Tiêu Kỳ hừ nói. Nếu không, để hắn đến Ngọc Thi trên đảo làm tổng quản. Tiêu Thiết Ưng nói, ta nhìn hắn rất yêu thích nhị muội. Đại ca. Tiêu Kỳ trầm xuống mặt ngọc. Tiêu Thiết Ưng bận bịu xua tay, cố gắng, quyền khi ta không nói. Hắn thông qua chuyện này đối với Sở Ly tài năng có càng rõ ràng nhận thức, có thể làm việc người khác không thể. Hiện tại còn chỉ là tiên thiên, tương lai nếu như bước lên thiên ngoại thiên, sẽ làm quốc công phủ như hổ thêm cánh. Sở Ly chính là thanh xuân mộ thiếu ngả tuổi, có cái gì có thể so với nữ nhân càng tốt hơn buộc lại hắn. Ngươi lời này nếu như bị nhị tỷ nghe được, nàng chắc chắn sẽ không tạm biệt Sở Ly. Tiêu Kỳ hư nói, chẳng lẽ ngươi muốn đem nhị tỷ gả cho hắn? Tiểu muội ngươi thật sự dám muốn. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, đương nhiên, chỉ cần nhị muội đồng ý, vậy cũng chưa chắc không thể. Sở Ly tiểu tử này xác thực không phải người bình thường. Nhị tỷ kiêu căng tự mãn, không lọt mắt Sở Ly. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Sở Ly nhưng là nàng ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng quy ân nhân cứu mạng, Sở Ly dù sao cũng là phủ vệ, nhị tỷ bất luận làm sao cũng sẽ không thích hắn. Tiêu Kỳ lắc đầu than thở, nàng coi Sở Ly là thành thuộc hạ, không xem là nam nhân. Ngươi không cũng như thế. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu cười nói. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, ta luyện tâm pháp để ta không thể động tình. Cùng nhị tỷ không giống nhau. Ai Tiêu Thiết Ưng than thở, cũng không biết nhị muội cửa ải này có thể không thể tới. Đánh tới đánh lui, cuối cùng đều là cho nhị muội mở ra phong nguyên chỉ. Hiện tại cấm cung cung phụng con đường này là lấp kín, dẫn lôi đao bên kia còn không tin tức, nhị muội vận mệnh thăng trầm, thực sự khiến người ta thương tiếc. Cấm cung bọn hộ vệ vội vã làm việc, đã ăn cơm chưa trực tiếp ra Sùng Minh Thành, đến ngoài thành tìm Sở Ly động thủ hiện trường. Chờ bọn họ chạm vạng trở về, mặt âm trầm đi tới Thiết Tướng đảo. Tiêu Thiết Tướng đứng ở thính khẩu ôm quyền đón lấy, sau khi ngồi xuống, hắn uống một hớp trà, thích gì nói, tìm đến nơi rồi chứ. Chúng ta gặp phải một người, nói tận mắt đến Sở Ly giết Triệu Hinh. Tống Tư Văn thả xuống chén trà, từ tốn nói. Tiêu Thiết Tướng cau mày, sắc mặt dần dần trầm xuống, nói như vậy, hay là muốn oan uổng Sở Ly? Hết cách rồi, người kia nói đến rất rõ ràng. Tống Tư Văn lạnh lùng nói. Tiêu Thiết Tướng hắt một tiếng cười gằn, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, ai như thế nói hưu nói vượng. Người đã đưa tới thần đô. Tống Tư Văn lạnh nhạt nói. Đợt, bởi vì càng đến ít, vẫn thật không tiện há mồm cầu ngày hôm nay bỗng nhiên tỉnh táo lại, canh ba kỳ thực cũng không phải quá ít nha, có thể cầu một cầu phiếu, đúng hay không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 161, đối chất. Hay, hay, các ngươi là tiên trảm hậu tấu A. Tiêu Thiết Tướng tức điên mà cười, lạnh lùng nói, các ngươi là sợ ta với hắn đối chất, đúng hay không? Đại công tử, can hệ trọng đại, chúng ta không làm chủ được. Tống Tư Văn bình chân như vậy lắc đầu một cái, cho tới đối chất, vẫn để cho Sở Ly tự mình đi ngự tiền đối chất đi, hoàng thượng động chúc ngàn giảm, Sở Ly thật không có làm, sẽ trả lại hắn một thuần khiết. Đi ngự tiền đối chất. Tiêu Thiết Tướng cười lạnh nói, thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được, Sở Ly hiện tại không chịu nổi một điểm sốc này, đi thần đô khẳng định chết ở trên đường, giáp tâm hiểm ác. Đại công tử này có thể oan uổng chúng ta rồi. Tống Tư Văn lắc đầu nói, chúng ta là tin tưởng Sở Ly oan uổng, nhưng cho dù ra cái này chứng nhân, sự tình liền không giống nhau, chúng ta không dám ẩn giấu. Không cần các ngươi ẩn giấu, chỉ muốn các ngươi trợn mắt lên, đầu óc tỉnh táo một điểm đừng chuyện xấu coi như được. Tiêu Thiết Tướng cười lạnh nói, các ngươi sẽ không suy nghĩ một chút, nào có như thế xảo sự, hắn vừa vặn thấy chuyện đã xảy ra, vừa vặn gặp gỡ các ngươi, hắn là thân phận gì? Một tiêu phu. Tống Tư Văn trầm ngâm một hồi, trầm rãi nói. Tiêu phu. Tiêu Thiết Tướng cười hắc hắc nói, thiên ngoại thiên cao thủ ra tay tốc độ, bọn họ có thể thấy rõ, biết cái nào giết cái nào. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Ly giết Triệu Cung Phụng. Vâng. Tống Tư Văn gật đầu. Tiêu Thiết Tướng nói, vậy hắn nhìn thấy Sở Ly bị Đại Lôi Âm tự truy sát sao? Nhìn thấy. Tống Tư Văn nói, hắn nói Đại Lôi Âm tự và trên là sau đó xuất hiện, cũng không phải là cùng Triệu Huynh một đường. Theo lý thuyết, những này là không thể tiết lộ. Nhưng hắn cũng cảm giác cái này tiểu phu xuất hiện đến quá khéo, có điểm lạ. Người tiện đưa sau khi rời khỏi đây, có chút do dự, mơ hồ cảm giác mình là bị lừa rồi. Tiêu Thiết Tướng cười lạnh nói, này càng buồn cười, Đại Lôi Âm tự tại sao muốn cấu kết Triệu Cung Phụng, bởi vì Sở Ly khinh công quá lợi hại, bọn họ không đuổi kịp Sở Ly. Sở Ly nếu như trước hết giết Triệu Cung Phụng, lại đối đầu Đại Lôi Âm tự, hắn đã sớm chạy mất dép, sẽ không bị thương. Đại công tử, Sở Ly khinh công đến cùng thật lợi hại. Tống Tư Văn lắc đầu cười nói, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nếu như hắn muốn chạy trốn, không ai có thể truy được với. Tiêu Thiết Tướng hừ nói, Đại Lôi Âm tự hòa thượng thật lợi hại các ngươi không phải không biết, vì sao hết lần này tới lần khác truy sát đều không thể thành công. Tống Tư Văn cau mày nói, khó để chúng ta mở mang kiến thức một chút sao. Hắn dáng vẻ hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thiết Tướng tức giận. Tống Tư Văn than buông tay bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta cũng hết cách rồi, liền xem hoàng thượng có tin hay không. Các ngươi cũng thật là xuẩn. Tiêu Thiết Tướng cười lạnh nói, sợ ta giết tên kia diệt khẩu, mới làm ra chuyện như vậy chứ. Cũng quá coi khinh nước ta công phủ, cho dù Sở Ly thật giết Triệu Cung Phụng. Vậy thì như thế nào? Tống Tư Văn sắc mặt âm trầm lại, đại công tử. Tiêu Thiết Tướng cười lạnh nói, Sở Ly thật giết Triệu Cung Phụng, ta muốn bảo đảm hắn, hoàng thượng sẽ làm sao tuyển. Ta tội gì với các ngươi phí lời, suy nghĩ thật kỹ đi. Thực sự là không có não. Hắn xem thường hành một chút Tống Tư Văn sáu người. Tống Tư Văn sáu sắc mặt người âm trầm, cực kỳ phẫn nộ. Cho dù là vương phủ, muốn giết Cấm Cung Cung Phụng, cũng là một việc lớn, chắc chắn sẽ không dễ tha. Có thể quốc công phủ địa vị cao cả, cùng hoàng thất quan hệ vi diệu, cho dù thật giết Cấm Cung Cung Phụng, hoàng thất cũng chưa chắc sẽ lộ liễu. Tiêu Thiết Tướng nói, các ngươi không phải muốn mở mang kiến thức một chút Sở Ly khinh công chứ. Sở Ly hiện tại bị thương có nặng, vậy hãy để cho hắn thủ hạ biểu diễn một hồi, Lâm Toàn, để Tưởng Huệ đi đem tên kia đoạt về đến. Vâng. Lâm Toàn đáp. Tống Tư Văn mặt tâm trầm, thư nói, đại công tử thật có thể nói giỡn, đưa đi đã hơn nửa ngày rồi, không cần thiết uổng phí thời gian. Các ngươi khinh công không được, chúng ta quốc công phủ hộ vệ không hẳn không được. Tiêu Thiết Tướng hừ nói, ta ngược lại muốn xem đây là người nào. Các ngươi không hỏi rõ ràng sẽ đưa tới ngự tiền, cũng không sợ chịu đòn. Tống Tư Văn cao mày không nói. Hắn hiện tại cũng thầm nói, vạn nhất thật tính sai, cái kia tội lỗi liền lớn. Bọn họ lúc trước chỉ muốn không thể để cho người này rơi xuống quốc công phủ trên tay, bị giết người diệt khẩu, cho nên trực tiếp đưa đi hắn, đi bọn họ cấm cung hộ vệ thông đạo riêng biệt, bí ẩn mà cấp tốc. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút kích động, không đủ lý trí. Đặc biệt bị Tiêu Thiết Ưng như vậy nói chuyện, cũng thật là kẽ hở khắp nơi. Lúc sáng sớm, hào quang vạn đạo. Tống Tư Văn bọn họ mới vừa lên, còn không luyện công, liền bị mời đến Thiết Ưng đảo. Khi bọn họ bước vào phòng khách, nhìn thấy trong sảnh ương đứng áo xám người đàn ông trung niên, hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng ngồi ở ghế thái sư bên trong, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Phía sau hắn đứng Lâm Toàn, chính trùng bọn họ mỉm cười gật đầu, một mặt khiêm tốn. Đại công tử, vẫn đúng là đem người đoạt về đến rồi. Tống Tư Văn hừ nói. Tâm tình của hắn phức tạp, vừa có chút vui mừng, lại có kiêng kỵ, ở quốc công phủ trước mặt, cái lối đi này cũng không bí ẩn. Tiêu Thiết Ưng nói, đừng quên, đây là Sùng Minh Đường. Ta nói với Sở Ly, hắn nói chỉ cần cùng cái tên này hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Tống Tư Văn hừ nói. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, hắn là ở bao xa nhìn thấy Sở Ly cùng Triệu Tử Lai động thủ. Hắn quay đầu trừng mắt về phía áo xám người đàn ông trung niên, nói đi, ngươi cách bọn họ bao xa. Áo xám trung niên tướng mạo phổ thông, da rẻ bị sưởi đến đen, ánh mắt trung thực, bị Tiêu Thiết Ưng khí thế sợ đến không dám nói lời nào, chăm chú cúi đầu. Tống Tư Văn hòa thanh nói, không sao, nói thật là tốt rồi, ngươi là ở nơi bao xa nhìn thấy. Cái này, tiểu nhân cũng không biết có bao xa, khả năng có khoảng 10 trượng đi, ta là nằm nhoài một tảng đá mặt sau nhìn thấy. Áo xám trung niên lắp bắp nói rằng, ha ha. Tiêu Thiết Ưng nở nụ cười, nhìn về phía Tống Tư Văn. Tống Tư Văn cau mày, hắn chỉ ngoài cửa, như vậy đi, từ chúng ta nơi này hướng về ngoài cửa xem, chỗ nào cùng ngươi lúc đó nhìn thấy gần như xa. Áo xám trung niên tiểu phu nhìn ra phía ngoài xem, suy nghĩ một chút, nói rằng, cùng cái kia giả sơn gần như. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, Tống hộ vệ, đây chính là ngươi tìm chứng nhân. Thực sự là cười chết người. Tống Tư Văn sắc mặt cũng khó coi. Chỉ có xa 10 trượng, đối với thiên ngoại thiên cao thủ cùng tiên thiên cao thủ mà nói, hầu như ngay ở trước mặt, không thể không phát hiện. Sở Ly Phi Đao có người nói vô cùng lợi hại, thật muốn là hắn giết Triệu Tử Lai, một đao trực tiếp giải quyết này tiểu phu. Há tha cho hắn đến làm chứng. Trung niên tiểu phu xem Tống Tư Văn sắc mặt không đúng, vội hỏi, cũng khả năng càng xa một chút, ta chính là như thế tính toán. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói đi, ai bảo ngươi nói những câu nói này, bây giờ nói lời nói thật, quốc công phủ tha cho ngươi một mạng, nếu như nói dối, chúng ta tra được, ngươi không đường sống. Trung niên tiểu phu bận bịu nhìn về phía Tống Tư Văn. Tống Tư Văn cau mày, thật sự có người sai khiến ngươi như thế làm. Chuyện này trung niên tiểu phu bản coi chính mình có thể chịu đựng được, nhưng Tiêu Thiết Ưng khí thế trên người như là một ngọn núi lớn ép tới hắn không thở nổi. Ta. Tống Tư Văn xem dáng dấp của hắn, càng ngày càng hoài nghi, trầm giọng nói, ngươi nói thật, không truy cứu ngươi. Ẩm. Trung niên tiểu phu một hồi quỳ xuống, tầng tầng dập đầu mấy cái đầu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 162, tự đạo. Nói. Tiêu Thiết Ưng quát lên. Trung niên tiểu phu cúi đầu thấp giọng, ta, hôm kia có một người tìm tới ta, để ta nói như vậy, chỉ cần nói như vậy, liền cho ta 100 lạng bạc ròng. Người nào, dài đến cái gì dáng dấp? Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Trung niên tiểu phu suy nghĩ một chút, hơn 30 tuổi, cao cao gầy gò, dung mạo rất nhã nhặn. Quên đi, hỏi những này vô ích. Tiêu Thiết Ưng vung vung tay hừ nói, 100 lạng bạc ròng, ngươi cho rằng 100 lạng bạc ròng là tốt như vậy kiếm lời, chỉ sợ ngươi có tiền mất mạng. Được rồi, trở về đi thôi, sau này cố gắng làm ngươi tiểu phu, đừng nghĩ kiếm bộn, hoành tài chính là thai bay vạ gió. Vâng, đa tạ đại công tử, đa tạ đại công tử. Trung niên tiểu phu như được đại xá, vội vội vã vã lại dập đầu mấy cái đầu. Tống hộ vệ, còn có lời gì nói? Tiêu Thiết Ưng quay đầu trừng mắt về phía Tống Tư Văn, lạnh lùng nói, có người muốn gieo vạ Sở Ly, vu oan cho hắn, giáp tâm hiểm ác cực điểm. Tống Tư Văn lạnh lùng trừng mắt trung niên tiểu phu, sợ đến hắn đổ mồ hôi. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, buồn cười chính là, đường đường cấm cung hộ vệ, càng bị như thế một sơn giã phu quân lừa xoay quanh, mất hết mặt mũi của hoàng gia, thiệt thòi ta đem hắn đoạt về đến. Tống Tư Văn cũng tức giận dị thường. Tiêu Thiết Ưng mấy câu nói này như là hướng trên mặt hắn phiến bật hai, da mặt từng trận tỏa nhiệt, hận không thể một trưởng đem cái tên này đập chết. Tiêu Thiết Ưng không tha thứ, cười lạnh nói, ngươi nên cảm ơn ta, thật đi tới ngự tiền, phỏng chừng các ngươi sẽ bị đuổi ra cấm cung hộ vệ. Ha, đa tạ đại công tử. Tống Tư Văn cười lạnh một tiếng. Tiêu Thiết Ưng trừng mắt hắn. Hừ nói, không biết điều. Đại công tử, đến cùng là ai làm? Tống Tư Văn chuyển đề tài câu chuyện, người này tất cùng Sở Ly có đại thù. Tiêu Thiết Tướng nói, Đại Lôi Âm Tự. Nhân quốc công phủ, hẳn là nhân quốc công phủ ra tay, Đại Lôi Âm Tự hòa thượng dùng sức không cần trí, rất ít khi dùng những thủ đoạn này. Sở Ly đắc tội rồi nhân quốc công phủ. Chúng ta cùng nhân quốc công phủ quan hệ các ngươi không biết. Tiêu Thiết Tướng tức giận, bọn họ chiếm hết tiện nghi, ở Sở Ly trên tay ăn hai lần thiệt lớn, hận không thể trừ chi mà yên tâm. Tống Tư Văn chậm rãi gật đầu. Bọn họ đến trước cũng hiểu rõ quá những thứ này. Giật nhân hai quốc công phủ đánh đến rất lợi hại. Tiêu Thiết Tướng cười lạnh nói, Lục Ngọc Dung người phụ nữ kia không kiêng dè gì, nếu không là nhìn nàng là nữ nhân phần trên, sớm giết nàng. Tống Tư Văn cười nhạt cười. Tiêu Thiết Tướng không phải là không muốn giết Lục Ngọc Dung, là giết không được. Lục Ngọc Dung hầu như từ không ra ngoài phủ, hơn nữa thủ đoạn cao minh, hộ vệ bên người cũng mạnh mẽ, đúng là Lục Ngọc Dung thiếu một chút đem giật quốc công phủ nhị tiểu thư giết. Tiêu Thiết Tướng hừ nói, các ngươi là bị Lục Ngọc Dung làm đạo sự. Tống Tư Văn sáu người cũng tức giận dị thường, thiếu một chút bị lừa, như thế giản đơn thủ đoạn. Chính mình dĩ nhiên bị lừa, bị một người phụ nữ sái. Sở Ly nằm ở thiên linh thụ dưới một tấm ải trên giường nhỏ, mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ tiểu viện. Hắn hơi hít mắt, cảm thụ thiên linh thụ khí tức, đồng thời ở cảm thụ tịch diệt chỉ khí tức. Thiên linh thụ sinh cơ giạt rào, tịch diệt chỉ âm u đầy tử khí, không ngừng mà nuốt chửng sinh cơ, lớn mạnh chính mình. Tịch diệt chỉ khí tức khác nào có tính mạng của chính mình, ban ngày vắng lặng, buổi tối sinh động. Thiên linh thụ khí tức ban ngày sinh động, buổi tối thì lại càng sinh động. Ban ngày hấp ánh mặt trời, buổi tối nạp nguyệt quang, ánh mặt trời để nó cường tráng, nguyệt quang thì lại để nó trưởng thành. Sở Ly ở tịch diệt chỉ khí tức so sánh bên dưới, cảm thụ càng ngày càng tinh vi. Hắn bị trọng thương, đầy đủ cảm thụ thiên linh thụ khí tức tuyệt diệu, lĩnh hội tịch diệt chỉ. Hắn đối với Khô Vinh kinh lý giải càng sâu một tầng. Khô Vinh, tịch diệt, trưởng thành, một loại vi diệu thể ngộ ở trong tim hắn dần dần sinh sôi. Hắn cảm thấy chính mình mơ hồ tìm thấy Khô Vinh kinh tầng thứ hai cửa lớn. Tuyết Lăng đẩy cửa đi vào, ngồi vào Sở Ly giường duyên, bay tới nàng thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Ánh nắng chiều đem nàng trắng loáng khuôn mặt nhuộm thành hoa hồng sắc, đà hồng như say, tiểu diễm mê người. Công tử, Tưởng đại ca nói đã làm tốt ngươi dặn dò sự. Sở Ly mở mắt ra, gật gù. Tuyết Lăng hiếu kỳ hỏi, công tử, ngươi để Tưởng đại ca làm chuyện gì? Sở Ly cười cợt. Tuyết Lăng phát hiếu kỳ lên, công tử. Lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, Tô Như đẩy cửa đi vào. Cười khanh khách nhìn Sở Ly, tin tức tốt. Tuyết Lăng đứng dậy hành lễ, vội hỏi, tổng quản, có tin tức tốt gì? Sự tình cuối cùng cũng coi như có một kết thúc rồi. Tô Như hé miệng cười nói, bang này cấm cung hộ vệ nhận định Sở Ly là thuần khiết, không có giết Triệu Tử Lai. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Tuyết Lăng song trưởng hợp thành chữ thập, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bận điệu đi tiểu đỉnh bên trong cầm một theo đôn. Tô Như tao nhã đoan trang ngồi vào theo đôn trên, cười nói, còn nhờ vào Lục Ngọc Dung này một kế, tìm người chỉ nhận Sở Ly, muốn trí Sở Ly vào chỗ chết, kết quả đại công tử đem người tiện trở về, mấy câu nói liền chọc thủng. Đại công tử lợi hại như vậy? Tuyết Lăng kinh ngạc. Tô Như cười nói, đại công tử không lợi hại. Đại công tử anh minh thần võ. Tuyết Lăng cười duyên nói. Tô Như bạch nàng một chút, nhìn về phía Sở Ly, lúc này ngươi liền an tâm dưỡng thương đi, mau chóng tốt lên, tiểu thư nói, muốn ngươi cùng nàng đi tìm dẫn lôi đao đây. Dẫn lôi đao tìm tới. Còn không đây. Tiểu thư muốn đi. Hừm, tiểu thư nói đại công tử muốn tỏa chấn trong phủ, nàng đi tốt nhất, để ngươi cũng theo, vì lẽ đó ngươi đến mau chóng chữa khỏi vết thương, vạn nhất thật đạt được dẫn lôi đao tin tức, lập tức liền lên đường. Ta xem náo nhiệt gì, để tiểu thư nhiều mang mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ liền vâng. Lời này ngươi cùng tiểu thư nói đi. Tô Như lườm hắn một cái, đông nhiên cười nói, Lục Ngọc Dung cũng có chữa lợn lành thành lợn quẻ thời điểm, lần này nhờ có nàng đây. Thực sự là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm à. Sở Ly cười gật đầu, lần này thật muốn cảm tạ Lục Ngọc Dung. Hừ, thật là một thâm độc nữ nhân. Lần này ra chàng xe cắt nhất định khí hỏng rồi. Tô Như lườm hắn một cái, đứng lên nói, muốn cái gì linh dược sao? Sở Ly nói, không cần linh dược, ta chậm rãi vận công chữa thương. Vậy cũng tốt. Tô Như đứng lên nói, đi rồi. Tuyết Lăng vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Tuyết Lăng trở lại Sở Ly giường trước, ngồi vào giường duyên. Đem một khối dưa hấu đưa tới trong miệng hắn, công tử, ngươi đến cùng dặn dò Tưởng đại ca làm chuyện gì? Sở Ly cười không đáp. Ngươi nếu không nói, ta hỏi Tưởng đại ca, hắn sẽ nói. Tuyết Lăng hừ nói. Sở Ly cười nói, chuyện này không cho phép cùng ngoại nhân nói. Đương nhiên. Tuyết Lăng vô vô bộ ngực đầy đạn. Sở Ly nói, kỳ thực cũng không có gì, ta chính là giúp Lục Ngọc Dung một cái mà thôi. Giúp Lục Ngọc Dung? Tuyết Lăng long lanh mắt to chớp chớp, không hiểu ra sao. giúp thế nào nàng? Sở Ly nói, giúp nàng tìm cái chứng nhân. Tuyết Lăng đôi mắt sáng nhất thời trừng lớn, chỉ vào Sở Ly, cái kia chứng nhân. Cái kia chứng nhân là công tử ngươi tìm. Sở Ly cười cười. Tuyết Lăng long lanh mắt to chớp chớp, nghĩ một hồi, mới lắc đầu cảm thán, công tử, ngươi cũng quá, thiệt thòi ta còn lo lắng đã lâu đây. Ngươi không nói sớm một tiếng. Sở Ly cười nói, người định không bằng trời định, không tới bụi bẩm lăng xuống, nói rồi thì có ích lợi gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 163, tạ lễ. Sở Ly kỳ thực cũng không hài lòng. Thật đến ngự tiền đối chất, mới có thể bùng nổ ra lực sát thương đến, bây giờ vẹn vẹn tẩy đi chính mình hiểm nghi, cũng không thể công kích được Lục Ngọc Dung, không khỏi đáng tiếc. Hắn làm việc không thích một mực phòng thủ, yêu thích tiên phát chế nhân, chủ động công kích. Lục Ngọc Dung hết lần này tới lần khác ám hại chính mình, hắn vẫn muốn phản kích, lần này xem như là cơ hội tốt, nhưng người định không bằng trời định, không nghĩ tới quốc công phủ gốc gác lợi hại như vậy, có thể tiệt được chứng nhân, một phen tính toán phó chư nước chảy, thực sự không cái gì có thể khoe khoang. Hắn không phải không nghĩ tới cùng đại công tử nói một tiếng, nhưng ý đại công tử tính cách, tuyệt sẽ không đáp ứng làm như thế, chỉ có thể trong bóng tối làm việc. Sáng ngày thứ hai, Sở Ly chính đang thiên linh thụ dưới vận công điều thường, làm hao mòn tịch diệt chỉ, không vội không nóng nảy. Tuyết Lăng bước chân mềm mại vui vẻ đẩy cửa đi vào, ngồi vào giường trước yên nhiên cười nói, công tử, bọn họ đi rồi. Sở Ly mở mắt ra, Tuyết Lăng lánh diễm khuôn mặt gần trong gang tấc, hơi thở như hoa lan. Hắn thân thể hơi ngửa ra sau, nhanh như vậy liền đi rồi. Bọn họ là không mặt mũi ở chỗ này một bên. Tuyết Lăng chíu chíu mũi ngọc tinh xảo hừ nói, khí thế hùng hổ đến, ảo não đi, thật hả giận. Sở Ly nói, đi rồi là tốt rồi, làm cho quá khó coi cũng không đáng. Ngươi là không thấy bọn họ hung hăng hình dáng. Tuyết Lăng hừ nói, hận không thể vừa đến đã đem công tử ngươi bắt. Sở Ly lắc đầu cười nói, bọn họ là phô trương thanh thế, lớn tiếng dọa người thôi. Đúng rồi, ngươi đi gặp thấy Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa, thay ta đạo một tiếng tạ. Ừm. Tuyết Lăng gật đầu nói, có muốn hay không thưởng điểm bọn họ cái gì? Chờ ta khôi phục. Lại với bọn hắn gặp mặt. Sở Ly nói, xem bọn họ muốn cái gì? Muốn bắt chứ? Tuyết Lăng viết viết môi đỏ. Bọn họ những hộ vệ này, tay chân lớn dùng tiền. Bạc đều là không đủ. Bởi vì hộ vệ kiếm bạc dễ dàng, hoa lên cũng thoải mái, có rất ít tồn bạc, thường thường làm xong một chuyến nhiệm vụ, liền trắng trợn tiêu xài một phen, mua tòa nhà tìm mỹ nhân. Mỹ tiểu mỹ thực. Ở Sùng Minh Thành dùng tiền quá dễ dàng, nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ hoa. Sở Ly lắc đầu trầm ngâm, như vậy, ngươi nắm hai viên kỳ nguyên đan cho bọn họ, một người một viên. Không cần thiết chứ. Tuyết Lăng chỉ nghi. Kỳ nguyên đan đối với hộ vệ mà nói là bảo vật vô giá, một năm chỉ có thể đến một viên, muốn nhiệm vụ không phạm sai lầm dưới tình hình, xảy ra sai sót, này viên kỳ nguyên đan liền không còn. Cần điều động quốc công phủ hộ vệ nhiệm vụ, đều không giản đơn. Sẽ không một chuyến tay không cái gì cũng không làm. Sở Ly nói, bọn họ cũng coi như cứu ta một mạng. Không tính chứ. Tuyết Lăng đạo, ngược lại đều sẽ có người cứu. Quốc công phủ vệ một khi cũng ở trong thành, đoàn người cũng sẽ không làm nhìn. Nàng vẫn không nỡ bỏ kỳ nguyên đan, một viên một mạng à, công tử vẫn bị đại lôi âm tự truy sát. Còn có nhân quốc công phủ cũng coi hắn vì là trong mắt châm cái gai trong thịt, lúc nào cũng có thể sẽ ngộ nguy hiểm, kỳ nguyên đan quá then chốt. Sở Ly hoành nàng một chút. Tuyết Lăng không tình nguyện hừ nói, được rồi, một người một viên kỳ nguyên đan. Nàng giận hờn tự đứng dậy vào nhà, cầm hai cái ngọc sứ, cắt lắp một viên kỳ nguyên đan, lớn tiếng nói, vậy ta hiện tại liền đi. Đi thôi. Sở Ly vung vung tay. Tuyết Lăng lườm hắn một cái ra tiểu viện. Tốt nhất hiện tại liền cho, miễn được bản thân vẫn không thoải mái. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng đáng ra, phiêu phiêu rời đi Ngọc Kỳ đảo, đi tới diễn võ điện. Diễn võ điện sân luyện võ chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Tuyết Lăng bạch đi tung bay đứng bên sân, trong trẻo ánh mắt quét tới quét lui. Tuyết Lăng này một trận thường đến diễn võ điện, đoàn người đã thành thói quen, không ai dám đến gần, đều làm bộ không thấy nàng, trái lại luyện được càng hăng hái, mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình ưu tú là nam nhân trong xương bản tính. Tuyết Lăng đôi mắt sáng sáng ngời, nhìn thấy Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa. Bọn họ chính cầm không nhận đao đang luận bàn, đánh cho khó hòa giải, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Nàng dịu dàng hướng về trước, chặn ở mặt trước mọi người tự giác tránh ra một con đường, nàng thẳng tắp đi tới hai người phụ cận. Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa cảm nhận được nàng sáng sủa ánh mắt, đánh đến càng ngày càng kịch liệt. Tuyết Lăng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hai người. Bọn họ lúc trước cho rằng Tuyết Lăng chỉ là tùy tiện nhìn, người trẻ tuổi bản tính để bọn họ như khổng tức xoe đuôi. Chiêu thức càng ngày càng ác liệt, Tuyết Lăng nhìn một lúc, bọn họ phát giác khác thường, dừng lại đao, ôm quyền hành lễ, Tuyết Lăng cô nương. Tuyết Lăng nói rằng, Tôn sư đệ, Vương sư đệ, công tử nhà ta bị thương nặng không thể động, thác ta trước đến biểu đạt cảm ơn.
Không dám không dám.
Tôn Tuấn bội hỏi, sở tổng quản quá khách khí.
Đây là công tử đưa các ngươi.
Tuyết Lăng từ tay áo bên trong trích ra hai cái bạch ngọc bình, đưa cho hai người, các ngươi liền đừng khách khí rồi, nhận lấy.
Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa muốn cự tuyệt, nhưng Tuyết Lăng vẫn đưa tay, tay ngọc cùng bình ngọc tương chiếu rọi, mị đến bức người, bức cho bọn họ không nhận không được.
Tuyết Lăng cô nương, đây là cái gì?
Tôn Tuấn hỏi.
Tuyết Lăng lắc đầu nói, trở về nhìn liền biết rồi, công tử nói, chờ hắn khôi phục thương thế, lại làm diện trí tạ.
Sở tổng quản thật sự quá khách khí rồi, chúng ta chỉ là dễ như ăn cháo, phải làm.
Tôn Tuấn nói.
Vương Tuyển Nghĩa gật đầu phụ họa.
Tuyết Lăng đạo, mặc kệ thế nào, các ngươi là cứu công tử, cáo tử.
Nàng liêm nhâm thi lễ, xoay người mềm mại mà đi.
Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa xem nhìn đối phương, lại nhìn trên tay bình ngọc.
Bên cạnh có người tập hợp lại đây, ta nói tôn sư đệ, nhìn là vật gì tốt, sở tổng quản sẽ không quá hẹp hòi.
Sẽ không là bồi nguyên đan chứ.
Tôn Tuấn cũng vạn phần hiếu kỳ, muốn đánh ra nút lọ.
Vương Tuyển Nghĩa đệ lại hắn tay, trùng chu vi ôm một cái quyền, chư vị sư huynh, có điều một điểm dễ như ăn cháo, sở tổng quản có thể nói một tiếng tạ, chúng ta đã rất thỏa mãn.
Được rồi tiểu vương, yên tâm đi, sở tổng quản độ lượng không nhỏ như vậy.
Có người cười nói.
Tôn Tuấn cũng phát hiện chính mình lô mãng, vạn nhất trong bình chỉ là tầm thường nhất đang ăn dược, sẽ ném sở tổng quản mặt, hai người mình cũng lạc không xuống cái gì tốt, sẽ bị sở tổng quản ghi hận.
Vương Tuyển Nghĩa nói, chúng ta muốn lén lút nhìn, chư vị sư huynh đừng tham gia trò vui rồi.
Ha ha, ngươi cái này tiểu vương.
Tất cả mọi người lắc đầu cười.
Bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ.
Bọn họ đều rõ ràng, hai người không tính là ân cứu mạng, nhưng to nhỏ cũng là giúp một chút, theo lý thuyết thưởng chút bạc là tốt rồi, đưa đan dược, liền khẳng định không phải bình thường đan dược, bọn họ đều hiếu kỳ.
Cố gắng, vậy thì nhìn.
Tôn Tuấn dễ kích động, đổ ra đan dược.
Một viên màu xanh sẫm viên thuốc lăn xuống đến hắn lòng bàn tay, dưới ánh mặt trời tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, thật giống ngọc bích điêu thành viên châu.
Kỳ nguyên đan.
Mọi người kinh ngạc thốt lên.
Vương Tuyển Nghĩa bận bịu kéo ra nút lọ đổ ra đan dược, cũng là một viên kỳ nguyên đan.
Khá lắm, thật là hùng hồn.
Có người than thở.
Tôn sư đệ, Vương sư đệ, các ngươi kiếm to rồi.
Có người ước ao.
Khổ cực một năm, khả năng thậm chí 2 năm 3 năm, mới có thể đến một viên kỳ nguyên đan. Hai người bọn họ duỗi duỗi tay phải đến, hơn nữa giao hảo sở tổng quản, tương lai còn có thể mới có lợi, há có thể không khiến người ta ước ao.
Tôn Tuấn mặt mày hớn hở, hắn kỳ nguyên đan chỉ còn dư lại một viên cuối cùng, hiện tại lại có một viên, nhất thời sức lực 10 phần, một ít nguy hiểm nhiệm vụ cũng dám nhận.
Vương Tuyển Nghĩa lắc đầu than thở, quá quý trọng.
Được rồi, sở tổng quản quyền cao chức trọng, không kém này 2 viên, không thấy lần này vì cầm máu hay dùng 4 viên.
Bên có người vỗ vỗ bả vai hắn. Cười nói, cũng không biết sở tổng quản thương thế nào.
Xem Tuyết Lăng cô nương sắc mặt, nên vấn đề không lớn.
Mọi người bắt đầu nghị luận.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 164, xuất phát.
Tuyết Lăng trở lại tiểu viện thì, nhìn thấy Tô Như đứng cửa, một bộ hạnh hoàng la sam dáng ngọc yêu kiều, đang muốn đẩy cửa đi vào.
Tổng quản.
Nàng kêu một tiếng, tiến lên hành lễ.
Tuyết Lăng ngươi lại đi diễn võ điện.
Tô Như cười hỏi.
Tuyết Lăng đạo. Thế công tử cảm tạ Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa, đưa bọn họ một viên kỳ nguyên đan.
Sở Ly khá hảo phóng A.
Tô Như lắc đầu bật cười.
Tuyết Lăng hừ nói, công tử muốn làm gì, ai có thể đỡ được.
Tô Như hé miệng cười nói, nhìn em ngươi đau lòng, yên tâm đi, hắn còn có thể khuyết đạt được kỳ nguyên đan.
Hai người nói chuyện đẩy cửa tiến vào tiểu viện.
Sở Ly chính khoanh chân tọa thiên linh thụ dưới hải trên giường nhỏ vận công, như lão tăng nhập định, dáng vẻ trang nghiêm.
Hắn chậm rãi mở mắt ra. Chúng tôi như cười cười, lại quét một chút Tuyết Lăng.
Tuyết Lăng vội hỏi, đã đưa cho bọn họ rồi.
Yên tâm, ta là ôn tồn.
Sở Ly lúc này mới thỏa mãn gật gù.
Tô Như nói, Sở Ly, ngươi chữa thương đến nhanh một chút, đã tìm tới dẫn lôi đao tung tích, tiểu thư ngày mai sẽ phải khởi hành.
Tìm tới, nhanh như vậy.
Sở Ly kinh ngạc.
Một thiên ngoại thiên cao thủ ẩn cư chỗ bị như thế dễ dàng tìm tới, cho dù là quốc công phủ, hắn cũng cảm thấy quá dễ dàng.
Tô Như cười nói, cái này cũng là số may, cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế tìm tới.
Làm sao tìm được đến?
Là một tên hộ vệ làm nhiệm vụ trên đường vô ý nghe được, thoáng hỏi thăm một chút, dẫn lôi đao từng xuất hiện ở Phượng Minh Sơn một vùng.
Tô Như nói, cụ thể địa phương không biết, nhưng hắn nên ở tại Phượng Minh Sơn, ý của tiểu thư là đi qua lại tìm, miễn cho đánh rắn động cỏ.
Sở Ly nói, có như thế xảo sự.
Khả năng là ông trời cũng giúp nhị tiểu thư đi.
Tô Như cười nói.
Sở Ly lắc đầu một cái. Cao mày không nói.
Sở Ly,
nghe được tin tức này ngươi không cao hứng. Tô Như nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao cái này vẻ mặt. Chỉ sợ không yêu thích một hồi. Sở Ly nói. Tô Như nói, chuyện này muốn trước tiên gạt nhị tiểu thư. Chờ tiểu thư tìm trở về dẫn lôi đao, lại cùng nhị tiểu thư nói, ngươi thương lúc nào có thể thật. Ngày mai cản đến gấp sao. Nếu như không kịp. Tiểu thư chính mình đi. Sở Ly chân mày nhíu chặt hơn. Tô Như nói, yên tâm đi, đương nhiên sẽ mang mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly trầm ngâm một hồi, được rồi. Ngày mai xuất phát. Ngươi thương có thể trị hết. Hừm, thử một chút xem. Có thể chớ làm loạn. Tô Như nói, tiểu thư nói ngươi thương muốn từng điểm đến, không thể gấp. Ta có biện pháp. Sở Ly nói. Tốt lắm, ta đi theo tiểu thư nói một tiếng. Tô Như không yên lòng nhìn hắn, đứng dậy cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, thái dương sơ thăng, vạn trượng ánh vàng ánh đến tiểu viện vàng óng ánh. Thiên linh thụ dưới, Sở Ly từ trong nhập định tỉnh lại. Trải qua một buổi tối nỗ lực, tịch diệt chỉ bị tiêu trừ. Lúc trước hắn từng điểm khôi phục thương thế, là vì cảm thụ tịch diệt chỉ huyền diệu, cảm nộ khô chi nghĩa, không yên lòng tiêu kỳ một người đi tìm dẫn lôi đao, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem tịch diệt chỉ hoàn toàn loại bỏ. Hắn muốn cùng tiêu kỳ đồng thời, không phải không yên lòng tiêu kỳ trí tuệ, nàng có thiên lý nhãn lòng người chi dị thuật, không dễ bị lừa, nhưng hắn như ở bên người. Lúc mấu chốt có thể mang theo nàng đi thẳng một mạch, 36 kế tẩu vi thượng sách, xem như là trở lên nhất lớp bảo hiểm. Tiêu Kỳ cùng Tô Như bước vào tiểu viện. Nàng bạch đi tung bay, mùi thơm mát lạnh, lẳng lặng nhìn Sở Ly, thương thật tốt. Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ ngồi vào giường duyên, nộn hành tự ngón tay nhỏ bé liên lụy cổ tay hắn, cảm nhận được hắn mạnh mẽ nội lực, thỏa mãn gật gù. Sở Ly bị nàng mát mẻ ngón tay liên lụy, chợt cảm thấy nửa người tê dại, nỗ lực ức chế tim đập, không muốn bị Tiêu Kỳ nhìn ra đầu mối. Sắc thực thật lưu loát. Tiêu Kỳ thả ra ngón tay nhỏ bé, khinh gật đầu, theo ta đi Phượng Minh Sơn. Sở Ly cười nói, đương nhiên. Tiêu Kỳ nói, đại lôi âm tự phỏng chừng còn ở tìm cơ hội giết ngươi. Sở Ly cười không đáp. Hắn cũng không sợ đại lôi âm tự truy sát, lần sau cẩn trọng một chút chính là. Cũng tốt. Liền hai chúng ta đi thôi. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, đi nhanh về nhanh, lén lút đi, bất chi bất giác đi qua, cũng có thể thiếu mấy phần khúc chết. Sở Ly nói, tiểu thư, vẫn là mang chút thiên ngoại thiên hộ về đi. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, ta là lo lắng, trong này có hay không Lục Ngọc Dung lẫn vào, vạn nhất cái này dẫn lôi đao là Lục Ngọc Dung tìm người làm đây. Ân. Tiêu Kỳ ngẩn ra. Nàng tuy thông minh nhanh trí, nhưng cũng không thiện ngữ kế, tinh thông thiên lý nhãn tỉ mỉ, thấy chiêu xét chiêu, chủ động tính toán người khác nhưng kém một chút hỏa hầu, còn lâu mới có thể cùng Lục Ngọc Dung so với. Sở Ly lắc đầu nói, cho dù không Lục Ngọc Dung từ bên trong làm ngạnh, cũng không thể không đề phòng cái này dẫn lôi đao, lòng người cách cái bụng, mười mấy năm trôi qua. Dẫn lôi đao cùng quốc công gia giao tình có biến hóa gì đó, ai có thể nói chúng. Tiêu Kỳ ngưng thần suy tư. Sở Ly như thế nhắc lên, xác thực không thể không phòng, Lục Ngọc Dung âm như quỷ kế tầng tầng lớp lớp, tính toán tinh thâm, Sở Ly có thể tính được là đến, Lục Ngọc Dung không hẳn không tính được tới. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Một lát sau, Tiêu Kỳ lắc đầu nói, hay là chúng ta hai cái đi. Sở Ly bất đắc dĩ cười khổ. Tiêu Kỳ nói, nếu như đúng là Lục Ngọc Dung một kế. Hai người chúng ta thấy tình thế không ổn liền đi, có Triệu Lao bọn họ, liên lụy quá rộng rãi, cũng với sự vô ích, chúng ta lặng yên không một tiếng động đi, cũng không dễ bị mưu hại. Hai người cùng nhau lên đường, có thể ẩn giấu hành tích, cùng Triệu Khánh Sơn bọn họ đồng thời, thì lại quá dễ thấy, hành tung chắc chắn lúc người khác trong lòng bàn tay. Nếu như đúng là Lục Ngọc Dung kế, Triệu Khánh Sơn bọn họ ở, nhiều lắm duy trì bất bại, muốn vượt qua nhân quốc công phủ là không thể, thà rằng như vậy, hà tất lại với bọn hắn dây dưa. Trực tiếp rời đi là được rồi. Sở Ly nhìn nàng tâm ý đã quyết, chỉ có gật đầu. Tuyết Lăng đã thu thập xong một bao quần áo, lạnh nhạt đưa cho hắn. Sở Ly hoành nàng một chút, tiếp nhận bao quần áo, cùng Tiêu Kỳ ra tiểu viện, trực tiếp leo lên rừng cây nơi sâu xa một chiếc thuyền hoa. Hoa phương trên đứng một bộ xanh nhạt là Sam Tô Như, còn có hai con tuấn mã. Sở Ly nhận ra là ở Tê Ngô phái thu được cái kia mấy con tuấn mã ở trong hai con, thần tuấn phi phàm. Thuyền hoa chậm rãi xử cách Ngọc Kỳ đảo. Tiến vào trong hồ, Sở Ly ba người tiến vào khoang thuyền. Tiêu Kỳ ngồi vào sát cửa sổ ải trên giường nhỏ, Sở Ly cách một tấm chiếc kỷ trà ngồi đối diện. Tô Như đưa lên hai ngọn trà, đứng ở một bên. Sở Ly cười nói, tổng quản cũng cùng đi. Tô Như lườm hắn một cái, ta đi làm gì, thuần túy là liên lụy. Sở Ly cười cợt, biết nàng ở cáo kỉnh. Tiêu Kỳ nói, chỉ hóa ngươi bình thường không dụng công, võ công qua quýt bình bình, không thể tả chức trách lớn. Tô Như sáng giọng. Ai như hai người các ngươi như thế nhà, ta có thể không lợi hại như vậy thiên phú. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút, nói rằng, Sở Ly, Phượng Minh Sơn khoảng cách 2.000 dặm, nhanh, ngày mai sẽ có thể chạy tới. Sở Ly nói, chỉ sợ vào núi sau khi không dễ dàng tìm tới hắn. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ tình huống không tốt lắm, chúng ta phải gia tăng. Sở Ly cau mày nói, nhị tiểu thư sinh bệnh. Tiêu Kỳ than thở, ngày hôm qua đạt được bệnh thương hàn, là tiết biến hóa, thừa lúc vắng mà vào, không phòng ngự được. Sở Ly vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thi thân thể quá yếu, đối với người thường mà nói, bệnh thương hàn không tính quá lợi hại, đối với nàng nhưng là một cửa ải đại nạn. Có Quách Lao điều trị, lẽ ra có thể đi qua. Tiêu Kỳ nói, nhưng lần này có thể đi qua, sau đó đây. Ta xem thân thể nàng càng ngày càng kém. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trong lòng nặng nề. Thuyền Hoa vô thanh vô tức trượt, một chén trà uống xong, Thuyền Hoa lại gần bờ. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ rời thuyền, cưới lên tuấn mã, phất tay chia tay Tô Như, dọc theo một cái đường nhỏ chạy băng băng mà đi, thời gian nháy mắt từ Tô Như tầm nhìn bên trong biến mất, chỉ còn lại quần quận bụi mù. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 165, nơi đi. Hai người chỉ đi đường mòn, ít dấu chân người chỗ. Hai con mã thần tuấn, móng ngựa lại bao bọc thiết, không sợ đá vụn cùng gồ ghề, một hơi chạy vừa giữa trưa, đến buổi trưa chuyển tiến vào một cái quan đạo, đến bên đường dịch trong đình nghỉ một chút. Dịch đình ở vào đạo bàng trong rừng cây, rừng rậm che khuất nóng rực ánh mặt trời, cũng chặn lại rồi phong, có chút oi bức, hai người đều đạt đến nóng lạnh bất xâm cảnh giới, an ổn ngồi vào tiểu đình bên cạnh cái bàn đá. Uống qua thủy, thả xuống túi nước, Sở Ly mở ra bao quần áo, lấy ra một ít thịt can dự lương khô. Tiêu Kỳ lấy xuống lụa trắng, lộ ra cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng nhai thịt khô, hiện tại nên bỏ qua rồi không có ý tốt. Nàng chạy vừa giữa trưa, khắp toàn thân vẫn không nhiễm một hạt bụi, khác nào không dính khói bụi trần gian tiên tử, nhai, nghiền ngẫm tế trưởng, tao nhã hợp lòng người. Sở Ly gật đầu, nên kém không hơn nhiều. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ chịu quá nhiều đau khổ, nên có cái kết quả tốt. Sở Ly thở dài. Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái, ngươi thật chắc chắn giải phong nguyên chỉ. So với người khác chắc chắn. Nếu như bây giờ bất thành, ngươi liền thử xem đi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, nếu như lần này dẫn lôi đao là nhân quốc công phủ kế sách, chúng ta không chạy một hồi, ta liền khuyên đại ca đồng ý ngươi đến. Sở Ly chậm rãi nói, chỉ mong không phải công dã tràng. Lần này nhị tỷ nếu có thể mở ra phong nguyên chỉ, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Rời đi. Sở Ly một khối thịt bò khô đứng ở hắn bên mép, tiểu thư muốn đi đâu nhi? Bế quan đột phá thiên ngoại thiên cảnh giới. Tiêu Kỳ nói, trước tiên trời đã viên mãn, tiếp tục trì hoãn vô dụng. Sở Ly cười cợt, tiểu thư là muốn đầu đến cái nào một phái. Tiêu Kỳ đại lông mày nhẹ nhàng giơ giơ lên. Sở Ly nói, ta biết cái vụ vặt, đến tông phái bí cảnh, mới có hy vọng đột phá đến thiên ngoại thiên chứ. Hừm, ta muốn mai danh nhận tích tiến vào tông phái. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, bái vào tông phái, hoa trên thời gian mấy năm. Tranh thủ nhanh chóng đột phá đến thiên ngoại thiên. Thời gian mấy năm. Sở Ly kinh ngạc, muốn lâu như vậy. Muốn xem cơ duyên cùng vận may. Tiêu Kỳ nói, có thể một buổi trong lúc đó liền có thể hiểu được, cũng có thể mấy năm thậm chí mấy chục năm. Thậm chí một đời không cách nào khai ngộ, mỗi người vận mệnh cũng khác nhau. Rất nguy hiểm chứ. Sở Ly cau mày nói. Tiêu Kỳ nói, giả chết thoát thân. Lại thay đổi dung mạo, không nguy hiểm gì. Sở Ly cau mày nói, vạn nhất có người cố ý làm khó dễ đây. Lục Ngọc Dung có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, giả chết thoát thân cũng không lạ kỳ. Tiêu cô dùng qua một hồi, Lục Ngọc Dung sẽ tính tới. Thiên hạ chi lớn, nàng không thể tra khắp cả mỗi một phái. Xem ra cần phải rời đi một hồi Lục Ngọc Dung chú ý. Sở Ly đăm chiêu nói, không thể tổng chịu đòn không hoàn thủ, phải chủ động công kích mới được. Đại ca không phải không nghĩ tới, nhưng mỗi lần đều là hao binh tổn tướng. Mặt mày xám xịt, bị Lục Ngọc Dung đánh sợ. Đại công tử anh minh thần võ, nhưng làm người quá quang minh chính đại. Sở Ly lắc lắc đầu nói, cùng Lục Ngọc Dung chơi mưu kế, là lấy kỷ ngắn đối với đối phương trường, rất khó chiếm được tốt. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi mưu tính không thua với Lục Ngọc Dung, chuyện này còn muốn giao cho trên tay ngươi. Việc nghĩa chẳng từ. Sở Ly gật gù, chờ tiểu thư ngươi tiến vào tông phái, ta sẽ tận lực quấn lấy Lục Ngọc Dung, không để cho nàng có thể phân tâm. Có điều luận mưu tính, ta không bằng nàng. Khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt, đúng rồi, chúng ta ở nhân quốc công phủ nội ứng có không ít chứ. Là có một ít. Tiêu Kỳ nhíu mày. Lắc đầu một cái, khó làm được việc lớn, Lục Ngọc Dung rất khôn khéo, dùng ngươi cẩn thận, chúng ta nội ứng đều gần không được nàng thân. Sở Ly thở dài, không thể làm gì, liền giống như chính mình, nội gian không sống được. Tiêu Kỳ nói, ta sau khi đi, những chuyện này muốn đặt ở ngươi trên đầu, liên quan với nhân quốc công bên trong phủ ứng danh sách. Ta sẽ giao cho ngươi. Sở Ly gật gù. Tiêu Kỳ than thở, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên. Sở Ly suy nghĩ một chút, Tuyết Nguyệt Hồ, Tuyết Nguyệt Hiên. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Sở Ly nghe qua Tuyết Nguyệt Hiên. Không sánh được bốn đại tông phái, nhưng cũng là nhất lưu tông phái. Gốc gác rất sâu, ngàn từ năm đó cũng từng hưng thịnh quá. Âm thịnh dương suy, nữ đệ tử làm chủ, nam đệ tử là phụ, ở trong võ lâm danh tiếng không sai. Có điều Tuyết Nguyệt Hiên cũng không ở Sùng Minh Đạo, mà ở Nhân Quốc Công Phủ trấn Sùng Đức Đạo. Quá mạo hiểm chứ. Chính vì như thế, mới sẽ không bị người tìm tới. Sở Ly than thở, vẫn là quá nguy hiểm. Không sao, chỉ cần cùng trong phủ triệt để tách ra, liền không ai có thể phát hiện. Thật là muốn tách ra, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Ta sẽ chính mình ứng phó. Sở Ly cười khổ nói, không bằng mang hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Không thể. Tiểu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, thật mang theo thiên ngoại thiên cao thủ, ngốc không được mấy ngày. Sở Ly trầm ngâm nói, ta cũng bái tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên, làm sao? Tuyết Nguyệt Hiên không thích hợp ngươi. Tiêu Kỳ nói, trong phủ đang cố gắng khơi thông phương pháp, để ngươi tiến vào Tử Vân Sơn. Tử Vân Sơn. Sở Ly không nhịn được kinh ngạc. Tử Vân Sơn không phải là tầm thường tông phái, Đại Lôi Âm Tự, Thanh Lộc Nhai cùng Kim Cương Tự, Tử Vân Sơn, cũng xưng tứ đại siêu hạng môn phái, mấy ngàn năm truyền thừa không dứt, khinh thường võ lâm, có thể cùng triều đình phân lễ chống lại. Tiêu Kỳ gật đầu, Tử Vân Sơn không tốt như vậy tiến vào, ngươi kiên trì vân vân. Không cần thiết tiến vào Tử Vân Sơn chứ. Sở Ly nói, tầm thường tông phái là tốt rồi. Gia mẫu cùng Tử Vân Sơn một vị đệ tử có giao tình, thông qua hắn quan hệ có thể đem người đưa vào đi. Tiêu Kỳ nói, đáng tiếc hắn vẫn bê quan, không thấy được người, chờ hắn xuất quan, sự tình liền thành, một năm nửa năm, thậm chí đáp số năm, thiên ngoại thiên cao thủ bế quan, thường thường là xung kích thiên thần cảnh giới, vì lẽ đó ngươi đừng nội. Sở Ly cười nói, chỉ sợ ta không cơ duyên kia, không hẳn chờ đến đến. Quá hai năm, hắn không xuất quan, lại nghĩ biện pháp khác. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, tổng sẽ không để cho ngươi trì hoãn tiến cảnh. Để tiểu thư nhọc lòng. Sở Ly gật gù, không giả ý từ chối. Hai người đang nói chuyện, ba con ngựa từ đằng xa chỉ gần, nhìn thấy Dịch Đỉnh liền dừng lại. Ba cái áo xám kỵ sĩ đem ngựa dẫn ngựa đến đỉnh cái khác dưới bóng cây. Ba người đều là trắng niên, bên hông bội trường đao, khí chất dũng mãnh, tham lam nhìn chằm chằm Sở Ly cùng Tiêu Kỳ vật cười không rời mắt, hai mắt tỏa ánh sáng trên dưới đánh giá, sau đó cười toe toét tiến vào tiểu đỉnh. Tiêu Kỳ ở tại bọn hắn tới gần thời khắc đã đem lụa trắng treo lên, che mặt bàng, nhưng một bộ bạch y tung bay, khí chất lành lạnh, đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Ba cái áo xám kỵ sĩ trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ xem, hận không thể xuyên thấu qua lụa trắng nhìn thấy hình dáng. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Này một tiếng khác nào sấm sét, ở ba cái kỵ sĩ bên thai nổ vang, bọn họ tinh lực cuồn cuộn, trước mắt buốc lên từng mảng kim tinh. Sở Ly lạnh lùng nhìn về phía ba người. Bọn họ hơi thay đổi sắc mặt, biết đụng với kẻ khó ăn nhi, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, ôm quyền bỏ ra vẻ tươi cười, đàng hoàng ngồi vào một bên. Sở Ly thỏa mãn gật gù, không tiếp tục để ý. Tiêu Kỳ thì lại xem cũng không thấy, tựa hồ không thấy này ba người. Ba người bọn họ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám làm bừa, người trong võ lâm chú ý cường giả vi tôn, đụng với cường giả, đàng hoàng chịu thua, bằng không chính là cùng cái mạng nhỏ của chính mình không qua được, chính mình muốn chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 166, Ngọc Vẫn. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ ăn qua lương khô cùng thịt khô, hứng hờ nhìn đỉnh ở ngoài hai con mã đến cố gắng nghỉ một chút. Ánh mắt của hắn ở ba cái trên người thanh niên lực lưỡng quét tới quét lui, đam chiêu. Ba cái tráng hán đứng ngồi không yên, cả người như dài ra đâm, hận không thể rút thân liền đi, cảm thấy Sở Ly không có ý tốt. Tiêu Kỳ cũng phát hiện ánh mắt của hắn khác thường, miết lại đây. Sở Ly nói, bọn họ không phải cái gì tốt con đường, có muốn hay không thu thập. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng ngưng lại, chuyển hướng ba người. Nàng lúc trước không để ý tới, cũng không thèm nhìn tới, dường như không tồn tại, Sở Ly này vừa để tỉnh. Nàng lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn bọn họ. Vị công tử này, chúng ta không chỗ đắc tội chứ. Một đỏ thấp mặt tráng hán ôm một cái quyền, vẻ mặt cung kính. Sở Ly lắc đầu nói, các ngươi không đắc tội ta, nhưng các ngươi giết quá nhiều người vô tội người. Ha ha, đây chính là oan uổng chúng ta rồi. Đỏ thấp mặt tráng hán bận bịu xua tay, ôm quyền cười nói, chúng ta là Tiểu Phong Cốc đệ tử. Sở Ly nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Kỳ. Này đâm mặt đỏ hán tử đang nói láo, bọn họ không phải là cái gì Tiểu Phong Cốc đệ tử. Là ba cái giặc cỏ. Tiêu Kỳ từ tốn nói, phế bỏ bọn họ đi. Vâng. Sở Ly gật đầu. Hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện sau lưng bọn họ, trong nháy mắt đánh ra ba trường, bắn trúng hậu vệ, kinh lực xuyên thấu đến đan điền, trực tiếp cắn nát đan điền chư mạch, từ đó về sau lại không nội lực có thể dùng.
Ngươi,
các ngươi ba cái tráng hán gắt gao trừng mắt Sở Ly cùng Tiêu Kỳ, hoảng sợ cùng phẫn nộ giao tạm, khó có thể tin.
Sở Ly đánh giá bọn họ, chết ở các ngươi trên tay vô tội người biết bao nhiêu, phế bỏ ngươi môn xem như là khách khí.
Tiêu Kỳ nói, triều đình còn không bắt được bọn họ, vậy cũng quá vô năng.
Ba cái tráng hán một khang phẫn nộ, trong bóng tối mắng to lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, nhưng gắt gao cắn răng không cho chính mình nói chuyện, mạng nhỏ chỉ ở tại bọn hắn trong một chớp mắt, lại nói nhiều một câu, bọn họ khả năng đổi ý, trực tiếp lấy tính mạng mình.
Nhìn bọn họ lảo đảo bò lưng ngựa, hốt hoảng mà đi.
Sở Ly lắc đầu nói, tiểu thư ngươi vẫn là quá nhân tử.
Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, không phải có ngươi mà.
Nàng nhìn ra Sở Ly động chân động tay, nhìn như chỉ phế bỏ bọn họ võ công, kỳ thực trọng thương bọn họ ngũ tạng lục phủ, hậu kình liên miên không dứt.
Bọn họ phỏng chừng không bao lâu có thể sống, muốn nổ chết mà chết, phơi thây giã ngoại.
Sở Ly cười nói, loại này gieo vạ, gặp gỡ tự nhiên ngoại trừ, cứu người một mạng thắng tạo bảy tòa tháp.
Giết bọn họ chính là cứu vô số vô tội người.
Cũng là thay trời hành đạo, cư hắn chứng kiến, chết ở trên tay bọn họ trên đường có ít nhất 25 cái, không thiếu người già trẻ em, bọn họ võ công không tính lợi hại, nhưng giả dối khó nắm bắt, tiêu giao đến nay.
Tình cảnh này đối với hai người mà nói chỉ là vi không đáng nói đến khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh tiếp tục lên đường.
Hai con mã thần tuấn phi phàm, tốc độ nhanh, sự chịu đựng đủ, hơn nữa Sở Ly cùng Tiêu Kỳ nội lực phụ trợ.
Giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ đến Phượng Minh bên dưới ngọn núi.
Phượng Minh Sơn là một mảnh liên miên không dứt sơn mạch, nếu không có hai người có cao tuyệt khinh công, cũng sẽ không tới nơi này mò kim đáy biển tìm người.
Bọn họ trước tiên ở dưới chân núi một gia đình thu xếp ngựa, triển khai khinh công tiến vào Phượng Minh Sơn.
Tiêu Kỳ vốn định cùng Sở Ly tách ra, các tìm một khu vực, có thể mau một chút, Sở Ly nhưng kiên trì hai người đồng thời, đề phòng ám hại, bọn họ không phải thiên ngoại thiên cao thủ.
Cần càng cẩn thận.
Tiêu Kỳ cuối cùng đáp ứng, hai người đồng thời từ tây hướng về đông, thâm nhập Phượng Minh Sơn.
Sở Ly thôi thúc đại viên trí kính, chu vi ba dặm đều ở trước mắt.
Phượng Minh Sơn liên miên không dứt, ngọn núi nhưng không cao, hắn đi ở sườn núi, chỉ ngọn núi đều ở trước mắt, trên núi tất cả không chỗ che thân, từng cái ở trong đầu hiện ra.
Ánh nắng tươi sáng,
chiếu vào song trên, trong thư phòng sáng sủa nhu hòa.
Tiêu Thiết Ưng chính đang trong thư phòng đọc sách.
Nay một trận hắn chuyên tấn công sách sử, muốn tiến bộ chút thao lược, nhân quốc công phủ hùng hổ doa người, giật quốc công phủ liên tục bại lui, lại tiếp tục như thế, quốc công phủ muốn ở trên tay mình suy nhược.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Lâm Toàn âm thanh truyền vào đến, công tử, nhị tiểu thư ngất đi.
Cái gì?
Tiêu Thiết Ưng trên tay thư điệt lạc trên bàn, hắn vội vàng đứng dậy kéo cửa ra, xảy ra chuyện gì?
Tiểu thư ở uống dược thời điểm bỗng nhiên hôn mê, Quách lão để cho ta tới nói cho đại công tử một tiếng, tiểu thư không tốt lắm.
Lâm Toàn túi đầu nói rằng.
Tiêu Thiết Ưng sắc mặt trắng bệnh, vội vã đi ra ngoài, Lâm Toàn bận bịu cùng.
Hai người nhảy lên một cái thuyền nhỏ, thôi thúc như gió, thời gian ngắn ngủi đến Ngọc Thi đảo, trực xu Nghe Phong lâu.
Nghe Phong lâu lầu một bên trong đại sảnh đứng mấy cái hầu gái, sắc mặt lo lắng, nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng vội vã mà đến, bận bịu liêm nhấm chào.
Tiêu Thiết Ưng phất tay một cái, sải bước lên lầu, Lâm Toàn cũng theo sát phía sau.
Quách Mộ Lâm đang đứng ở giường trước, túi đầu nhìn trên giường nhỏ đã hôn mê Tiêu Thi, sắc mặt âm trầm khó coi.
Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu xem ra, ôm quyền chào, đại công tử.
Nhị muội nàng.
Tiêu Thiết Ưng vội hỏi, không sao chứ?
Không tốt lắm.
Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, dược lực không tiến vào, ta đã cho nhị tiểu thư ăn vào kỳ nguyên đan, thế nhưng,
có kỳ nguyên đan ở, sẽ không có chuyện gì chứ?
Tiêu Thiết Ưng vội hỏi.
Ai Quách Mộ Lâm thở dài nói, hiện tại chính là tạo hóa đan cũng vô dụng, tiểu thư trong thân thể phong nguyên chỉ càng ngày càng lợi hại, ngăn cách dược lực tiến vào, dược thạch vong hiệu, bó tay hết cách.
Vậy thì không biện pháp khác.
Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Tam muội đã đi tìm dẫn lôi đao, rất nhanh sẽ trở về, không kiên trì được.
Không kịp.
Quách Mộ Lâm cười khổ, trừ phi dẫn lôi đao hiện tại liền đến, bằng không, ai, chính là dẫn lôi đao hiện tại đến cũng không dùng.
Nhị muội còn bao lâu?
Tiêu Thiết Ưng ngồi vào giường trước, sờ sờ Tiêu Thi trắng xám vẫn như cũ mị đến kinh người khuôn mặt, đau lòng như cắt.
Quách Mộ Lâm than thở, sợ là quá không được đêm nay.
Đêm nay?
Tiêu Thiết Ưng lớn tiếng nói.
Quách Mộ Lâm mặt âm trầm gật gù, là ta vô năng.
Nói những này làm gì?
Tiêu Thiết Ưng vung vung tay, cau mày nói, nếu như hiện tại giải phong nguyên chỉ, còn có thể cứu sao?
Quách Mộ Lâm nhìn hắn, thở dài, hiện tại cái này tình hình, giải không được phong nguyên chỉ.
Vì sao?
Tiêu Thiết Ưng trầm giọng hỏi.
Quách Mộ Lâm nói, giải phong nguyên chỉ là muốn dùng một luồng khí trực tiếp thông suốt quanh thân chư huyệt, lại không thể thương tổn được còn lại huyệt đạo,
nhưng lại tinh chuẩn nội lực cũng không thể không nộ thương, nhị tiểu thư hiện tại như vậy, hơi một nộ thương, trực tiếp mất mạng. Lâm Toàn, ngươi đi tìm Triệu Cung Phụng đến. Tiêu Thiết Tướng nói.
Vâng, công tử.
Lâm Toàn ứng một tiếng, rón rén rời đi. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, công tử, vô dụng.
Không thử xem sao biết.
Tiêu Thiết Tướng lắc đầu nói, lẽ nào làm cho nàng liền như thế chờ chết. Quách Mộ Lâm thở dài, Sở Ly bên kia, điều này cũng oan ta, vẫn ôm may mắn tâm tư, nên đã sớm bắt tay giải phong nguyên chỉ. Không nên tha liền sao cửu.
Là oan ta.
Tiêu Thiết Tướng nhìn hôn mê bất tỉnh Tiêu Thi, tự lẩm bẩm, ta cái này làm đại ca không xứng trước, không thể chăm sóc tốt nhị muội. Quách Mộ Lâm mặc nhiên không nói. Muốn oán chỉ có thể oán ông trời bất công, đối với nhị tiểu thư quá hà khắc. Lâm Toàn cùng Triệu Khánh Sơn vội vã mà tới.
Triệu lão, ngươi ra tay giải phong nguyên chỉ đi.
Tiêu Thiết Tướng quay đầu. Ôn Quyền nói, mặc kệ thế nào, chung quy phải thí một hồi.
Đại công tử, vô dụng.
Quách Mộ Lâm vội hỏi.
Tiêu Thiết Tướng khẽ cắn răng, giải phong nguyên chỉ là chết, chờ chết cũng là chết, không thử một lần, ta không cam lòng.
Đại công tử, ta Triệu Khánh Sơn mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Hắn một hồi liền nhìn ra đầu mối, nhị tiểu thư sợ là không được, đại công tử đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống, có thể chính mình thật muốn cứu không được nhị tiểu thư.
Đại công tử tất sẽ căm hận, sao có thể không thiên nộ.
Quách Mộ Lâm nói, lão Triệu, nhị tiểu thư không sống hơn đêm nay, cho dù không thành công, cũng là kém một đêm, thử xem cũng tốt.
Triệu Khánh Sơn cười khổ nói, lão Quách, cũng không thể để ta tự mình đưa nhị tiểu thư đoạn đường đi.
Đưa đoạn đường cũng tốt. Tiêu Thiết Tướng cắn răng oán hận nói, chết sớm sớm giải thoát, này cụ hư thân tử làm cho nàng bị bao nhiêu khổ, sớm nên giải thoát rồi.
Đại công tử, ta đúng là Triệu Khánh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật sự một chút chắc chắn không có.
Ngươi hiện tại cho dù chắc chắn cũng vô dụng.
Quách Mộ Lâm hừ nói, muộn rồi.
Vâng.
Triệu Khánh Sơn gật đầu.
Hắn âm thầm kêu khổ.
Cho dù không hy vọng, vì sao còn muốn thí?
Hắn đi tới trước giường, nhìn trắng sáng mà gương mặt xinh đẹp, nhu nhược làm người thương yêu tiếc. Đây là một tấm đủ để điên đảo chúng sinh mặt, nhưng một mực, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, nhị tiểu thư cũng chạy không thoát vận mệnh. Nghĩ tới đây, hắn tàn nhẫn quyết tâm, làm dù sao cũng hơn không làm tốt. Nói không chắc thật sự có kỳ tích. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua phong nguyên chỉ, biết muốn một hơi xông ra cái nào huyệt đạo, một vài bước nội lực xung kích tình cảnh ở trong đầu lưu chuyển, lẳng lặng đứng điều tức vận công, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.
Tiêu Thiết Ưng bọn họ nín hơi ngưng khí, không nhúc nhích nhìn hắn.
Một lát, Triệu Khánh Sơn đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện phun ra, tu mi phiêu phiêu như cuồng phong thổi, hắn bàn tay phải nhẹ nhàng đập trên Tiêu Thi đỉnh đầu.
Ầm.
Một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, Tiêu Thi thân thể rung động, lập tức oa phun ra một ngụm máu, sắc mặt lại trắng mấy phần, mơ hồ có thanh khí, không nhúc nhích, khí tức dần dần nhược đi.
Phốc.
Triệu Khánh Sơn đột nhiên phun ra một ngụm máu, lảo đảo lùi về sau, đặt mông ngồi dưới đất.
Tiêu Thiết Ưng bận bịu nhìn về phía Tiêu Thi.
Quách Mộ Lâm cũng lắc mình đến Tiêu Thi bên cạnh, thăm dò nàng mạch, lại thăm dò nàng hơi thở, sắc mặt trầm trọng.
Tiêu Thiết Tướng vừa nhìn sắc mặt của hắn, liền biết không ổn.
Nhị muội nàng.
Tiêu Thiết Tướng âm thanh run rẩy, khô khốc khó nghe.
Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái, đại công tử, nén bi thương.
Không thể.
Không thể.
Tiêu Thiết Tướng lắc đầu, dùng sức phất tay, không thể.
Quách Mộ Lâm chỉ là thở dài không nói lời nào, sắc mặt trầm trọng.
Tiêu Thiết Tướng tiến lên sờ sờ Tiêu Thi mặt, còn có ấm áp, tham nàng hơi thở. Cũng đã không còn khí tức, không núp ních, khác nào trầm ngủ thiếp đi.
Nhị muội, tỉnh lại đi.
Tiêu Thiết Ưng nhẹ nhàng riêu bả vai nàng, ôn nhu nói, mở mắt nhìn đại ca.
Nhị muội,
nhị muội.
Tiêu Thiết Ưng chưa từ bỏ ý định rung động bả vai nàng, nhẹ giọng nói, đừng không để ý tới đại ca sẽ cứu ngươi.
Đại ca nhất định sẽ không bỏ xuống ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi.
Đại công tử Lâm Toàn thấp giọng nói,
đi ra.
Các ngươi đều đi ra.
Tiêu Thiết Ưng quay đầu quát lên, đừng quấy rầy nhị muội nghỉ ngơi.
Quách Mộ Lâm vung vung tay, đứng dậy ôm một cái quyển, đi ra ngoài.
Lâm Toàn chần chờ, lo lắng nhìn Tiêu Thiết Ưng, nâng dậy Triệu Khánh Sơn chậm rãi lui ra lầu ba.
Tiêu Thiết Ưng nắm chặt Tiêu Thi tay, nhẹ giọng nói chuyện, tựa hồ sợ quấy rối nàng. Nhị muội, có nhớ hay không nương trước khi chết dặn dò, muốn ngươi nghe đại ca, để đại ca chăm sóc thật tốt ngươi, không cho phép ngươi được qua nữ.
Đại ca mang ngươi thải liền, bộ hồ điệp, khi đó ngươi cười đến nhiều vui tươi.
Đại ca khi đó liền lập xuống lời thề, muốn cho muội muội ngươi làm thiên hạ tối hạnh phúc người, không buồn không lo, khoái khoái lạc lạc sống hết đời.
Có thể đại ca vô năng, không có thể làm đến, để ngươi chịu quá nhiều khổ, đại ca có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi.
Ta là tương lai quốc công, có thể này thì có ích lợi gì, cứu không được muội muội ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị khổ.
Ta ta tình nguyện đem thân thể đổi cho ngươi, tình nguyện chính mình bị khổ, cũng không muốn ngươi bị tội. Nhị muội, mở mắt nhìn đại ca a, đừng không để ý tới đại ca a.
A.
Tiêu Thiết Thư ngửa mặt lên trời thét dài, cửa sổ rì rào run run, tiếng hú vang vọng toàn bộ Ngọc Thi đảo. Dưới lầu Lâm Toàn bọn họ liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Thiết Thương bi ai gần chết, túi đầu nhìn Tiêu Thi dần dần mất đi tức giận khuôn mặt, tay run rẩy nhẹ nhàng xóa đi nàng khỏe miệng huyết, chăm chú ôm nàng, muốn để cho mình sưởi ấm nàng, không cho nàng trở nên lạnh.
Đùng.
Ngực hắn rớt xuống hai khối ngọc bội. Một khối hoàn chỉnh ngọc bội chém làm hai biện, thật giống bị chém sắt như chém bùn cắt cắt thành to nhỏ bằng nhau hai khối.
A.
Tiêu Thiết Thương lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài, như bị thương cô lang tiếu nguyệt.
Đùng.
Trước ngực rớt xuống hai khối ngọc bội. Tiêu Kỳ thân hình đột nhiên dừng lại, xưa nay bình tĩnh khuôn mặt vẻ mặt đại biến. Sở Ly người nhẹ nhàng trở về. Hai người chính đạp lên ngọn cây phiêu lược, tìm kiếm dẫn lôi đao Phượng Cửu Dương, Phượng Minh Sơn yên lặng thâm u, cũng không có người ở, bọn họ không thu hoạch được gì. Tiêu Kỳ người nhẹ nhàng dưới thụ, cầm lấy hai khối ngọc bội, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Tiểu thư, làm sao?
Sở Ly không rõ vì sao. Tiêu Kỳ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Tiểu thư.
Sở Ly nhẹ giọng kêu. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng khôi phục thanh minh, đưa cho Sở Ly ngọc bội, đây là cùng mệnh ngọc, chúng ta huynh muội bốn người, nếu như có người chết đi, ngọc bội sẽ nứt ra.
Chết đi.
Sở Ly cau mày nói, là bốn công tử gặp nguy hiểm.
Tiêu Kỳ lắc đầu, là nhị tỷ.
Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, vội hỏi, không thể nào.
Chúng ta lúc đi, nhị tiểu thư còn rất tốt, nàng tuổi thọ tuy không nhiều, nhưng còn chưa tới phần cuối.
Là nhị tỷ.
Tiêu Kỳ chậm rãi lắc đầu, ta có thể cảm giác được. Là nhị tỷ đi tới.
Không thể.
Sở Ly trầm giọng nói.
Tiêu Kỳ đưa tay đỡ lấy cây thông, không để cho mình mềm nhũn thân thể lướt xuống.
Sở Ly ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài, lẽ nào thật sự chính là người định không bằng trời định sao?
Tiêu Kỳ nói, không cần lại tìm dẫn lôi đao, trở lại thấy nhị tỷ đi.
Sở Ly nói, ta mang ngươi trở lại.
Đi.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly ôm đồm lên nàng mềm mại thân thể, lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hai dặm. Hắn túi đầu nhìn Tiêu Kỳ, nhận được trụ.
Người đi là được rồi, không cần phải để ý đến ta.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly gật đầu, lần nữa biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hai dặm.
Hắn trong lòng mờ mịt mà phiền muộn, không nghĩ tới dĩ nhiên là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, chung quy không có thể cứu nhị tiểu thư. Hắn rất tự trách, cho dù không hoàn toàn chắc chắn, cũng nên thử xem, lén lút cho nhị tiểu thư giải phong là tốt rồi, cần gì phải nghe đại công tử. Thất bại cũng có điều là bây giờ kết cục này.
Thân hình hắn lấp lánh, tâm tư phiên phiên, trong đầu lóe lên Tiêu Thi tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng cảm giác đau đớn càng ngày càng sâu.
Tiêu Kỳ trước mắt quang ảnh vặn mẹo, từng trận đầu ý dâng lên, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại vẫn không có pháp loại bỏ nôn mửa cảm, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng không nhịn được, bận bịu vỗ một cái Sở Ly vai.
Sở Ly buông ra nàng, nàng khom lưng ở một ngọn núi đỉnh núi đón gió nôn mửa.
Tiểu thư, ta đi trước một bước đi.
Sở Ly nói.
Tiêu Kỳ nắm khăn lụa thức thức khoe miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, ta có thể hành.
Sở Ly lắc đầu một cái.
Đợt, hai chương hợp nhất, chương tiếp theo ở buổi tối, vẽ tháng bảng không ngừng mà đi xuống, một ngày lạc một tên, cảm giác quá chưa thoải mái rồi, các vị lao đại, cần cứu giúp à, nhanh rơi xuống để rồi.
Chưa xong còn tiếp.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 167, Thâu Thiên.
Tiêu Kỳ nhìn hắn, đi thôi.
Sở Ly nói, nếu không. Điểm ngủ huyệt, ngủ một giấc liền đến.
Không cần.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly nhìn nàng tâm ý đã quyết, biết cường khuyên vô dụng, đơn giản câm miệng.
Chỉ xích thiên ngai thôi thúc đến mức tận cùng, khác nào một vệt cái bóng ở trong thiên địa lóe lên, mỗi lần lấp lánh chí ít cách xa nhau hai dặm, khoảng cách mấy giây.
Tiêu Kỳ tâm pháp tu luyện kỳ hảo, tạo nên mạnh mẽ thể chất, rất nhanh thích ứng, vẫn không cách nào thấy rõ tất cả xung quanh, chỉ có vặn vẹo quang ảnh, đơn giản nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên chính là nhị tỷ Tiêu Thi âm dung tiếu mạo. Từ đó sau khi, thiên nhân vĩnh biệt, âm dương cách xa nhau, cho dù có nàng tu luyện tâm pháp áp chế, bi thống nhưng mãnh liệt mà tới.
Tiêu Kỳ cùng mệnh ngọc tách ra, bọn họ trở về quốc công phủ, đi qua một canh giờ, sắc mặt hai người trắng bệnh, bước vào nghe phong lâu.
Nghe phong lâu lầu một bên trong đại sảnh, Quách Mộ Lâm cùng Triệu Khánh Sơn Lâm Toàn ba người không ngừng mà thở dài.
Quách Mộ Lâm sắc mặt âm trầm đến muốn chảy ra nước, nha cắn đến chít chít hưởng.
Hắn những năm này vẫn chăm sóc Tiêu Thi, đem một khang tâm huyết cùng từ ái đều chút xuống ở Tiêu Thi trên người, cảm tình sâu không kém Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thi nhân bệnh mà chết, hắn tự trách vừa đau khổ, rất thù hận chính mình không thể ra sức.
Triệu Khánh Sơn yên lặng vận công điều tức, tâm có bi thương,
nhị tiểu thư thật là đáng thương, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, vừa vặn là thời gian quý báu. Lâm Toàn Diện mang vẻ ưu lo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, nhị tiểu thư đã qua đời, đại công tử thương tâm quá độ, có cái gì tốt ngạn, cái kia quốc công phủ thật muốn xong. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Tam tiểu thư. Lâm Toàn trợn mắt lên, vội vàng tiến lên hành lễ, Tam tiểu thư, ngươi có thể đã về rồi, nhanh đi lên xem một chút công tử đi. Nhị tỷ nàng. Tiêu Kỳ bình tĩnh hỏi. Lâm Toàn trần chờ một hồi, lắc đầu một cái, Tam tiểu thư vẫn là lên đi. Tiêu Kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly nói, ta nghĩ đi lên xem một chút. Quách Mộ Lâm than thở, Sở tiểu tử, nhị tiểu thư đã đi tới. Thấy cũng phí công. Một điểm hy vọng không có. Sở Ly cau mày. Hắn ở trong đầu đã thấy nhị tiểu thư, khắc nào trầm ngủ thiếp đi, nhưng không có một con đường sống. Chỉ có một bộ mỹ lệ thể xác. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét Quách Mộ Lâm lắc đầu. Ta nghe nói có một loại bí thuật, gọi thâu thiên hóa nhật. Quách lao ngươi biết không? Sở Ly nói. Quách Mộ Lâm cau mày nói, ngươi cũng biết cái này. Ta muốn thử một chút. Sở Ly nói. Quách Mộ Lâm lắc lắc đầu nói, một mạng đổi một mạng, hơn nữa tuổi thọ giảm nữa. Không sao. Sở Ly nói, ta mệnh không nhị tiểu thư quý trọng. Thiên thần cao thủ mới có thể triển khai. Quách Mộ Lâm nói. Sở Ly nói, ta muốn thử một lần. Quách Mộ Lâm nói, mặc kệ nhị tiểu thư có thể hay không hoạt, ngươi đều không sống được. Quách lão, đừng nói nhảm, mau nói đi. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nhữ mày nói, cái gì thâu thiên hóa nhật? Tam tiểu thư, đây là một loại bí thuật, lấy tính mạng của chính mình đổi được tên còn lại tính mạng. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, thiên thần cao thủ mới có tư cách này triển khai. Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly, lạnh nhạt nói, người chết không có thể sống lại. Sở Ly, đừng hồ đồ. Sở Ly nói, nói không chắc nhị tiểu thư mệnh không nên tuyệt. Người không muốn sống. Tiêu Kỳ hừ nói. Nàng đối với nhị tỷ từ trần rất bi thương, nhưng tồn lý trí, không muốn xem Sở Ly làm ra như vậy điên cuồng cử chỉ. Sở Ly cười cợt, ta mệnh nạnh, không dễ như vậy chết. Trong đầu của hắn có cái môn này bí thuật ghi chép, cũng không phải là một mạng đổi một mạng, mà là phản hồn chi thuật. Chỉ cần trong vòng 6 canh giờ, đem tung bay đến trong thiên địa hồn phách trở về vị trí cũ, liền có thể khiến cho hoàng dương. Nhưng này thuật cùng trời tranh mệnh. Tất được phản vệ, sẽ có thiên lôi hạ xuống. Lôi uy hiền hách, trí cao vô thượng. Cho dù thiên thần cao thủ cũng không ngăn được, tất không có may mắn, cố có một mạng đổi một mạng câu chuyện. Sở Ly dám triển khai phép thuật này, chính là ỷ có khô vinh kinh, cảm giác mình không chết được. Thiên thần cao thủ ở thiên thần bên dưới mà không thể sống, ngươi có thể không chết. Quách Mộ Lâm tức giận, ta biết ngươi đối với nhị tiểu thư một mảnh thâm tình, có thể nhị tiểu thư đã đi tới, cho dù thiên thần cao thủ đến rồi cũng không thể ra sức, ngươi vẫn là tiếp thu hiện thực đi. Sở Ly cau mày nói, Quách lão, đến cùng có biết hay không bí thuật này? Được, ngươi chờ. Quách Mộ Lâm tức giận nguyết hắn một cái. Xoay người ra quan phong lâu. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, tiểu thư đi lên trước đi. Tiêu Kỳ lắc đầu, chậm rãi bước lên lầu 3. Nhìn thấy ôm Tiêu Thi Tiêu Thiết Ưng. Chính co lại thành một đoàn không hề có một tiếng động gào khóc, thân thể run rẩy, bi thống đến không cách nào lên tiếng. Đại ca. Nàng đi tới Tiêu Thiết Ưng bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Tiêu Thiết đầu chim ưng chôn ở Tiêu Thi vai, không nói một lời. Tiêu Kỳ thở dài một hơi, không tiếp tục nói nữa, đứng giường trước bồi tiếp hắn, chu vi yên tĩnh như muốn đọc lại, Tiêu Thiết Ưng nức nở tiếng hít vào đặc biệt hưởng. Quách Mộ Lâm chậm rãi trở lại lầu 1, đem một sách mỏng từ xa xa ném qua đến. Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Túi đầu là xem. Quách Mộ Lâm lắc đầu. Hắn dám nắm này bản bí thuật cho Sở Ly, chính là chắc chắn Sở Ly triển khai không ra, thiên thần cao thủ mới có thể triển khai bí thuật, Sở Ly căn bản không thể triển khai thành công, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sở Ly tu vi thâm hậu, thiên ngoại thiên cao thủ có thể triển khai, Sở Ly không hẳn không làm được, nhưng đây là thiên thần cảnh giới bí thuật, cùng tiên thiên cảnh giới khác biệt một trời một vực, Sở Ly mạnh hơn cũng không thể thành công. Sở Ly đem sách mỏng hai tay đưa trả lại cho Quách Mộ Lâm. Quách lão, ta nghĩ thử xem. Ngươi thật muốn thí? Quách Mộ Lâm cau mày hỏi. Sở Ly bình tĩnh nói, phải. Ngươi thật sự điên rồi. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, đừng hồ đồ, đại công tử cùng Tam tiểu thư chính là phiền lòng thời điểm. Sở Ly lắc đầu một cái. Quách Mộ Lâm cau mày nhìn hắn, cho dù thật thành công, ngươi cũng không sống nổi. Biết. Sở Ly nói. Được, không thử ngươi là chưa từ bỏ ý định. Quách Mộ Lâm rên một tiếng nói, vậy thì lên đi. Sở Ly ôm một cái quyển, chậm rãi leo lên lầu 3. Lâm Toàn dậm chân một cái, lo lắng nói, lão Quách, ngươi thấy thế nào Sở Ly hồ đồ a? Hắn đối với nhị tiểu thư một khối tình si, không từng thử sẽ không từ bỏ, để hắn đi thôi. Quách Mộ Lâm lắc đầu thở dài.
Ai, hắn hồ nháo như vậy, công tử sẽ phát hỏa.
Lâm Toàn nói, vào lúc này trêu chọc công tử, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Quách Mộ Lâm hừ nói, Sở Ly cũng là vì cứu nhị tiểu thư.
Đại công tử phát cái gì hỏa?
Sở Ly bước lên lầu ba.
Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ Đô chìm đắm với bi thống bên trong, không biết hắn tới.
Sở Ly không quấy rối bọn họ, khoanh chân ngồi vào trên sàn nhà. Bắt đầu ở trong đầu quan tưởng một bộ tượng thần.
Quan tưởng ban đầu, hoàn toàn mơ hồ.
Chỉ có tượng thần đường viền, có một nguồn sức mạnh vô hình ở trở ngại hắn quan tưởng, cùng hắn lúc trước quan tưởng khô vinh kinh tương tự.
Hắn không hoảng hốt không nổi, kiên trì cẩn thận, từng tiêm một đẩy mạnh, phảng phất nhìn từ đàng xa một vị tượng thần, theo từng bước một đến gần, tượng thần từ mơ hồ trở nên rõ ràng.
Cuối cùng hiện lên ở đầu góc hư không, trông rất sống động.
Tượng thần ngũ quan rõ ràng, hai tay kết ấn, đạp ở hư tự không, hắn thấy rõ nhưng không nhớ được, duy có thể nhớ kỹ nộ muốn điên vẻ mặt.
Sở Ly hai tay kết ấn, cùng tượng thần kết dấu tay tương đồng, trong miệng phun ra một đạo kỳ dị chú nói, ỏ, mễ, bá, la, ỏ.
Chữ thứ nhất thì, âm thanh trầm thấp, chữ thứ hai càng thấp hơn.
Một so với một thấp, đến cái cuối cùng tự, dĩ nhiên không còn âm thanh.
Trong hư không có một nguồn sức mạnh vô hình phảng phất từ thức tỉnh bên trong bị thức tỉnh.
Từ bốn phương tám hướng dâng lên đến.
Đóng chặt cửa sổ trong phòng, không tên nổi lên phòng, thời gian nháy mắt, do từ từ thanh phong đã biến thành cuồng phong, màn tung bay, quần áo phần phật.
Chính chìm đắm ở bi thống bên trong hai người mở mịt nhìn về phía Sở Ly.
Sở Ly trên mặt làm phẫn nộ muốn điên hình, hai tay lại kết một cái khác dấu tay, hướng Tiêu Thi chỉ tay, đồng thời đoạn quát một tiếng, mau.
Chu vi cuồng phong khác nào nghe theo Sở Ly mệnh lệnh.
Hướng về Tiêu Thi tuần tới.
Cuồng phong hóa thành lốc xoáy, trước tiên đem Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ đẩy ra ngoài ba bước.
Tiêu Thi đưa thân vào lốc xoáy phong mắt, chu vi cuồng phong gào thét.
Thanh thế kinh người, nàng nhưng quần áo bất động, chậm rãi hiện lên cao một mét, sau đó dừng lại, lẳng lặng nằm ở trên hư không.
Tiêu Thiết Ưng trừng lớn hai mắt đỏ bừng, giật mình nhìn hình ảnh trước mắt.
Tiêu Kỳ nhíu mày, mơ hồ đoán được Sở Ly là triển khai môn kia bí thuật, rất khả năng muốn thành công.
Sở Ly gian nan biến hóa dấu tay, chậm rãi phun ra một chữ, quy.
Tiêu Thi trên đỉnh đầu một thước nơi bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, trong nháy mắt đem hết thảy cuồng phong nuốt chửng, ngưng tụ thành ba cái lượng điểm, thúc tiến vào Tiêu Thi cái chán.
Tiêu Thi ẩm rơi xuống trên giường.
Tiêu Thiết Ưng không kịp phản ứng, ảo não cho mình một bạt tai, bận điệu đến xem Tiêu Thi.
Tiêu Kỳ cũng hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Thi.
Sở Ly khoanh chân cố định trên, hai tay kết ấn, sắc mặt tái nhợt, bốn phương tám hướng linh khí tiến vào thân thể, bù đắp thân thể trống vắng.
Tiêu Thi sắc mặt hường hảo, cùng lúc trước màu xanh tuyệt nhiên không giống.
Ở Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ nhìn kỹ, nàng lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở đôi mắt sáng, mở mịt nhìn bọn họ.
Nhị tỷ,
nhị muội,
hai người kinh hỉ muốn điên, tiến lên tóm nàng tay.
Đại ca, tam muội. Tiêu Thi đôi mắt sáng dần dần thanh minh, nghi hoặc nhìn bọn họ vẻ mặt vui mừng.
Ầm 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 phía chân trời truyền đến mơ hồ tiếng sấm, sắc trời đột nhiên trở tối.
Sở Ly mở mắt ra, tiểu thư, mang nhị tiểu thư rời đi.
Tiêu Kỳ quay đầu nhìn hắn, Sở Ly, ngươi.
Sở Ly nói, các ngươi đi trước.
Tiêu Thiết Ưng nhìn Sở Ly, vừa nhìn về phía Tiêu Kỳ, ta muội.
Tiêu Kỳ nói, ngươi là triển khai thâu thiên hoán nhật chứ.
Sở Ly gật gù, chúng ngồi dậy đến Tiêu Thi mỉm cười, nhị tiểu thư, chúc mừng.
Tiêu Thi yên nhiên cười nói, ta lại xuống lại.
Nàng nụ cười sán lạ, phong mờ mờ thật giống một hồi trở nên sáng sủa, mị đến không gì tả nổi.
Làm hắc ám chậm rãi xuống tới, đem mình nuốt chửng. Thật giống chìm vào vực sâu không đáy, nàng liền biết mình lại không thể tỉnh lại, chân chính vĩnh miên.
Không biết ngủ say bao lâu, đột nhiên có một đoàn sáng sủa quang xuất hiện, dẫn dắt nàng đi về phía trước, cuối cùng đẩy ra một tấm cửa lớn, chân chính tỉnh lại.
Ầm 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 tiếng sấm lại vang lên, cuồn cuộn mà đến, so với lúc trước gần một chút.
Sở Ly nói, nhị tiểu thư, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi.
Sở Ly, lại là ngươi cứu ta.
Tiểu Thi hỏi.
Sở Ly cười cợt, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, đi nhanh đi.
Tiểu thư, nhị tiểu thư, đại công tử, không đi nữa liền không kịp.
Tiêu Kỳ nhếch môi đỏ, sâu sắc nhìn hắn.
Ầm 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 tiếng sấm phảng phất đến phụ cận, ngay ở chính đỉnh đầu nổ vang, quan phong lâu đang rung động.
Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, vội hỏi, tiểu thư.
Được.
Tiêu Kỳ thu hồi nhìn chăm chú Sở Ly ánh mắt, hít sâu một hơi, đại ca, chúng ta đi trước.
Tiêu Thiết Ưng cau mày, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Sau đó lại cùng đại ca nói.
Tiêu Kỳ đạo. Ôm lấy Tiêu Thi đi ra ngoài, cho dù ra khỏi phòng môn thời khắc, quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, không cho phép ngươi chết.
Sở Ly mỉm cười.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 168, Hôi Phi.
Quách Mộ Lâm chắp tay chạm ở cửa đại sảnh, ngẩng đầu đánh giá bầu trời. Quan phong trên lầu không phong vân dũng động. Cuồng phong bao phủ ngọc thi đảo, cây cối rì rào, hoa tươi phiêu lăng. Bốn phương tám hướng mây đen dũng đến quan phong trên lầu mới, đem chu vi một dặm bầu trời nhuộm thành đen thui, bên ngoài mở dặm, sáng sủa trời quang, bầu trời nhìn qua lại như một giọt mực rơi vào trên tờ giấy trắng. Quách Mộ Lâm cau mày không ngớt. Lâm Toàn tập hợp lại đây, lao Quách, chuyện gì thế này? Lẽ nào thật sự để Sở tiểu tử biến thành? Quách Mộ Lâm cau mày tự lẩm bẩm. Triệu Khánh Sơn mở mắt ra, đi ra, cái gì biến thành, sẽ không là thâu thiên hoán nhật thuật chứ? Thiên tương như vậy dị thường, cũng chỉ có loại này kỳ thuật. Quách Mộ Lâm nói, không phải thiên thần cảnh giới cao thủ mới được sao? Triệu Khánh Sơn nói, hắn rõ ràng nhất tiên thiên cảnh giới cùng thiên thần trên lệch cảnh giới đến cùng lớn bao nhiêu, khỏi nói tiên thiên cùng thiên thần, chính là thiên ngoại thiên cùng thiên thần, vậy cũng là cách nhau một trời một vực, không thể vượt qua. Khó nói. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái, nghe xa xa thiên lôi quần quận mà đến, một tiếng so với một tiếng tới gần, cau mày nói rằng, tiểu tử này thường thường có thể ngoài dự đoán mọi người, có lẽ thật thành, có điều thật thành, hắn cũng phải xong đời. Ầm 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 tiếng sấm đến đỉnh đầu. Ba người đang nói chuyện, Tiêu Thiết Ưng huynh muội ba người xuống lầu. Nhị tiểu thư. Ba người kinh ngạc. Tiêu Thi do Tiêu Kỳ đỡ đi xuống lầu, sắc mặt chưa bao giờ có hường hào, đôi mắt sáng trong trẻo bức người, đúng là tám người sống sờ sờ. Tiêu Thi trùng ba người cười cười. Đối với Quách Mộ Lâm nói, Quách lão, Sở Ly là xảy ra chuyện gì? Hắn triển khai thâu thiên hoán nhật. Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Quách Mộ Lâm sắc mặt khó coi, chỉ bên ngoài, lập tức liền sẽ có thiên lôi hạ xuống. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu Thi vội hỏi. Quách Mộ Lâm ho nhẹ một hồi, quay đầu nói, đại công tử, tam tiểu thư, không thể trì hoãn nữa, lâu bên trong lại không ai chứ. Quách lão, Sở Ly đây. Tiêu Thi nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái, là chính hắn tuyển đường. Vậy thì đi mau. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói rằng, đừng làm cho hắn phí công một hồi. Tiêu Thiết Ưng ngẩng đầu nhìn một chút lầu ba. Thở dài, đi trước đi, có Kỳ Nguyên Đan ở. Hắn nói cũng lắc đầu, Kỳ Nguyên Đan cũng không phải vật năng, Kỳ Nguyên Đan liền không có thể cứu dưới nhị muội. Oanh tiếng sấm lên đỉnh đầu nổ vang, quan phong lâu lay động, mặt đất rung động. Tiêu Kỳ lôi kéo Tiêu Thi ra quan phong lâu, mọi người lui ra ngoài trăm thước. Quan phong lâu chu vi một dặm đều bị bóng tối bao trùm, nhưng chu vi có quang, vì lẽ đó có thể thấy rõ. Phảng phất đèn rực rỡ mới lên thời điểm. Giang giác. Mây đen bên trong bính hiện một đạo dải lụa màu bạc, hiện chi tự hình, bắn trúng quan phong lâu. Quan phong mái nhà ngói lưu ly hóa thành bột phấn, theo gió tung bay. Oanh tiếng sấm vang vọng đất trời. Tiêu Thi bận bịu ố trên chính mình lỗ thai. Cảm thấy cũng bị tiếng sấm đánh tan. Tiêu Kỳ người nhẹ nhàng về phía trước, bay xéo hướng về lầu ba. Muốn nhìn Sở Ly tình hình, này một tia chớp bổ xuống, sợ là cửu tử nhất sinh. Giang giác. Nàng ở vọt vào quan phong lâu trước, lại một tia chớp đánh xuống. Nàng đã phóng lên trời, chớp giật chiếu sáng lầu ba. Thông qua cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đang nhấp nháy, Sở Ly còn sống sót. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ở tiếng sấm bên trong phiêu bay xuống địa. Thế nào? Tiêu Thiết Ưng nội hỏi. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, hắn ở né tránh. Tiêu Thi nói, hắn khinh công lợi hại. Có thể tránh đến mở. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái thở dài. Triệu Khánh Sơn nhìn hắn. Quách Mộ Lâm nói, vô dụng, thiên lôi tốt như vậy trốn, thiên thần cao thủ có thể không đỡ nổi. Đây chỉ là khai vị ăn sáng, mặt sau sẽ càng ngày càng mạnh, không tránh khỏi. Liền không ai có thể sống sót. Tiêu Kỳ nhíu mày. Quách Mộ Lâm gật gù, theo ta được biết, một không có. Tiêu Kỳ sắc mặt khó coi, Tiêu Thi khẽ cắn răng, ngơ ngác nhìn quan phong lâu. Mấy người nói chuyện công phu. Từng đạo chớp giật đánh xuống, tiếng sấm từng tiếng nổ tung. Chớp giật khoảng cách càng ngày càng ngắn, một chi tự ngân liên không biến mất, một cái khác lại xuất hiện, theo đệ ba cái lại xuất hiện, đen kịt mây đen trên đồng thời lóe ba cái chi tự ngân liên. Theo thời gian trôi qua, mây đen trên đồng thời hiện ra chi tự ngân liên càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại có mười mấy cái, mười mấy đạo thiểm điện đồng thời đánh xuống, xả xem như mười mấy chôi lớn vô cùng hàn kiếm đâm tới quan phong trên lầu. Quan phong lâu nóc nhà bị xóa đi, vách tường vẫn còn. Cửa sổ đã biến mất, bọn họ nhìn thấy Sở Ly chính đang chớp giật bên trong xê dịch, cùng tử vong khiêu vũ. Mọi người nắm chặt lòng bàn tay, đổ mồ hôi hột, tâm theo loạn tung tung khéo. Chớp giật càng ngày càng dày đặc, đến sau đó, hình thành một mảnh quang trì, không thể tránh khỏi, Sở Ly cũng không gặp cái bóng. Bọn họ nín hơi ngưng khí, không lo được điện quang chói mắt, không chấp một cái nhìn chằm chằm. Như vậy dày đặc chớp giật, hầu như không thể né qua. Đông nhiên trước mắt tối sầm lại, chớp giật đột nhiên biến mất. Do lóa mắt sáng sủa đã biến thành hắc ám, trái tim của bọn họ theo chìm xuống. Một lát sau khi, chớp giật nhưng chưa xuất hiện, mây đen trái lại chậm rãi tản ra.
Kết thúc.
Tiêu Thi lẩm bẩm nói. Tiêu Kỳ người nhẹ nhàng bay xéo trên lầu 3. Ánh mặt trời sáng rỡ không trở ngại chút nào chiếu xuống đến, lầu 3 trống rỗng, tất cả đều hóa thành một mịn, chỉ có cháy đen mặt đất cùng vách tường, nóc nhà biến mất, cửa sổ cũng biến mất, Sở Ly cũng biến mất. Nàng thân thể mềm nhũn nhuyễn, đỡ lấy vách tường đứng vững. Nay không cái gì có thể tìm, vừa xem hiểu ngay, cái gì cũng có. Tiêu Thiết Ưng mọi người leo lên lầu 3, nhìn trên lầu thảm trạng, Tiêu Thiết Ưng thở dài, nhìn về phía Quách Mộ Lâm. Quách Mộ Lâm sắc mặt âm trầm khó coi, hừ nói, biến thành cho bụi, đây chính là thâu thiên hoán nhật đánh đổi. Tiêu Thi cắn chặt môi đỏ, không cho môi đỏ rung động. Trước mắt nàng nhưng lóe lên lúc trước một màn, chớp giật bên trong Sở Ly thong dong hào hiệp, chiếu người phong thái dấu ấn ở nàng đầu góc không cách nào xóa đi. Tiêu Kỳ bỗng nhiên cong lưng, từ góc tường cầm lấy một khối đen thui nhãn hiệu, nhẹ nhàng lau thức, lộ ra bộ mặt thật, là Bạch Ngọc Yêu, tam phẩm thị vệ Bạch Ngọc Yêu. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp khí tức, phảng phất Sở Ly vẫn còn. Nàng dùng sức nắm chặt, bàn tay trắng bệch. Ai Tiêu Thiết Ưng thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tiêu Thi vai đẹp, nhị muội, đừng quá thương tâm. Tiêu Thi miễn cưỡng cười cười, lắc đầu một cái không nói lời nào. Tiêu Thiết Ưng lại đây vỗ vỗ Tiêu Kỳ vai đẹp, ta muội. Hắn biết Tiêu Kỳ đối với Sở Ly nhờ vào cùng yêu quý, mất đi Sở Ly, hắn đều cảm thấy đau lòng, huống hồ Tiêu Kỳ. Triệu Khánh Sơn nhìn tàn tạ tình cảnh, âm thầm lắc đầu thở dài. Chính hắn một tuổi, một trái tim đã mất cảm giác, đã mất đi phần này kích động cùng liều mình khí phách, Sở Ly liều mình cứu nhị tiểu thư, coi là thật là cảm thiên động địa, đáng tiếc trời cao vô tình, vẫn là diệt hắn. Đại ca, các ngươi đi thôi, ta nghĩ chính mình ở một lúc. Tiêu Kỳ nắm chặt Sở Ly Bạch Ngọc Yêu, chậm rãi nói rằng. Tiêu Thiết Ưng gật gù, than thở, ta muội, người chết không có thể sống lại, đừng quá khổ sở. Quách Mộ Lâm lắc đầu, nhị tiểu thư chết, Sở Ly có thể buông tha một mạng cứu sống nàng. Có thể Sở Ly bây giờ cái chết, ai cũng không có cách nào. Sấm sét bên dưới, biến thành cho bụi, là triệt để biến mất với trong thiên địa, thâu thiên hoán nhật bí thuật cũng vô dụng. Ồ, bên kia xảy ra chuyện gì? Triệu Khánh Sơn bỗng nhiên chỉ tay bầu trời, thất thanh kêu lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Bên này đã sáng sủa, ánh mặt trời chiếu qua đầu, xa xa nhưng mây đen phun trào, này mất một lúc, lại ngưng tụ thành một vùng tăm tối khu vực, cùng lúc trước quan phong trên lầu không thiên tương không khác nhau chút nào. Bên kia thật giống là diễn võ điện chứ. Triệu Khánh Sơn nói. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 169, tránh lôi. Nam dây đặc mây đen ở trên trời ngưng tụ thành một cái hát tán. Tiếng sấm từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, chậm rãi áp sát. Này tâm tình hình cùng lúc trước quan phong lâu không khác nhau chút nào, mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiêu Thiết Hưng lắc đầu nói, chúng ta quá buồn, Sở Ly khinh công thật lợi hại, không ngăn được sẽ không trốn a. Quách Mộ Lâm hừ nói. Thiên thần cao thủ khinh công sẽ sai đi nơi nào? Cho dù tốt khinh công có thể nhanh hơn được thiên lôi. Chúng ta cảm thấy thiên lôi đánh xuống thật giống không nhanh, có thể trốn đến mở, đó chỉ là ảo giác, nhanh hơn nữa cao thủ cũng không thể nhanh hơn thiên lôi. Thiên lôi bất động thì thôi, hơi động thì lại không thể tránh khỏi. Có thể Sở Ly có thể tách ra. Tiêu Thi không phục nói. Nàng không phải luyện võ, nhưng thân thể sẽ quá Sở Ly nhanh bao nhiêu, trong nháy mắt mấy dặm, coi là thật vượt quá tưởng tượng. Đó là hắn sớm tách ra. Quách Mộ Lâm hừ nói, nếu như thật chờ thiên lôi hạ xuống, hắn ý nghĩ mới vừa động, cũng đã ai bổ. Triệu Khánh Sơn nói, ta nhìn bầu trời lôi làm đến rất chậm, bằng Sở Ly khinh công, có thể thoát được mở đi. Thoát được nhất thời, có thể thoát được một đời. Quách Mộ Lâm bĩu môi nói, khinh công cho dù tốt, có thể không miên không ngớt. No đến mức bao lâu? Triệu Khánh Sơn nói, cái kia Sở Ly cũng không cần thiết ngốc tại chỗ ai phách chứ. Hắn đây là thông minh nhất biện pháp, đáng tiếc vô dụng, dãy rủa là phí công. Sớm muộn đến chết. Quách Mộ Lâm lắc đầu thở dài, thiên lôi uy lực càng để lâu xúc càng mạnh, hắn muốn vừa bắt đầu bỏ chạy, nên tiếp thiên lôi liền không phải vừa nãy loại kia. Ngươi cho rằng bằng tiểu tử này thông minh kính, hắn không biết trốn. Mọi người chậm rãi gật đầu. Sở Ly đây là chạy đi diễn võ điện chứ? Triệu Khánh Sơn trầm ngâm nói, lẽ nào diễn võ điện có món đồ gì có thể giúp hắn ngăn trở thiên lôi? Này không thể. Quách Mộ Lâm lắc đầu. Qua xem một chút đi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly khoanh chân ngồi ở diễn võ điện tầng cao nhất. Lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vốn cho là dựa vào bản thân cảm ứng năng lực, cùng với khinh công của chính mình. Có thể tách ra thiên lôi, cùng ngày lôi hạ xuống thời khắc, hắn mới phát hiện mình quá coi thường thiên uy, coi là thật là hiển hách không thể đỡ. Lúc trước ở quan phong lâu, trực giác nói cho hắn không thể trốn đi, nếu không sẽ đưa tới càng mạnh hơn thiên lôi. Mạnh hơn khinh công cũng vô dụng. Thiên lôi hạ xuống. Hắn lợi dụng đối với nguy hiểm cảm ứng sớm tách ra. Tách ra từng đường thiên lôi, nhưng đến cuối cùng, quan phong lâu khác nào lôi trì, hắn không thể tránh khỏi, chỉ có đào tẩu, đi tới diễn võ điện. Cho dù không phải vật lý học gia, hắn cũng từ trước thế học được cơ bản thưởng thức, kim loại có thể dẫn điện. Diễn võ điện cùng tàng thư lâu đều là đồng thau tạo nên cao lầu. Thích hợp nhất làm cột thu lôi, hắn ngược lại muốn xem, thiên lôi có thể hay không đột phá thiên địa quy tắc ràng buộc, tránh khỏi đồng thau. Bổ tới trên người mình. Giang giác. Một tia chớp phá tan hắc ám, hóa thành một cái chi tự hiện ra ở trong thiên địa, nó một mặt đâm thủng mây đen, một đầu khác đâm trúng đồng thau mái nhà. Thanh đồng lâu sáng lên một cái, chớp giật dập tắt, theo ầm ầm một tiếng cự lôi. Thiên tương kỳ dị. Thanh đồng lâu bên trong đám người đã sớm chạy ra ngoài. Cùng huyên náo động đến sân luyện võ trên chúng hộ vệ đồng thời ngửa đầu quan sát. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Này đại tình thiên tại sao có thể có xâm xét? Mọi người nghị luận thời khắc, Tiêu Thiết Ưng mấy người đi tới gần thì, dĩ nhiên hạ xuống mấy đạo thiên lôi, từng đạo chớp giật chính đâm tới thanh đồng lâu. Từng đạo chớp giật như từng cái ngân xà, dọc theo thanh đồng lâu bốn lượn mà xuống, từ bầu trời rơi xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. Thanh đồng lâu bị chớp giật lần lượt bổ trúng, điện quang ở lâu thân lấp lánh liên tục, từng tia sức hút chuyển tới, thật giống muốn đem mình hấp đi qua, Tiêu Thiết Ưng sợ hết hồn, bận bịu trầm giọng quát lên, đoàn người lui nữa vài bước. Mọi người dồn dập lùi về sau vài bước, hấp lực kỳ dị yếu đi. Giang giác. Giang giác, từng đạo chớp giật càng lúc càng nhanh đánh xuống đến, lít nha lít nhít, không cho thở dốc. Thanh đồng lâu ở điện quang dưới lóe đen thui ánh sáng lộng lẫy, nguyên bản dị đồng xanh bị từng tầng lột đi. Lóe mặc chăm chú hắc quang, thật giống một cái cự kiếm cắm trên mặt đất, cự kiếm trên điện quang lượn lờ, khác nào quấn quýt lấy ngân xà. Tiêu Kỷ cùng Tiêu Thi đều cắn môi dưới, căng thẳng nhìn chằm chằm thanh đồng lâu, hoa mắt điện quang chiếu cho các nàng gò má trắng như tuyết. Tiếng sấm nổ vang, chớp giật dày đặc, tiếng sấm liên miên không dứt, thật giống trong thiên địa chỉ có lôi âm, chớp giật hình thành một mảnh biển ánh sáng, dần dần đem diễn võ điện nuốt hết. Mọi người trợn mắt lên, giật mình nhìn trước mắt này vượt quá tưởng tượng một màn, không rõ vì sao. Ngoại trừ Tiêu Thiết Ưng Tiêu Kỳ mấy người, tất cả mọi người đều vạn phần hiếu kỳ, đến tuột cùng nhân tại sao gây nên như vậy cảnh tượng kỳ dị, lẽ nào là cái gì thiên tài địa bảo xuất thế? Vẫn là quốc công phủ ra phá tan thiên thần cảnh. Mọi người mở mịt bên trong, không biết qua bao lâu, tiếng sấm chậm rãi yếu bớt, chớp giật cũng trì hoãn, mọi người một lần nữa có thể nhìn thấy thanh đồng lâu, bọn họ đều phát hiện thanh đồng lâu phát sinh ra biến hóa, chiều cao không thay đổi, thật giống gầy mấy phần. Tiếng sấm tiếp tục yếu bớt. Cuối cùng chớp giật cũng biến mất. Bầu trời mây đen chậm rãi tản đi. Tiêu Thiết Ưng mấy người nhưng không hề tâm tình vui sướng, mây đen tản đi, sấm sét biến mất, nói rõ phân ra rồi kết quả, lần này sợ là Sở Ly không lại đào tẩu, mà là thật sự. Ta đi xem. Tiêu Kỳ người nhẹ nhàng tiến vào diễn võ điện, dọc theo trên thang lầu đến đỉnh lâu. Sở Ly chính khoanh chân tọa ở lầu chóp trên sàn nhà, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn nàng. Tiêu Kỳ ngơ ngác nhìn hắn, ngươi không có chuyện gì? Sở Ly cười gật đầu. May mắn thoát được một mạng. Tiêu Kỳ trong mắt lộ ra ý cười, vẻ mặt vẫn cứ bình tĩnh, làm sao né qua đi. Sở Ly cười nói, thanh đồng lâu giúp ta chống đỡ thiên lôi, không đánh tới. Đi xuống đi. Tiêu Kỳ sau đó yên nhiên nhất tiếu. Nàng hầu như chưa bao giờ như vậy cười quá, như vậy nở nụ cười, thiên địa đều thất sắc mấy phần, chu vi tất cả trở nên ảm đạm, Sở Ly trong mắt chỉ có nàng sán lạn nụ cười. Đoàn người đều lo lắng lắm. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, đặc biệt là nhị tỷ. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ xoay người đi ra ngoài, Sở Ly theo đi xuống lầu. Tiêu Thi cùng Tiêu Thiết Ưng bọn họ đã đến lầu 2, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Tiêu Thi đôi mắt sáng trừng lớn, con mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc cười nói, tốt, Sở Ly, thật lợi hại. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Quách Mộ Lâm nghi hoặc nhìn Sở Ly, Sở tiểu tử, thật mạng lớn, ngươi làm sao tách ra thiên lôi. Tòa lầu này che chở ta. Sở Ly cười nói. Lầu che chở ngươi. Quách Mộ Lâm cao mày. Hắn bán tín bán nghi, lúc trước một màn cũng có chút kỳ quái, thật giống thiên lôi quả thật bị thanh đồng lâu dẫn vào lòng đất, khả năng thật hữu hiệu. Nhưng thật muốn như thế hữu hiệu, không thể đến nay một may mắn còn sống sót nhân không có a. Nhị muội tỉnh lại, Sở Ly lại không việc gì, chúng ta nên cố gắng ăn mừng một hồi. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, đi, đi ta bên kia. Sở Ly cười nói, nhị tiểu thư thân thể xong chưa? Tiêu Thi hé miệng mỉm cười gật đầu, cũng không biết nói cái gì tốt. Quách Mộ Lâm nói, thâu thiên hoán nhật sửa lại thể chất của nàng, hiện tại so với bình thường người còn khỏe mạnh, sẽ không xảy ra bệnh, phong nguyên chỉ cũng giải. Cảm ơn trời đất. Sở Ly cười nói. Mọi người dễ dàng xuống lầu, Sở Ly muốn bước ra ngưỡng cửa thì, đống nhiên dừng lại. Tiêu Kỳ đi ở bên người hắn, quay đầu nhìn hắn, làm sao? Sở Ly cau mày nói, ta trước tiên không vội ra lâu. hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, thật giống đạp xuống ra thanh đồng lâu, sẽ có họa sát thân. Tiêu Kỳ nhíu mày, có cái gì không đúng? Tiêu Thi cũng nhìn sang, bị thương sao? Sở Ly lắc đầu một cái, công tử, ta nghĩ trước tiên ở chỗ này ở mấy ngày.
Hừm, không thành vấn đề.
Tiêu Thiết Tương gật đầu, Hiếu Kỳ nói, đến cùng tại sao?
Sở Ly cười nói, trực giác như vậy.
Hắn nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí một bước ra ngưỡng cửa, bất cứ lúc nào chuẩn bị lùi lại, muốn nhìn một chút đến cùng có nguy hiểm gì, một tia chớp đột nhiên xuất hiện, bắn trúng thân thể hắn thẳng tắp ngã xuống.
Chưa xong còn tiếp.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 170, ngủ say.
Sở Ly.
Tiêu Kỳ bận bịu đưa tay.
Sở Ly sắp rơi xuống đất thời khắc, Tiêu Kỳ đúng lúc đưa tay kéo, đem hắn chậm rãi đẩy ngã.
Mọi người lấy làm kinh hãi.
Xa xa mọi người tiếng kinh hô vang lên, muốn tới gần, bị Tiêu Thiết Tướng quát một tiếng sau dừng lại, tha thiết mong chờ nhìn.
Sở Ly thẳng tắp nằm trên đất, không nhúc nhích, đã nhắm mắt lại.
Quách Mộ Lâm bận bịu lấy tay bắt được cổ tay hắn, ấn ấn.
Tiêu Kỳ theo hắn một bên khác thủ đoạn.
Hai người lông mày đều nhăn lại đến, liếc mắt nhìn nhau.
Tiêu Thiết Tướng vội hỏi, không quan trọng lắm chứ?
Dùng ký nguyên đan xem một chút đi.
Quách Mộ Lâm cau mày nói, từ trong lòng móc ra bạch ngọc sứ, đổ ra một viên kỳ nguyên đan ấn về phía Sở Ly miệng.
Sở Ly môi đóng chặt, Quách Mộ Lâm điểm giáp xỉ huyệt lại không dùng.
Lại đây, cạy ra hắn miệng.
Quách Mộ Lâm nôn nóng nói.
Tiêu Thiết Tướng vội hỏi, Lâm Toàn.
Lâm Toàn gật đầu, cùng Tiêu Thiết Tướng cùng nhau đi khiêu Sở Ly miệng.
Bọn họ sợ tổn thương Sở Ly môi, động tác không dám quá dùng sức, cẩn thận từng ly từng tí một.
Quách Mộ Lâm tức giận, đều lúc nào, cạy ra miệng, môi hư thì hư.
Tiêu Kỳ nói, đại ca, chớ trì hoãn thời gian.
Sở Ly tim đập ngừng.
Tiêu Thiết Tướng vừa nghe, trên tay bận bịu dùng sức, mạnh mẽ cạy ra một đạo phùng.
Quách Mộ Lâm bận bịu đem kỳ nguyên đan ấn vào đi, nội lực truyền vào, nhưng trực tiếp tiêu tan, Sở Ly thân thể hoàn toàn không còn sinh cơ, dĩ nhiên chết đi.
Quách Mộ Lâm tùng tay, sắc mặt âm trầm đến muốn nhỏ ra thủy, mạnh mẽ một xuất bạch ngọc bình, hóa thành mảnh vỡ.
Tiêu Kỳ vận chuyển nội lực.
Sở Ly thân thể không phản ứng chút nào, này một đạo nhỏ bé chớp giật một hồi đánh gục Sở Ly.
Chết để chết đi.
Ta muội.
Tiêu Thi xem sắc mặt nàng trầm ngưng, vội hỏi, Sở Ly hắn.
Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, chết rồi.
Ta muội.
Tiêu Thi nói, nhiều như vậy sấm sét đều không làm gì được hắn, làm sao sẽ chết.
Lúc trước kinh thiên động địa thiên lôi hạ xuống, Sở Ly bình yên vô sự, chỉ có điều bị một tiểu đạo thiểm điện bắn trúng, liền một hồi mất mạng.
Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi.
Tiêu Thiết Tướng thăm dò Sở Ly hô hấp cùng tim đập.
Lại vận công thử xem, trùng Tiêu Thi lắc đầu, nhị muội.
Sở Ly xác thực đi tới.
Không thể.
Tiêu Thi lớn tiếng nói.
Tiêu Thiết Tướng thở dài, hắn triển khai thâu thiên hóa nhật, liền biết sẽ có kết cục này, ngươi cũng đừng quá khổ sở.
Chuyện của tôi lốt nét.
Đại ca, nhất định có biện pháp cứu hắn.
Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía Quách Mộ Lâm, Quách lão, lẽ nào liền không bí thuật có thể cứu hắn?
Người chết không có thể sống lại.
Quách Mộ Lâm lạnh lùng hừ nói, Sở tiểu tử đi ngược lên trời, tất được thiên phạt, ai cũng cứu không được hắn.
Tiêu Thiết Tướng nói. Nhị muội,
thân thể ngươi yếu, đừng quá thương tâm.
Ta chẳng qua là cảm thấy không công bằng.
Tiêu Thi nhìn Sở Ly, thở dài, hắn bị chết quá không đáng.
Hắn cảm thấy chị là tốt rồi.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói.
Tiêu Thi than thở, hắn khôn khéo có khả năng, nếu như sống sót.
Đối với trong phủ cống hiến to lớn, một mực cứu ta cái này vô dụng.
Ai nói ngươi vô dụng?
Tiêu Thiết Tướng cau mày nói, nhị muội, đừng nói mê sảng.
Sở Ly là vì là cứu ngươi mà chết. Chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có hậu táng hắn, còn lại nhiều lời vô ích, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi.
Chu vi đám người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy khó có thể tin.
Sở Ly như sao chổi giống như quật khởi.
Có thể nói là quốc công trong phủ truyền kỳ, bây giờ càng như thế chết đi, kinh thiên động địa sấm sét bên dưới có thể sống, nhưng chết ở cuối cùng một đạo nhỏ bé chớp giật ở dưới.
Tiêu Thiết Ưng nhìn bình tĩnh không lay động Tiêu Kỳ, than thở, ta muội, nén bi thương.
Hắn biết. Giữa trường mọi người thương tâm nhất khổ sở không gì bằng tam muội biểu hiện càng bình tĩnh, tâm tình chập trùng càng lớn, là để tâm pháp áp chế một cách cưỡng ép.
Tiêu Kỳ bình tĩnh nói, ta nghĩ tự mình tiễn hắn một đoạn.
Đi thôi.
Tiêu Thiết Tướng nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Kỳ không lưng nâng lên Sở Ly, chậm rãi đi ra ngoài, mọi người tự động tránh ra một con đường, lẳng lặng nhìn bọn họ, đều ở trong lòng thở dài.
Tiêu Kỳ nhảy lên thuyền nhỏ, rất nhanh đi tới Ngọc Kỳ đảo, trực tiếp đến Thiên Linh viện.
Tuyết Lăng kéo cửa ra, thấy cảnh này, trợn mắt lên thất thanh kêu lên, công tử.
Tiêu Kỳ không nói một lời tiến vào viện, đem Sở Ly phóng tới Thiên Linh thụ dưới.
Trong lòng nàng còn có một tia hy vọng, Thiên Linh thụ kỳ dị, Sở Ly đặc biệt yêu thích ở tại Thiên Linh thụ dưới, nói không chắc thiên linh thụ có thể cứu hắn một mạng.
Công tử hắn.
Tuyết Lăng sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy. Tiêu Kỳ ngẩng đầu liếc hắn một cái, chết rồi.
Làm sao?
Sao lại thế? Tuyết Lăng khó có thể tin, công tử hắn khinh công lợi hại như vậy.
Cho dù tốt khinh công cũng không ngăn được ông trời.
Tiêu Kỳ lắc đầu từ tốn nói, đừng khóc, ngươi đi lấy cái đệm lại đây.
Vâng.
Tuyết Lăng cắn răng không để cho mình khóc lên. Nàng vào nhà cầm mấy cái đệm, phô đến thiên linh thụ dưới, đem Sở Lina đến trên đệm, ngơ ngác nhìn hắn bình tĩnh như trầm tĩnh khuôn mặt, bi từ tâm đến, nước mắt rỉ rào đi xuống.
Tiêu Kỳ ngồi ở Sở Ly bên người, không nói một lời, trong đầu không khỏi né qua từng hình ảnh năm xưa tình hình, vận công nỗ lực ngột ngạt quần quận tâm tư.
Thời gian một chun trà qua đi, Tô Như bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, tiểu thư, Sở Ly hắn.
Tiêu Kỳ không nói một lời, không nhúc nhích ngồi, khác nào một vị chẳng ngọc.
Tô Như nhìn về phía rơi lệ túi đầu Tuyết Lăng, lại tiến lên thăm một hồi Sở Ly thủ đoạn, tú kiểm biến sắc.
Tiểu thư,
đừng nói chuyện, yên tĩnh một điểm.
Tô Như thở dài, đứng ở một bên, chỉ bình tĩnh nhìn Sở Ly, chờ đợi Sở Ly sẽ bỗng nhiên mở mắt ra, trùng chính mình cười.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn dâng lên, đèn rực rỡ mới lên.
Thiên linh trong viện không khí thật giống đọng lại, ba nữ không núp đích.
Một luân minh nguyệt quải màn đêm, ánh trăng như nước lạc ở trên người bọn họ.
Nguyệt quang dần dần chết đi, sau đó ánh nắng ban mai hơi lộ ra, thái dương sơ thăng, một đêm thời gian bất chi bất giác trôi qua, nước sương đánh nhỏ xiêm ý của bọn họ.
Tô Như mạt một cái trên mặt nước sương, kiềm chế dưới bi thương, mở miệng nói, tiểu thư, trở lại nghỉ một chút đi, người chết không có thể sống lại.
Một đêm thời gian, nàng đã tiếp nhận rồi hiện thực.
Sở Ly xác thực rời đi, nhưng tháng ngày còn phải tiếp tục qua xuống, không thể để cho bi thương nuốt chửng chính mình, đến đánh lên tinh thần chống đỡ, không thể ngã dưới.
Nàng chậm rãi hỏi, tiểu thư, là ai giết Sở Ly?
Tiêu Kỳ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, không kẻ thù.
Làm sao sẽ không kẻ thù?
Tô Như cau mày nói, lẽ nào hắn là ốm chết?
Tiêu Kỳ lười biếng vung vung tay, sau đó ngươi liền biết rồi.
Nàng cả người không nhấc lên được kính, cho dù vận chuyển tâm pháp áp chế tâm tư, nhưng loại bỏ không được tịch liêu, không muốn nói chuyện, không muốn động, lười nói chuyện.
Tuyết Lăng lấy ra khăn lụa, ngồi chồm hôm xuống cho Sở Ly thức mặt.
Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt lên, tiểu thư, công tử hắn vẫn là ôn.
Tiêu Kỳ đột nhiên tiến lên tìm tòi, Sở Ly mặt ấm áp như người thường.
Nàng hai mắt đột nhiên sáng sủa bức người, lấy tay lại sờ sờ Sở Ly thủ đoạn, theo, đè trên hắn trong lòng, trước mũi, đại lông mày lần thứ hai nhíu lên đến.
Vẫn cứ không tim đập, không khí tức, nhưng vẫn chưa chân chính chết đi, bằng không vào lúc này đã cứng ngắc.
Công tử hắn không chết đi.
Tuyết Lăng hy vọng nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ chậm rãi nói, không chết.
Tuyết Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, một hồi sủi lơ, bắt đến Sở Ly trên người.
Tiêu Kỳ vận công độ vào Sở Ly thân thể, nhưng vẫn không có phản ứng, cũng không sinh cơ.
Nhưng thân thể của hắn cũng không cứng ngắc, làm cho nàng có một đường hy vọng, rất khả năng Sở Ly vẫn chưa chân chính chết đi, chỉ là nằm ở một loại chính mình không biết trạng thái bên trong.
Tô Như hai mắt tỏa ánh sáng nói, tiểu thư, lúc nào có thể tỉnh?
Không biết.
Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, đừng nhúc nhích hắn, để hắn ở lại chỗ này.
Vâng.
Tuyết Lăng vội vàng gật đầu.
Tiêu Kỳ nói, phải dựa vào chính hắn tỉnh lại.
Nàng đỗng nhiên sinh ra vẫn trực giác mãnh liệt, Sở Ly có thể sống lại.
Nghĩ tới đây, nàng đằng đứng dậy, chăm sóc tốt Sở Ly.
Nàng trở lại quan tinh lâu thì, nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng chính đang lầu một chờ nàng.
Ta muội.
Tiêu Thiết Ưng nhấc giơ tay, thương lượng một chút làm sao hậu táng Sở Ly đi.
Hắn không chết.
Tiêu Kỳ nói.
Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, lập tức lắc đầu thở dài, thương tiếc nhìn Tiêu Kỳ.
Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ.
Chương 171, lên cấp.
Sở Ly thật không chết.
Tiêu Kỳ nói.
Tiêu Thiết Ưng thở dài, bất đắc dĩ nói, tiểu muội, người chết không có thể sống lại, đừng quá khổ sở.
Tiêu Kỳ tức giận, đại ca, ta rất tỉnh táo.
Tiêu Thiết Ưng nhìn nàng xác thực rất tỉnh táo, bán tín bán nghi, thật không chết.
Không biết.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói, hắn sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng thân thể vẫn ấm áp không cương.
Nói như vậy còn có một đường hy vọng.
Tiêu Thiết Ưng đông cảm thấy phân chấn.
Tiêu Kỳ nói, ta cảm thấy hắn sẽ không chết.
Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, cái kia đến mau mau chỉ, Quách Lao có biện pháp nào hay không?
Quách Lao muốn có biện pháp, sẽ không đứng nhìn.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói, hắn tình huống như vậy, cách gì đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể như gỗ mục, dược thạch lực lượng vô hiệu, nhưng một tia ấm áp dư âm, nói rõ hắn hồn phách chưa tán, còn có tỉnh khả năng tới, nói vậy hắn hiện tại nghiêm chỉnh lịch khổ sở dãy rủa.
Đây là người ngoài không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình.
Tiêu Thiết Ưng đứng dậy đi dạo, lo lắng nói, nhất định sẽ có biện pháp. Tiêu Kỳ nói, ta đi hỏi một chút Tôn bà, nàng đọc sách nhiều.
Hửm, nhanh đi.
Tiêu Thiết Tướng vội hỏi, mặt lộ hưng phấn. Sắp sửa mất đi Sở Ly, hắn mới cảm giác được Sở Ly trọng yếu bao nhiêu, là không thể thay thế, thật muốn mất đi hắn, quốc công phủ liền thiếu mất một cái cây cột.
Chuyện của tôi lốt nét.
Sở Ly hôn mặc bên trong, khi thì tỉnh táo khi thì ảm đạm, trong lúc hoảng hốt đi tới một chỗ mờ mịt vô ngần vị trí, chu vi hết thảy đều mờ mịt, sương mù mờ mịt, không thấy rõ đến cùng ở nơi nào, chu vi có cái gì, chỉ có dưới chân một cái thật dài đường mòn đi về sương mù dày nơi sâu xa. Hắn dần dần tỉnh táo sau khi, dọc theo trong sương mù dày đặc đường mòn đi về phía trước, không biết đi rồi bao lâu, trước mắt vẫn là sương mù dày thâm tỏa. Cùng lúc trước không có thay đổi. Hắn cảm thấy là lạ, dừng lại trầm tư mắt tình hình trước mắt. Ngã xuống một khắc đó hắn biết xảy ra chuyện gì, một tia chớp bắn trúng chính mình. Trong nháy mắt để cho mình ngất đi, vốn tưởng rằng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng không chết, khả năng là mạnh mẽ tinh thần tránh thoát một kiếp, hoặc là có cái gì kỳ dị sức mạnh bảo vệ chính mình. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ đường mòn mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ dị, làm như thiết lại làm như mộc, tuyệt đối không phải bùn đất, chẳng lẽ mình là đi ở một cái gỗ làm đường mòn trên. Hắn sau đó lại lắc đầu, không còn quan tâm cái này. Nghĩ tới là làm sao mới có thể phá tan xương mù dày, phải nhanh một chút tỉnh lại, không nữa tỉnh, nói không chắc bọn họ thật sự coi chính mình chết rồi, đem mình chôn lên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ở trong đầu quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ, bạch hổ rõ ràng hiện ra. Chu vi nhưng không có một chút sức lực xuất hiện, thật giống bị sương mù dày ngăn cách cùng trong thiên địa liên hệ, hoặc là nhân vì chính mình bây giờ là trạng thái kỳ dị. Liên đổi thành khô vinh kinh. Khô vinh thụ vừa hiện. Hắn hốt có cảm giác, mở mắt ra. Một gốc cây đại thụ xuất hiện ở ngoài mười bước, hắn xem xét tỉ mỉ. Nay thụ mênh mông khổng lồ, không biết có bao nhiêu thô, hoàn toàn che khuất tầm mắt, sừng sững cao vót, phảng phất đi về phía chân trời, không nhìn thấy đầu. Chính mình ở đây thụ trước mặt liền dường như một con đại thụ trước con kiến. Hắn tiến lên sờ sờ, một luồng cảm giác kỳ dị xông lên đầu, huyết nhục liên kết. Như tay trái mò chính mình tay phải, cây này chính là khô vinh thụ. Tâm thần hơi động. Chu vi xương mù dày quần quật lên, tranh nhau chen lấn xuyên hướng về khô vinh thụ. Khiến khô vinh thụ càng ngày càng rõ ràng chân thực. Xương mù dày phảng phất vô cùng vô tận, theo khô vinh thụ chân thực, hắn cùng khô vinh thụ huyết nhục liên kết cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hồn nhiên hòa làm một thể. Chính mình chính là thụ, thụ chính là mình. Ầm ầm. Trước mắt tất cả đều nổ tung, đầu óc trống rỗng. Hắn bên thai truyền đến thanh minh, ngực sinh ra một luồng không tên khí, không nhịn được há mồm, một tiếng dài lâu tiếng hú từ trong miệng phát sinh, vang vọng toàn bộ Ngọc Kỳ đảo. Tuyết Lăng chính ngồi quỳ chân trên đất, trừng lớn hồng trướng con mắt, ngơ ngác nhìn hắn mở mắt ra, ngồi dậy đến.
"Công,
công tử." Tuyết Lăng chỉ nghi kêu lên, chỉ lo chính mình xuất hiện ảo giác, âm thanh quá to lớn sẽ thức tỉnh cái này mộng đẹp. Sở Ly trái phải liếc mắt nhìn, cười nói, bao lâu rồi?
Một ngày.
Tuyết Lăng chỉ nghi rối rối tay, đi mò hắn mặt. Sở Ly vỗ một cái nàng tay ngọc, cười nói, ngươi không nằm mơ, ta không chết.
Ngươi thật không chết.
Tuyết Lăng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng.
Ta nào có như thế dễ dàng chết.
Sở Ly cười nói. Tuyết Lăng mặt một cái gì rào tuôn ra nước mắt, công tử, ngươi.
Ngươi.
Quá đáng sợ. Sở Ly cười nói, đừng đi miêu liệu. Đi nói cho tiểu thư một tiếng.
Phải.
Tuyết Lăng vội vàng đứng dậy, kéo dài cửa viện thời khắc lại quay đầu nhìn, chỉ lo vẫn làm ngộng. Sở Ly cười vung vung tay, nhìn theo nàng rời đi. Hắn ngồi khoanh chân, vi nhắm mắt liêm cảm thụ một chút thân thể. Một loại cảm giác kỳ dị tự nhiên mà sinh ra, bốn phương tám hướng linh khí tràn vào thân thể. Những này tinh khiết cực kỳ linh khí là do hai cỗ khí tức hôn tạp mà thành, một loại khí tức chủ linh, một loại khác khí tức chủ khô. Lại như nguyên tử do hạt nhân nở trong điện tử tạo thành, hắn lúc trước cảm thấy tinh khiết cực kỳ thực vật linh khí cũng không phải đơn thuần một thể, vinh khí cùng khô khí kết hợp lại hình thành linh khí. Sở Ly lòng sinh cảm ngộ, đem một luồng linh khí chia ra làm hai, khô khí cùng vinh khí ngăn, cắt chuyển vào bên cạnh hai cây linh thảo bên trong. Hai cây linh thảo trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một cây manh thoan ra một tiết, sinh cơ bừng bừng, một bụi khác thì lại bắt đầu suy nhược, lập tức sẽ sinh bệnh. Sở Ly nhất thời lộ ra mỉm cười. Khô Vinh Kinh bước vào tầng thứ hai. Hắn thôi thúc đại viên trí kính, chu vi năm dặm đều ở đầu góc rõ ràng hiện ra, chu vi một dặm bên trong thực vật linh khí dũng lại đây, khổng lồ vô cùng linh khí trong nháy mắt đem thân thể hắn bổ sung doanh mãn, tu vi tăng mấy phần. Đáng tiếc còn đang tiên thiên, không thể hiểu được ý cảnh, không thể bước vào thiên ngoại thiên. Bóng trắng lóe lên, Tiêu Kỳ xuất hiện ở hắn trước người, đôi mắt sáng lấp lánh theo dõi hắn xem. Sở Ly mở mắt ra, mỉm cười nói, tiểu thư, ngươi thật không sao rồi?
Tiêu Kỳ vội hỏi.
Sở Ly cười gật gù,
ta xác thực mệnh ngạnh.
Tiêu Kỳ mạnh mẽ nguyết hắn một cái, không phải ngươi mệnh ngạnh, là ngươi số may, lần sau chưa chắc có vận may này. Thân thể có cái gì không khỏe sao?
Rất tốt đẹp.
Sở Ly cười nói.
Tiêu Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại, đồng nhiên cảm giác được vẻ ngoài, hướng về phía mới vừa phiêu tiến vào Tô Như cùng Tuyết Lăng đạo, làm điểm ăn đến đây đi.
Tuyết Lăng bận bịu đáp ứng một tiếng, lại liếc mắt nhìn Sở Ly, vội vã tiến vào nhà bếp.
Tô Như đi tới gần, nặn nặn bả vai hắn, thật sống sót.
Sở Ly, ngươi cũng thật quá mức rồi.
Sở Ly cười nói, làm phiền tiểu thư lo lắng, xác thực không nên.
Ta mới không lo lắng.
Tiêu Kỳ hừ nói.
Tô Như hé miệng cười nói, đều cho rằng ngươi muốn chết đây, đúng rồi, ngươi thật sự như vậy yêu thích nhị tiểu thư, cam nguyện liệu mình cứu rút.
Sở Ly cười khổ lắc đầu một cái, đem hết toàn lực mà thôi, ta đối với nhị tiểu thư có thể không phải phân trí muốn.
Được chưa ngươi?
Tô Như cười nói, đừng nói một đằng làm một nẻo, đoàn người đều rõ ràng.
Sở Ly cười nói, thực sự là hiểu lầm.
Nhị tỷ là đại quý đệ nhất mỹ nhân, yêu thích cũng là chuyện đương nhiên.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói.
Sở Ly nói, tiểu thư, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, đừng hỏng rồi nhị tiểu thư danh tiếng.
Tiêu Kỳ nhàn nhạt hừ nói, nhị tỷ danh tiếng.
Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là càng giải thích càng là che giấu.
Tiểu thư, ta đi đem tin tức nói cho đại công tử cùng nhị tiểu thư đi.
Tô Như nói.
Tiêu Kỳ vung vung tay.
Tô Như hoành một chút Sở Ly, lần sau đừng tiếp tục như thế liều mạng rồi.
Đương nhiên.
Sở Ly cười nói.
Tô Như phiết phiết môi đỏ, hắn cái nào một lần không phải nói như vậy, lần sau nên làm sao làm còn làm sao làm.
Tuyết Lăng rất nhanh bưng tới hai chén cháo, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ uống, rời đi Thiên Linh Viện đến Quan Tinh lâu lầu 3, Tiêu Thiết Ưng bọn họ dồn dập tới rồi.
Chưa xong còn tiếp.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 172, hôn ước.
Sở Ly ôm quyền mỉm cười chào.
Tiêu Thiết Ưng cùng Lâm Toàn, Tiêu Thi cùng Quách Mộ Lâm, bước vào trong đại sảnh sau, đều trên dưới đánh giá Sở Ly.
Tiêu Thiết Ưng tiến lên nắm lên hắn cánh tay, cười sang sảng nói, được, quả nhiên sống lại, được,
được.
Đại công tử, ta mạng lớn.
Sở Ly cười nói,
thiên lôi bên dưới đều có thể sống sót, ngươi này mệnh thực sự là rất lớn.
Tiêu Thiết Ưng cảm khái nói.
Tiêu Thi như nước con mắt lẳng lặng nhìn hắn, không lên tiếng.
Quách Mộ Lâm tiến lên nắm lấy cổ tay hắn thăm dò, thỏa mãn gật gù, khá lắm, xác thực mệnh ngạnh.
Sở Ly mỉm cười nói, làm phiền Quách Lao quan tâm.
Ngươi tiểu tử này, ta xem như là xui xẻo, một mực gặp gỡ ngươi.
Quách Mộ Lâm hừ nói.
Được rồi Sở Ly, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.
Tiêu Kỳ nói, trước tiên hiết mấy ngày.
Vâng.
Sở Ly gật đầu, ôm quyền hướng về mọi người xin cáo lui.
Tiêu Thi đôi mắt sáng không chấp một cái nhìn hắn rời đi.
Sở Ly ánh mắt chỉ đưa tới một lần, mỉm cười gật đầu, sau đó liền đồng bền rời đi, không lại nhìn sang.
Tiểu tử này, nếu hắn không sao rồi, ta cũng trở về đi rồi.
Quách Mộ Lâm lắc lắc đầu nói, nhị tiểu thư, ngươi cũng nên cố gắng nghỉ một chút, dù sao bệnh nặng mới khỏi, không thể khinh thường.
Ừm.
Tiêu Thi mất tập trung đáp ứng một tiếng.
Trong lầu chỉ còn dư lại huynh muội ba người, Lâm Toàn cũng biết điều ra lâu.
Cảm ơn trời đất, Sở Ly cắt nhân thiên tướng.
Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, xem ra chúng ta quốc công phủ vận may muốn tới rồi.
Tiêu Kỳ gật đầu, đại ca, lần này đến cố gắng cảm tạ Sở Ly.
Đó là đương nhiên.
Tiêu Thiết Ưng cười nói, tuyệt không có thể bạc đãi hắn.
Không phải vậy, không chỉ có trong lòng ta băn khoăn.
Bên trong phủ trên dưới cũng không đáp ứng.
Nhị muội, ngươi cảm thấy nên làm sao thưởng Sở Ly?
Ta.
Tiêu Thi lắc đầu, ta cái nào hiểu những thứ này.
Tiêu Kỳ trầm ngâm không nói.
Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, nhị muội, Sở Ly đối với ngươi một khối tình si, nếu không, gả cho hắn toán hắn rồi.
Đại ca, ngươi nói nhăng gì đấy?
Tiêu Thi trừng đôi mắt sáng sáng rộng.
Tiêu Thiết Ưng nhìn Tiêu Thi hồng đồng đồng mặt ngọc.
Cười ha ha, cùng đại ca có cái gì thật không tiện.
Dễ kiếm vô giá bảo, hiếm thấy có tình lang, để Sở Ly khi ta em rể, biết gốc biết dễ, ta cũng yên tâm.
Đại ca ngươi đừng nói mê sảng.
Tiêu Thi sáng rộng, ta với hắn không thể.
Tại sao không thể?
Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc, Sở Ly không xứng với ngươi.
Ngoại trừ xuất thân thấp hèn một điểm, luận nhân tài, luận võ công, đều là hàng đầu, càng hiếm có chính là.
Hắn năng lực ngươi liều mình chịu chết, loại này người đàn ông tốt đánh chỗ nào tìm a?
Ta cùng Sở Ly không thích hợp.
Tiêu Thi lắc lắc đầu nói, hắn càng yêu thích tam muội.
Ân.
Tiêu Thiết Ưng nhìn về phía Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ tức giận, làm sao xả trên người ta?
Tiêu Thi nói, ta biết hắn tại sao cứu ta, yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì tam muội.
Tiêu Kỳ than thở, nhị tỷ,
ngươi không thích Sở Ly.
Tiêu Thi chậm rãi nói rằng, đại ca, tam muội, các ngươi lẽ nào đã quên, trên người ta có hôi nước. Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ đều lắc đầu bật cười. Tiêu Thiết Ưng cười nói, nhị muội, ngươi cái kia hôi nước căn bản không đáng tin, nhiều năm như vậy, bên kia căn bản để cũng không để một câu. Hiển nhiên không chuẩn bị lý ước. Tiêu Kỳ nói, đầu lưỡi ước định mà thôi, cũng không tính chính thức hôi nước. Ta thân thể vẫn không được, bên kia sẽ không thực hiện, ta hiện tại thân thể được rồi, vậy thì không hẳn. Tiêu Thi nói. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, nếu như nhị muội ngươi không muốn thực hiện, vậy cũng chớ thả ra tin tức, để đoàn người cảm thấy thân thể ngươi vẫn không tốt là được rồi. Then chốt vẫn là ý nghĩ của ngươi, đừng oan ức chính mình. Ta cảm thấy gả tới vương phủ cũng rất tốt. Tiêu Thi nói, xem như là cái thật quy tụ đi. Tiêu Thiết Ưng nhíu mày. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ, quốc công phủ còn không cần lập gia đình đến thoát khỏi cảnh khốn khó. Tiêu Thiết Ưng trầm mặt xuống hừ nói, chính là. Tiêu Thi lạnh nhạt nói, nghe nói An Vương có học có lễ nghĩa, nho nhã phiên phiên, có thể nói lương phối. Có thể An Vương đã 40 rồi, hơn nữa có chắc phi. Tiêu Thiết Ưng tức giận, người gả cho Sở Ly thật tốt, mà bất luận mới có thể làm sao, luận si tình liền không ai so với đạt được, sẽ không để cho người được quan ứ. An Vương vẫn không nghiêm phi, chính là ở thực hiện lúc trước hôn nước. Tiêu Thi nói. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm khó coi. Tiêu Kỳ cũng trầm mặt xuống. Này một hôn nước xem như là vết sẹo của bọn họ, ai cũng không muốn vạch trần. Một thiết liền đau. Đại ca, phụ thân không ở, lẽ nào liền có thể nói không giữ lời. Tiêu Thi nói, nếu ta thật muốn gả cho Sở Ly, An Vương truy cứu hạ xuống, ai có thể đỡ được. Tiêu Thiết Ưng chăm chú nắm ghế thái sư tay vịn, không nói một lời. An Vương thân là Hoàng Tam Tử, Hoàng Duệ Quý Tộc, vì sao vẫn không nghiêm phi, chính là bởi vì lúc trước hôn ước, phụ thân cùng Hoàng Thượng Tiểu Hàm Nhĩ Nhật thời khắc ưng thuận hôn ước, đem nhị muội hứa cho An Vương làm chính phi. Khi đó, nhị muội còn không sinh ra, bây giờ phụ vương bế quan không thấy bóng người, nhị muội nhưng phải được cái này hôn ước ràng buộc. Đã nhiều năm như vậy, An Vương phủ vẫn không để việc hôn ước, không cưới vợ Tiêu Thi, là bởi vì Tiêu Thi thân thể yếu, đến vương phủ nhất định không thích ứng, vạn nhất thật xảy ra ngoài ý liệu, hai nhà nhất định phải không nể mặt mũi, đại náo một phen. Bây giờ Tiêu Thi thân thể khôi phục, An Vương phủ đạt được tin tức, nhất định sẽ thực hiện hôn ước, dù sao Tiêu Thi có đại quý đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Quốc công phủ cùng hoàng thất vừa hợp tác lại có mâu thuẫn. Nhìn qua là một thể, ám dưới đáy đấu tranh liên tục. Tiêu Thi thật muốn gả đi, cho dù là chính phi, sợ cũng không có gì hay tháng ngày quá, không khác nào nhảy vào hố lửa. Tiêu Thiết Ưng đối với muội muội tình cảm thâm hậu, thực không đành lòng để muội muội gả đi, hắn đối với phụ thân ý kiến rất lớn, cũng có cái này hôn ước nguyên cớ. Tiêu Kỳ than thở, vậy thì tha một tha, nhị tỷ, đừng ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy gả cho An Vương, liền có thể trợ giúp chúng ta quốc công phủ. Chính là. Tiêu Thiết Ưng nội hỏi. Nhị muội, khỏi nói ngươi gả đi, chính là ta cưới công chúa, đối với chúng ta trong phủ cũng không cái gì giúp ích. An Vương phong bình rất tốt. Tiêu Thi nhẹ nhàng nói rằng, các ngươi không cần phải lo lắng. Nhị muội, Tiêu Thiết Ưng sắc mặt tâm trầm, ngươi chẳng lẽ không nghe đại ca? Đại ca Tiêu Thi than thở, giấy không thể gói được lửa, An Vương bên kia trùng quy sẽ biết. Có thể tha nhất thời là nhất thời. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, như phụ thân có thể bước vào thiên thần cảnh, hôn ước tự nhiên hết hiệu lực. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên thần cảnh nào có như vậy dễ dàng đột phá, nàng không hề tự tin. Tiêu Thiết Ưng mất hết cả hứng, than thở, ta muội, Sở Ly bên kia làm sao thưởng. Nhắc tới nhị phẩm. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm chốc lát, gật gù. Theo lý thuyết, công lao của hắn không đạt tới thang nhị phẩm, nhưng lần này hắn là chủ động liệu mình cứu ta muội, thù khó được, có thể đặt cách để đến nhị phẩm. Tiêu Kỳ nói, ừm. Tiêu Thiết Ưng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thi. Để Sở Ly đi qua làm Ngọc Thi đảo tổng quản đi. Không cần. Tiêu Thi bận bịu xua tay, Sở Ly là tam muội ái tướng. Tiêu Thiết Ưng nhìn về phía Tiêu Kỳ, tam muội. Tiêu Kỳ than thở, quên đi, bình thường để Sở Ly nhiều đi xem nàng là được. Nàng minh bạch đại ca tâm tư, muốn cho Sở Ly ôm lấy nhị tỷ tâm, miễn cho nàng làm bừa, thật muốn nhảy vào An Vương phủ cái kia hố lửa, trăm phương ngàn kế muốn đem nhị tỷ gả cho Sở Ly. Nhưng này đem trí Sở Ly với nơi nào? Tiêu Thi bạch bọn họ một chút, Sở Ly muốn tới, ta liền đi. Tiêu Thiết Ưng than thở, nhị muội, ngươi chớ làm loạn. Ngươi thật phải gả tới An Vương phủ, ta chết rồi cũng không mặt mũi thấy mẫu thân. Tiêu Thi nghe hắn nghe được mẫu thân, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Kỳ có thể nhìn thấu Tiêu Thi tâm tư, nàng đối với Sở Ly có hảo cảm, nhưng vẹn vẹn là hảo cảm, nàng đối với tình yêu nam nữ cũng không khát vọng, nhặt mà hóa chi, nghĩ tới là thay đổi quốc công phủ tình thế, giúp quốc công phủ một cái. Cồn vật bi. Là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 173, của hồi môn. Sở Ly trở lại tiểu viện sau, bắt đầu thí nghiệm khô vinh kinh hai tầng uy lực. Hắn lấy vinh khí thôi thúc trong rừng cây một gốc cây tiểu tùng thụ, một canh giờ qua đi, này khỏa tiểu tùng thụ mọc ra một vòng tuổi, tăng lớn một vòng. Sở Ly rất kinh ngạc, không nghĩ tới vinh khí có như thế uy lực. Nói như thế, một canh giờ bù đắp được một năm, 10 cái canh giờ 10 năm, 100 canh giờ 100 năm, uy lực như thế đến thôi thúc quý giá linh thảo, thu hoạch nên cỡ nào to lớn, quả nhiên không hổ là khô vinh kinh. Linh thảo dược lực thường thường cùng 5 tháng tương quan, dài đến càng lâu, dược lực càng mạnh, tương tự một cây linh thảo, 10 năm cùng 100 năm không khác nào cách nhau một trời một vực. Hắn quyết định ẩn giấu dưới cái này, tuyệt đối bảo mật, không cho người bên ngoài biết. Dù sao liên quan đến quá to lớn lợi ích, khó tránh khỏi sẽ lên phong ba, việc cấp bách hay là muốn học y thuật, học biết luyện đan, chính mình có dược lực mạnh mẽ linh thảo, chế thành quý giá linh đan, lặng yên không một tiếng động sử dụng, thần không biết quỷ không hay, suy nghĩ một chút liền rượu không thể nói, kích động khó ức. Buổi trưa, Tuyết Lăng làm mười mấy món thức ăn, tiểu đình bên trong bàn đá nhét đến tràn đầy, cho dù sắc hương vị đầy đủ, hai người cũng không thể ăn được xong. Sở Ly biết nàng cao hứng, cũng không mất hứng lắm miệng, trái lại khích lệ vài câu, còn đề nghị một khối uống hai chén lớn rượu, thế nàng ăn ủi. Vừa ăn xong cơm, một bộ bạch y Tiêu Kỳ đẩy cửa đi vào, phía sau theo Hạnh Hoàng La Sam phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần hợp lòng người Tô Như. Vừa vào đến tiểu đình, Tô Như liền hé miệng cười nói, Sở Ly, chúc mừng ngươi rồi, nhị phẩm thị vệ. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ bạch y không chút tì vết, sắc mặt như bạch ngọc, tao nhã ngồi vào hắn đối diện, gật đầu nói, lần này cứu nhị tỷ có công, tấn vì là nhị phẩm. Sở Ly cười nói, nay tấn phẩm cũng quá dễ dàng chứ. Tam phẩm tấn vì là nhị phẩm, không phải lập kỳ công không thể được, hắn tuy cứu Tiêu Thi mệnh, nhưng còn không đạt tới nhị phẩm tư cách. Tiêu Kỳ nói, chuyện lần này ngươi là chủ động liều mình cứu rút, có thể ngoại lệ tấn phẩm. Tiểu Như, ngươi cùng Tuyết Lăng đi làm chút điểm tâm. Vâng. Tô Như lôi kéo Tuyết Lăng rời đi tiểu đình. Sở Ly nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ từ tay áo bên trong trích ra một tấm tố tiên. Đưa cho Sở Ly, đây là ở Nhân Quốc công phủ nội ứng, ngươi xem một chút đi. Sở Ly cau mày, tiểu thư muốn lập tức vào phái. Tiêu Kỳ nói, trong vòng một tháng. Như thế gấp. Sở Ly tiếp nhận tố tiên, quét một chút dấu ấn vào đầu óc. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, cơ hội hiếm có. Sở Ly hiểu rõ gật gù. Nàng muốn không chọc người hoài nghi tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên, xác thực cần một đặc biệt cơ hội. Không thể theo, đệ bộ liền ban nhập môn, từ nhập môn đệ tử làm lên, cái kia quá chỉ hoãn thời gian. Sở Ly nhẹ nhàng run lên, tố tiên hóa thành bột phấn, một cơn gió thổi tới. Dì giao bay đi. Tiêu Kỳ nói, liên quan với nội tuyến này một khối, sau đó ngươi phụ trách, trực tiếp cùng đại ca bẩm báo là tốt rồi, cũng có tùy cơ ứng biến quyền lực. Ta sẽ dùng tâm đi làm. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ thở dài, ngươi biết chưa, nhị tỷ cùng An Vương có hôn ước tại người. Nàng có chút bận tâm Sở Ly phản ứng, vạn nhất thật đối với nhị tỷ si tình một mảnh, tình căn thâm trùng, biết tin tức này sợ là sẽ phải sinh phẫn hận, nhân yêu thành hận quá dễ dàng. Sở Ly nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có đại viên trí kính. Lúc trước cùng Tiêu Thiết Ưng cùng bọn họ gặp lại thì, đã thấy Tiêu Thi tâm tư. Tiêu Thi là muốn gả vào An Vương Phủ, trở thành An Vương Phi, do đó cho quốc công phủ thắng được một tia cơ hội thở lấy hơi, không hề bị hoàng thất chèn ép, nhân quốc công phủ cũng không dám lại như thế trắng trợn không kiêng rẻ công kích. Sở Ly đối với ý nghĩ của nàng không tỏ rõ ý kiến. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ tính cách tuyệt nhiên không giống, khả năng vẫn bị bệnh nhược quấy nhiễu, nàng đối với sinh mạng càng thêm lãnh đạm, đối với mình cũng lãnh đạm. Nàng tự biết nếu không có sinh ở quốc công phủ, e sợ không sống hơn 10 tuổi. Đại ca cùng tam muội tứ đệ vì kéo dài tính mạng của nàng, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm lực, trường sinh thảo có thể không dễ như vậy tìm, quốc công phủ tiêu tốn khổng lồ nhân lực vật lực. Thân thể nàng được rồi sau khi nghĩ tới không phải là mình hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ thanh xuân vẻ đẹp tuổi xuân, mà là quốc công phủ vận mệnh, muốn lấy chính mình thân, trợ quốc công phủ một chút sức lực. Tiêu Kỳ nhíu lên đại lông mày, lắc đầu một cái, nhị tỷ là phải gả tiến vào An Vương phủ. Nàng biết nhị tỷ cả tính. Nói là làm, đại ca căn bản không cưỡng được nàng, cuối cùng vẫn là sẽ toàn nguyện. Sở Ly nói, nhị tiểu thư tổng phải lập gia đình, gả cho An Vương cũng xem là tốt. Trong lòng hắn có chút không thoải mái. Bây giờ hoàng thất mấy cái hoàng tử hắn hơi có hiểu rõ, An Vương xưa nay danh tiếng không sai, rất được thanh lưu tôn sùng, hắn thi thư tài hoa hơn người, là đọc sách hẳn giống, chủ trì chỉnh lý mấy quyển văn điển, có người nói tính cách ôn văn, tính khí vô cùng tốt. Tuy nhưng đã 40 tuổi, nhưng không tính là già, xem như là bình thường trắng niên, huống hồ lớn tuổi một ít, cũng sẽ thương tiếc người, nói đến cũng coi như là lương phối. Sở Ly đối với Tiêu Thi khuôn mặt đẹp rất yêu thích, đối với nàng chỉ có thể toán thưởng thức, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, có khô vinh kinh vì là thị, còn có công lợi tâm khởi động, mới sẽ làm ra người ngoài xem ra liệu mình cứu người cử chỉ, nếu như không có Khô Vinh Kinh, hắn đoạn sẽ không làm những thứ này. Tiêu Thi khuôn mặt đẹp tuy thắng một phần, hắn yêu thích nhưng là Tiêu Kỳ. Nhưng Tiêu Thi như vậy mỹ nhân, đại quý đệ nhất mỹ nhân nhi, nhưng phải gả cho người khác, hắn vẫn còn có chút phiền muộn cùng không thoải mái, đây là nam nhân bản tính. Tiêu Kỳ tĩnh biểu nhìn hắn khuôn mặt, nghĩ thông suốt cẩn thận vì vẻ mặt nhìn thấu hắn tâm tư, người đối với nhị tỷ. Sở Ly nói, ta đối với nhị tiểu thư không ý đồ không an phận. Quả thực. Tiêu Kỳ ngưng xã hắn hai mắt. Sở Ly cười nói, nhị tiểu thư mắt cao hơn đầu, ta cho dù hữu tâm cũng vô dụng. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, xem tôi vẫn là hữu tâm. Sở Ly buông tay cười nói, nhị tiểu thư có thể gả cho An Vương cũng xem là tốt. Quốc công phủ cùng hoàng thất ân oán dây dưa, một lời khó nói hết. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, những khác phủ đệ sẽ không cùng chúng ta trong phủ như vậy ôn hòa, khó tránh khỏi minh tranh ám đấu, lại có Trác Phi ở, nàng sẽ không hài lòng. Sở Ly nói, then chốt vẫn là xem nhị tiểu thư nghĩ như thế nào. Nhị tỷ tính tự hào, cuối cùng sẽ gả đi vào. Tiêu Kỳ nhíu mày thở dài, ta thực sự không yên lòng. Sở Ly cười cợt, lẳng lặng nhìn nàng lạnh lạnh khuôn mặt. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lóe lóe, Sở Ly, nếu như nhị tỷ thật tiến vào An Vương phủ, ngươi theo đồng thời đi. Sở Ly ngẩn ra, lập tức bật cười, tiểu thư, ta nhưng là nam nhân. Không ngại. Tiêu Kỳ nói, Vương phủ không phải hoàng cung, thiếp thân thị vệ có thể theo vào phủ. Cũng chỉ có ngươi ở nhị tỷ bên người, ta mới yên tâm. Tiểu thư kia ngươi Sở Ly cau mày. Tiêu Kỳ nói, ta sẽ ở Tuyết Nguyệt Hiên ngốc tới mấy năm, thậm chí mười mấy năm, ngươi cho dù ở trong phủ, chúng ta cũng rất khó gặp diện. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tiêu Kỳ nói, bây giờ bất thành, ngươi trước tiên cùng nhị tỷ đi vào, đợi nàng đứng vững chân, ngươi lại trở về. Bản thân nàng một người, lại không cái gì tâm cơ thủ đoạn, mới vừa vào vương phủ nhất định sẽ được bắt nạt, ta thực sự không yên lòng. Sở Ly cau mày không nói, có chút không quá tình nguyện. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, muốn ta cầu ngươi sao? Ai? Sở Ly lắc đầu thở dài, thật thôi, nếu tiểu thư dặn dò, ta chỉ có thể đi làm. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười, khác nào tình tuyết sơ ngôi, toàn bộ tiểu đình một hồi trở nên sáng ngời. Sở Ly miễn cưỡng rời đi chỗ khác ánh mắt, không để cho mình thất thố, nhị tiểu thư khi nào sẽ gả vào An Vương phủ. Nàng hạ quyết tâm, đại ca không ngăn được, phỏng chừng An Vương phủ bên kia rất nhanh sẽ thu được nàng khôi phục khỏe mạnh tin tức. Tiêu Kỳ nói, không tốn thời gian dài, khả năng sẽ tới đón thân. Chính là không biết nhị tiểu thư có thể đáp ứng hay không. Ta sẽ thuyết phục nhị tỷ. Tiểu thư ngươi bên kia không cần hỗ trợ. Sở Ly nói, mới vừa vào Tuyết Nguyệt Hiên cũng không dễ dàng. Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử đích truyền tất cả đều là nữ tử. Tiêu Kỳ nói, ngươi không giúp được gì. Tiểu Như sẽ theo ta cùng đi, vạn nhất thật sự có sự, làm cho nàng tìm ngươi. Hai người các ngươi cùng nhau. Không sao, không ai nhận được. Sở Ly gật gù không nói thêm nữa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 174, ám sát. Sau đó mấy ngày, Sở Ly vẫn ở tại Thiên Linh Viện, chuyên tâm thôi hóa Thiên Linh Thụ. Thiên Linh Thụ mỗi tăng trưởng một vòng tuổi, uy lực càng mạnh hơn một phần, thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí, tiểu viện không khí trở nên càng thêm thanh tân, linh khí càng thêm dồi dào, linh thảo mọc càng nhanh hơn, ở tại trong tiểu viện càng ngày càng thoải mái. Sáng sớm, Sở Ly luyện xong công, Tuyết Lăng đã bưng lên điểm tâm. Hai người ngồi vào tiểu đình bên trong một khối ăn cơm, bốn món ăn một thang, sắc hương vị đầy đủ. Công tử, rất kỳ quái, ta hai ngày nay luyện công tiến cảnh rất nhanh. Tuyết Lăng một bộ bạch sam, khí chất càng ngày càng lành lạnh, càng ngày càng giống Tiêu Kỳ khí chất, có điều ít đi một phần thanh khí, nhiều một phần hơi lạnh. Ừm. Sở Ly hứng hở uống một hớp rượu. Là ta bỗng nhiên khai khiếu. Tuyết Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, đối với thái âm quyết lĩnh nộ càng sâu duyên cớ. Sở Ly cười cợt. Tuyết Lăng sáng giọng, đến cùng tại sao a? Ngươi cảm thấy thế nào? Không biết. Tuyết Lăng lắc đầu, cảm giác vô cùng tốt, thật giống ngũ quan càng nhạy cảm, không khí càng thanh tân, nội lực càng tinh khiết, không một không thích hợp, vì lẽ đó tiến cảnh trở nên càng nhanh hơn. Sở Ly cười nói, là bởi vì Thiên Linh Thụ. Thiên Linh Thụ. Tuyết Lăng quay đầu nhìn về phía cao lớn lên một đoạn Thiên Linh Thụ, bởi vì nó. Sở Ly nói, đây chính là Thiên Linh Thụ huyền diệu vị trí. Đây chẳng phải là nói, ở tại Thiên Linh thân cây một bên, võ công tiến cảnh nhanh hơn người khác. Ừm. Này Thiên Linh Thụ có thể ghê gớm. Vì lẽ đó im lặng, ăn cơm thật ngon đi. Cái kia Quan Tinh Lâu bên kia cũng như thế. Hiệu quả thiếu một chút, nhưng cũng có tăng lên. Chúng ta phải đến chỗ tốt to lớn nhất. Tuyết Lăng mặt mày hớn hở, như hoa tươi tỏa ra giống như sán lạ. Tiểu thư tu luyện đã chăn cực cảnh. Không cần Thiên Linh Thụ gia trì. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ thiên ngoại thiên tu vi đã viên mãn, như thế nào đi nữa tăng lên cũng có hạn, lại như cái chén đã đựng thủy, giả bộ không đi vào. Chính mình nguyên bản cũng sắp viên mãn, lần này Khô Vinh kinh tấn vì là 2 tầng, thể chất càng mạnh mẽ. Như đem chén nhỏ đổi thành cái chén lớn. Tu vi trái lại có càng to lớn hơn tăng lên không gian. Hơn nữa hắn có Bạch Hổ luyện dương đồ, cũng đang không ngừng tăng lên thể chất, cái chén trở nên càng lúc càng lớn, trái lại nhất thời không được viên mãn. Truy cập, choe nu ạ toài. Tuyết Lăng Tiếu nói, ta cũng phải nhanh một chút chạy tới. Ý chí đang khen, cố gắng lên. Sở Ly gật gù, lại uống một chén rượu. Công tử, ta nghe tưởng đại ca nói, thê lương thành ra một đại án. Tuyết Lăng Tố tay cầm ngọc ấm, thế hắn rót đầy bạch ngọc chén, thành chủ bị người ám sát. Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Tuyết Lăng thả xuống ngọc ấm, tưởng đại ca nhận nhiệm vụ đi điều tra. Không tra ra đầu mối gì, chỉ biết là một thiên ngoại thiên cao thủ gây nên, ra tay gọn gàng, một đòn mất mạng. 6 tên hộ vệ cũng đều bị giết. Thiên ngoại thiên cao thủ Sở Ly cao mày. Thiên ngoại thiên cao thủ là đương đại cao thủ đỉnh cao nhất, để xuống võ lâm là một tông một phái trưởng môn, để xuống triều đình là cấm cung cung phụng, hoặc là quốc công phủ cung phụng. Như vậy cao thủ tuyệt đỉnh giết người như uống nước bình thường dễ dàng. Tuyết Lăng nết môi đỏ, sắc mặt nghiêm túc lộ ra phẫn nộ, nàng đối với người như thế căm hận nhất. Làm cho nàng muốn lên cha mình chết. Sở Ly nói, trong phủ sắp xếp như thế nào? Tường đại ca bọn họ đã đem người vận đến trong phủ, muốn cung phụng môn tự mình khám nghiệm vết thương. Tuyết Lăng nhíu mày nói, công tử, ngươi nếu không mau chân đến xem. Sở Ly gật đầu, nhìn cũng tốt. Tuyết Lăng lộ ra vẻ tươi cười, tuyệt không thể bỏ qua hung thủ. Sở Ly gật gù. Giết mệnh quan triều đình chính là lấy chết chi đạo, nếu không thể khiến hung thủ đền tội, vậy thì mất đi đối với võ lâm uy hiếp, quốc công phủ phá không được, hoàng thất sẽ phái người lại đây, nói chung nhất định phải bắt được hung thủ. Sở Ly mới vừa ăn xong điểm tâm, Tiêu Kỷ cùng Tô Như phiên phiên mà đến, Tuyết Lăng làm cơm thời gian cố định, các nàng có thể ngắt lấy điểm lại đây. Tiêu Kỷ áo trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lạnh, nghe nói cái kia vụ án chứ. Sở Ly nói, thê lương thành chủ bị đâm. Đi thôi, theo ta cùng đi nhìn. Tiêu Kỷ nói, đến tìm ra tên kia. Ra sao thiên ngoại thiên cao thủ sẽ như vậy làm? Sở Ly than thở, tự cao vô địch vẫn là huyết hải thâm cửu, khiến người ta khó hiểu. Người trong võ lâm huyết tính mạnh, dễ kích động. Tiêu Kỳ nói, đầu nóng lên, chuyện gì đều làm được. Vì lẽ đó đến có đầy đủ uy hiếp, để bọn họ có kiêng rẻ, hung thủ nhất định phải tìm tới. Hai người ra tiểu viện, Tô Như cùng Tuyết Lăng cùng ở phía sau. Nhị tiểu thư bên kia thuyết phục sao? Sở Ly hứng hở hỏi một câu. Bốn người xuyên qua rừng cây, bước lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phiêu phiêu, như trên mặt hồ một chiếc lá. Trong trẻo mặt hồ sóng nước lấp loáng, hồ phong từ từ mà đến, lướt nhẹ qua mặt như xoa xoa. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ chạm đầu thuyền, Tô Như cùng Tuyết Lăng đứng một đầu khác. Không có. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, có điều đều sẽ thuyết phục, đại ca cũng đồng ý để ngươi bồi tiếp. Đại công tử đồng ý nhị tiểu thư gả tiến vào An Vương Phủ. Không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Tiêu Kỳ hừ nói, nhị tỷ đã lén lút phái người đi tới An Vương Phủ, phỏng chừng An Vương Phủ nhân rất nhanh sẽ tới. Sở Ly lắc đầu thở dài. Tiêu Kỳ nói, ai cũng không cưỡng được nhị tỷ, từ nhỏ đã như vậy, đều quen thuộc. Sở Ly cau mày nói, đại công tử còn có cái gì sắp xếp? Đại ca biết ngươi muốn qua đi, cũng thả một nửa tâm, sẽ nhiều bồi chút hầu gái đi qua, hơn nữa mấy tên hộ vệ. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, kỳ thực hộ vệ cũng không có tác dụng gì. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên hộ vệ. Không thể. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ sẽ không đồng ý, huống hồ vương phủ hộ vệ đủ mạnh, như thế nào đi nữa đấu, cũng không đến nỗi nguy hiểm cho tính mạng. Có quốc công phủ chỗ dựa, hậu cung tranh đấu như thế nào đi nữa cũng sẽ không đả thương tính mạng. Bằng không quốc công phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua, khó tránh khỏi là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Thiên ngoại thiên hộ vệ là trụ cột, cùng với đặt ở vương phủ, không bằng ở quốc công phủ, bây giờ quốc công phủ chính là suy yếu thời điểm, thiên ngoại thiên hộ vệ đã giật gấu va vai. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Nếu như ngươi tiến vào vương phủ, cũng phải chú ý đúng mực. Tiêu Kỳ nói, không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Sở Ly nói, nhị tiểu thư nếu như nói không thông làm sao bây giờ? Ta có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, đều sẽ làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Sở Ly bật cười, tiểu thư, ta có thể không muốn đi. Tiêu Kỳ nhìn phía xa xa, không nói thêm nữa. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thuyền nhỏ dựa vào trên diễn võ điện, bước lên sân luyện võ, ánh mắt mọi người dồn dập quan tới. Cái kia kinh thiên động địa, thiên hàng một màn bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên. Bọn họ thấy tận mắt Sở Ly đối kháng thiên lôi, bị một đạo tiểu sét đánh bên trong mà ngã, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sinh long hóa hổ. Sắc thực không hổ là nhân vật huyền thoại, mạng lớn. Tiêu Kỳ không đi chúng hộ vệ tránh ra đường nối, dọc theo sân luyện võ một bên đi vòng, đi tới diễn võ đại điện bên cạnh một tòa cung điện. Trong đại điện bầu không khí trầm túc, trên đất bày bảy bộ thi thể, đang có bốn cái ông lão ở lần qua lộn lại xem, khi thì cau mày, khi thì cùng bên cạnh nhân thảo luận vài câu. Tiêu Thiết Ưng chắp tay đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc, Lâm Toàn chạm sau lưng hắn. Nhìn thấy bốn người đi vào, Tiêu Thiết Ưng gật gù, Sở Ly, có thể khỏi hẳn. Sở Ly ôm một cái quyển. Các ngươi cũng xem một chút đi, cái tên này triển khai vài loại võ công. Tiêu Thiết Ưng nói, tìm không ra đến cùng dùng cái gì. Tiêu Kỳ gật đầu, ngồi xổm một bộ thi thể dưới, lật xem vết thương, là một hắc quyển ấn ấn ở ngực. Sở Ly không nhúc nhích, đứng quét vài lần, bảy người thương thế có thể thấy rõ ràng, ở trong đầu mô phỏng hung thủ chiêu số, phiên chiêu những này võ công nội tình. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 175, Song Vương. Tiêu Kỳ không kiêng kỵ thi thể, lần thứ hai cẩn thận lật xem có miệng vết thương, còn ấn ấn, đại lông mày nhíu lên, trầm ngâm không nói. Sở Ly ở trong đầu phân tích bảy người này khi chết tình hình, tinh tế so sánh mỗi một cái thương thế, cơ nhục biến hóa, nội lực sâu cạn. Trường ấn, dấu tay, bảy người, bị bảy loại võ công đánh gục, xạ xem ra, thật giống là bảy người ra tay, nhưng này không gạt được cao thủ con mắt, có thể từ phong cách trên cảm giác được là một người. Tiêu Thiết Ưng mở miệng nói, Quế Lão, có thể nhìn ra cái gì không? Một thân hình cao tráng, tu mi bạc trắng, diễn như trẻ con ông lão ngẩng đầu lên, thở dài. Cái tên này nội lực rất quái lạ, võ công bác tạp nhưng cũng phải tinh túy, có thể nói là võ học kỳ tài. Tinh thông nhiều môn quyền pháp trường pháp. Tiêu Thiết Ưng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trong chốn võ lâm có không ít như vậy nhân vật. Quế Lao tiếp tục nói, nội lực của hắn thuộc về âm nhu, tuy rằng mô phỏng theo thành trí dương trí cương, trong xương nhưng lộ ra âm nhu. Âm nhu Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, thiên hạ thiên ngoại thiên cao thủ, âm nhu nội lực không ít, lại bác thông mấy môn võ công, cũng không ít. Những đầu mối này không có cách nào phán đoán ra ai là hung thủ. Quế Lao lắc đầu nói, Lao Phu cũng chỉ có thể nhìn ra những này, bọn họ ra tay quá nhanh, hơn nữa chưa đem hết toàn lực, lộ không ra quá nhiều sơ sót. Tiêu Thiết Ưng chuyển hướng Tiêu Kỳ, ta muội, có cái gì bất ngờ phát hiện. Tiêu Kỳ vỗ vỗ tay đứng lên đến, lấy ra khăn lụa thức tay, cũng là Quế Lao những kia, tên hung thủ này rất giả dối, đáng tiếc hộ vệ quá yếu, không bức ra hắn bản lãnh thật sự. Tiêu Thiết Ưng thở dài, vậy thì phiền phức rồi. Hắn xoay người vẫn trầm ngâm không nói Sở Ly, cười nói, Sở Ly, ngươi thấy thế nào? Sở Ly nói, hung thủ là hai người. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, vội hỏi, hai người. Sở Ly chậm rãi gật đầu, là hai người, bọn họ luyện chính là đồng nhất tâm pháp, tu vi gần gũi. Làm sao có khả năng? Quế Lao cao mày nhìn Sở Ly, Sở Tổng Quản. Bọn họ tuy dùng không giống võ công, nhưng thôi thúc võ công nhưng là đồng nhất nội lực, hẳn là cùng một người. Sở Ly nói, Quế Lao. Hai người này rất khả năng là sinh đôi huynh đệ, nội lực không khác nhau chút nào. Tu vi cũng sắp xỉ, nhưng có nhỏ bé khác biệt. Thiên ngoại thiên trong cao thủ nên có một đôi sinh đôi huynh đệ chứ. Sở Ly ngươi là nói Vương Trung cùng Vương Tử Hư huynh đệ. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, Vương Thị huynh đệ luyện chính là Xuân Thủy Quyết. Tiêu Thiết Ưng ánh mắt sáng lên, này ngược lại là phù hợp. Theo ta được biết, Vương Thị huynh đệ cũng sở trường về công phu quyền cước. Quế Lao cao mày nói, Sở Tổng Quản, có thể nào nhìn ra là hai người? Sở Ly chỉ đầu một bộ thi thể cùng bộ thứ ba đệ tứ cụ, đây là một giết chết, còn lại bốn người là tên còn lại giết chết, Quế Lao nhìn kỹ một chút, có thể nhìn ra chỗ bất đồng. Quế Lao bán tín bán nghi. Lần thứ hai vùi đầu kiểm tra một lần. Còn lại ba cái ông lão cũng vùi đầu khám nghiệm một phen, cuối cùng đứng dậy, nghi hoặc nhìn Sở Ly. Như thế nào, Quế Lao, Sở Ly nói đúng sao? Tiêu Thiết Ưng hỏi. Quế Lao nhìn chằm chằm Sở Ly, cay đắng cười cười, lão phu xấu hổ. Xác thực như Sở Tổng Quản từng nói, hai người. Không biết Sở Tổng Quản làm thế nào nhìn ra được đến. Sở Ly từ khi vào nhà tới nay, căn bản không loan một hồi eo, chỉ là tùy ý quét một lần. Liền có thể nhìn ra mắt thường khó tra kẽ hở, để xưa nay tự kêu bọn họ đều có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng chỉ là một loại cảm giác. Sở Ly lắc đầu nói, bằng chính là không vết thương của bọn họ, là bọn họ khí tức trên người bốn. Vương Thị huynh đệ nổi điên làm gì, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Ai Tiêu Thiết Ưng than thở, chuyện này phi thường phiền phức. Vương Thị huynh đệ cũng không phải là người trong võ lâm, là Hoài Quốc công phủ cung phụng, hai người là sinh đôi, tâm ý tương thông, thuật hợp kích thiên hạ vô song, hai người bù đắp được bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Nếu là người trong võ lâm, cho dù là thiên ngoại thiên cao thủ, bù đắp được bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn họ cũng chắc chắn sẽ không lưu tình, to lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải đem bọn họ chế phục. Có thể Vương Thị huynh đệ là Hoài Quốc công phủ cung phụng. Vậy thì phiền phức. giết bọn họ không khác nào cùng Hoài Quốc công phủ là địch. Thay đổi là chính mình, có người muốn làm khó dễ Triệu Khánh Sơn bọn họ, Quốc công phủ tuyệt sẽ không đứng nhìn. Tiêu Kỳ cũng nhíu lên đại lông mày, thực sự là bọn họ. Vương thị huynh đệ tính khí không tốt. Quế Lao trầm ngâm nói, Vương Trung còn khá hơn một chút, Vương Tử Hư nhưng là cái lô mãng sơ động, chịu không nổi một chút khí, khả năng là Thê Lương Thành chủ chọc bọn họ. Cũng có thể Thê Lương Thành có cái gì chuyện xấu xa, bị Vương thị huynh đệ nhìn thấy. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, Vương thị huynh đệ làm người chính trực. Ai Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, bọn họ là quốc công phủ cung phụng, nhận lời biết nặng nhẹ, thật muốn là Thê Lương Thành chủ phạm sai lầm, trực tiếp đâm cho triều đình là tốt rồi, sao dùng như vậy người trong võ lâm thủ đoạn, gây phiền toái cho mình. Quế Lao trầm ngâm nói, có thể hay không là có người giả mạo Vương thị huynh đệ. Cũng có chút ít khả năng. Sở Ly nói. Hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Ngọc Dung lại giả dối lại xấu, cũng không đến nỗi làm chuyện loại này, đây là đùa lửa, thù vì là không khôn ngoan, thông minh như Lục Ngọc Dung sẽ không làm như vậy việc ngốc. Bây giờ xem ra, chỉ có thể sưu tập manh mối. Tiêu Thiết Hưng lắc đầu nói, sau đó cùng Hoài Quốc công phủ toàn bộ khí, để Tống Quốc công cho một câu trả lời thỏa đáng. Tống Quốc công chưa chắc sẽ phản ứng chúng ta. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Hưng trầm ngâm nói, cần một có phân lượng nhân ra mặt, cùng Hoài Quốc công phủ cố gắng nói một chút, không bọn họ làm như thế, chí chúng ta với nơi nào. Sở Ly, đến thời điểm ngươi đi một chuyến đi. Đại, ca. Tiêu Kỳ nhíu mày. Tiêu Thiết Hưng cười nói, Sở Ly là nhị phẩm thị vệ, địa vị đầy đủ cao, còn nữa hắn khinh công đủ tốt, bây giờ bất thành liền chạy. Sở Ly cười gật gù. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Hoài Quốc công phủ. Giật Quốc công phủ ở vào Đại Quý Vương triều cực đông, phía tây là Nhân Quốc công phủ, phương bắc là Thần Đô, phía nam nhưng là Hoài Quốc công phủ, cũng coi như là hàng xóm, quan hệ rất tốt, bắt nguồn từ Quốc công gia cùng Hoài Quốc công là bạn tốt. Hoài Quốc công phủ thực lực rất mạnh, thậm chí càng hơn Nhân Quốc công phủ một bậc, Giật Quốc công phủ không trêu chọc nổi, cho dù có chứng cứ, đến Hoài Quốc công phủ, sợ là sẽ phải như Tiêu Kỳ từng nói, nhân gia căn bản không phản ứng. Cái này phải đi là cái xem sắc mặt người, phải bị tức giận, hoàn toàn là cái khổ sai. Tiêu Thiết Hưng lộ ra nụ cười, chúng ta chiếm Lý Nhi, như thế nào đi nữa cũng không thể khinh người quá đáng. Tiêu Kỳ hừ nói, Tống Quốc công đoàn cùng ngươi nói lý. Hắn muốn thật không nói lý, chúng ta liền đâm đến triều đỉnh tiến lên. Tiêu Thiết Hưng hừ nói. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút không lên tiếng. Thật muốn đâm đến triều đỉnh trên, vậy thì thành 11 gia quốc công phủ công địch, quốc công phủ trong lúc đó như thế nào đi nữa đấu, cũng sẽ không để cho triều đình nhúng tay, đây là quốc công phủ nhận thức chung, vi phạm này một cái, chính là công địch. Tiêu Thiết Hưng nói, đương nhiên, tốt nhất có thể thuyết phục hắn. Ý nghĩ kỳ lạ. Tiêu Kỳ nói, như thế nào tìm chứng cứ? Cha cha huynh đệ bọn họ hành tung. Tiêu Thiết Hưng nói, đừng thật tính sai. Tiêu Kỳ ngoắc ngoắc tay, Sở Ly, chúng ta đi thôi. Tiêu Thiết Hưng nói, Sở Ly, chuẩn bị một chút, liền mấy ngày nay. Sở Ly ôm một cái quyển, theo Tiêu Kỳ rời đi cung điện. Tiêu Kỳ cùng Sở Ly ở phía trước đi, Tô Như cùng Tuyết Lăng cùng ở mặt sau. Lên thuyền nhỏ sau, Tiêu Kỳ nói, Tống Quốc công Tiêu Căng tự mãn, tối tiếc thân phận, ngươi đi tới không hẳn có thể thấy hắn. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiêu Kỳ nói, hắn cũng tối kính nhân tài, tiếc nhân tài, nếu muốn đánh động hắn, nhìn thấy hắn, phải cố gắng làm ầm ĩ một phen, biểu hiện bản lãnh của ngươi. Sở Ly cười nói, không trách đại công tử muốn ta đi. Hừ, đại ca là muốn mài mài ngươi nhuệ khí. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, đúng là một phen khổ tâm. Cái kia ngược lại muốn tạ tạ đại công tử. Sở Ly cười nói, vì sao phải đánh bóng chính mình nhuệ khí, là vì càng tốt hơn phân công, hắn cũng không tức giận, đại công tử mới có thể không đủ, tâm tính nhưng tốt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 176, Đăng Phủ. Có điều cũng phải chú ý đúng mực, đừng nghịch đến quá mức. Tiêu Kỳ nhữ mày nói, vị này Tống Quốc công tính khí không tốt lắm, thật ngáo quá, vạn nhất thật đánh tới đến, chúng ta muốn ăn thiệt thòi. Sở Ly bật cười, không phải cùng quốc công gia có giao tình sao? Không đến nỗi đánh đứng lên đi. Ai biết được? Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, thở dài, quốc công phủ trong lúc đó không có chân chính giao tình, đều là lợi ích gút mắc. Có cái gì lợi ích có thể tranh? Sở Ly nói, quốc công phủ là lúc trước lập quốc thời gian sáng chế, thế tập vong thế, là làm bằng sắt quốc công phủ, như thế nào đi nữa giàn vật cũng không đến nỗi tiêu vong, chỉ cần bảo đảm có người nối nghiệp liền thành, cũng không cần thiết đi tranh danh đoạt lợi. Tiêu Kỳ nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, lòng người tham lam thành tính, có một chút lợi ích sẽ giằng co, huống mà còn có người quạt gió thổi lửa. Sở Ly bừng tỉnh gật gù, tự nhiên là hoàng thất ở quạt gió thổi lửa. Nói chung chuyện này cũng chỉ có thể ngươi đi. Tiêu Kỳ than thở, những người còn lại đi qua luôn có chút không thỏa đáng, ta cũng không yên lòng.
Tiểu thư yên tâm đi.
Sở Ly nói.
Tiêu Kỳ quay đầu liếc hắn một cái, ta kỳ thực rất không yên lòng, ngươi trẻ tuổi nóng tính, cũng là cái nhận không được tức giận, chuyện này lại tỏ rõ muốn xem sắc mặt.
Sở Ly cười nói, tiểu thư, cần gì phải nhẫn đây? Cho dù thực lực không đủ, cũng chưa chắc sợ bọn họ.
Chu.
Yến U ạ toài.
Ngươi có thể đừng làm bừa.
Tiêu Kỳ nhíu mày nói.
Sở Ly nói, ta có chừng mực.
Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm hắn xem.
Sở Ly càng nói có chừng mực, nàng càng lo lắng, Sở Ly lớn mật cũng là nàng từng trải qua.
Sở Ly cười nói, ta sẽ không một mực khinh suất, xem tình hình lại nói.
Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu.
Sở Ly đối với lòng người thiên lý nhãn tỉ mỉ, cái này cũng là để hắn đi nguyên nhân, trong đó hỏa hầu đúng mực thật là tinh diệu, ngoại trừ Sở Ly, những người còn lại rất khó coi phá Tống quốc công tâm tư. Khó tránh khỏi khắp nơi được người chế trụ, cho quốc công phủ mất mặt.
Sở Ly trở lại tiểu viện sau, tiếp tục nghiên cứu Khô Vinh Kinh. Hai tầng Khô Vinh Kinh huyền bí vô cùng. Hắn đến nay không thể tận dòng nó. Lực lượng tinh thần chướng một đoạn dài, vòng tròn lớn kính trí cùng Khô Vinh Kinh phạm vi tăng nhiều. Thân thể mạnh mẽ rất nhiều, lại có thêm chính là lấy ra linh khí càng thêm tinh khiết, mà khí có thể phân chia thanh khí trọc khí cùng Khô Vinh. Hai ngày nay nghiên cứu hạ xuống, phát hiện tân diệu dụng, thân thể mạnh mẽ ở ngoài, cũng có thể như linh khí giống như phân Khô Vinh, như cây cối bình thường bày ra Khô Vinh hai thái. Khô Vinh Kinh một tầng thì, hắn có thể đem nội lực xua tan. Chỉ còn lại một tia ở đan điền, hơi suy nghĩ, linh khí tràn vào, trong nháy mắt khôi phục nội lực, vì lẽ đó bình thường nhìn qua, hắn lại như là chưa từng luyện vũ. Đến Khô Vinh Kinh hai tầng, thân thể hắn có thể hiện Khô Vinh hai thái. Bình thường sinh cơ giặt rào, hơn xa người thường, cũng có thể thân như vải thở ác, chút nào nội lực không tồn. Cùng đại địa hòa làm một thể, triệt để mất đi sinh khí tức, thiên ngoại thiên cao thủ cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Hắn có thể hóa thành không biết võ công người bình thường, ốm yếu người, sắp chết người, đã chết người. Không một không giống, người bên ngoài biện bạch không ra thật giả. Hắn âm thầm cảm khái, có diệu dụng như vậy, như biến thành thích khách, vậy thì thật là làm ít mà hiệu quả nhiều, thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có nhạy cảm trực giác, rất khó ám sát, bằng không hắn không hẳn ám sát không xong thiên ngoại thiên cao thủ. Ngày này chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Sở Ly đến Quan Tinh lâu cùng Tiêu Kỳ luận bàn võ công. Hai người bây giờ tu vi sắp xỉ như nhau. Luận bàn đều có đoạt được. Lúc này Lâm Toàn đến, đại công tử cho mời.
Sở Ly theo Lâm Toàn đi tới Thiết Tướng đảo. Tiêu Thiết Tướng đã chờ ở đại sảnh.
Sở Ly ôm quyền hành lễ, sau khi ngồi xuống, tiếp nhận Lâm Toàn truyền đạt chén trà, hắn khẽ nhấp một cái, thả xuống chén trà lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Thiết Tướng. Tà dương nhuộm đỏ trong phòng, Tiêu Thiết Tướng tuấn lãng khuôn mặt vô cùng lo lắng.
Sở Ly, ngươi ngày mai xuất phát đi Hoài Quốc công phủ đi. Tìm tới chứng cứ.
Tìm tới hai cái chứng nhân, nhìn thấy huynh đệ bọn họ ở Thê Lương trong thành xuất hiện. Không tận mắt đến, phòng trừng Tống quốc công sẽ không thừa nhận. Không thể tìm tới tận mắt nhìn, chỉ có thể làm đến một bước này, này đã đầy đủ.
Được, ta sẽ đi một chuyến.
Tống quốc công tính khí không được, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, có điều nên tranh liền tranh. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói, chỉ cần không huyên náo không thể thu thập liền không có gì ghê gớm.
Sở Ly cười cợt.
Tiêu Thiết Ưng nói, chúng ta là kém một chút, nhưng cũng không sợ bọn họ.
Trong này đúng mực tin tưởng ngươi có thể nắm giữ được.
Sở Ly cười gật gù, được, ta sẽ cẩn thận xử lý.
Có điều ngươi phải chú ý, lòng người hiểm ác. Tiêu Thiết Tướng nói, bọn họ thật muốn quá mức, liền mạnh mẽ phản kích, đánh không lại liền trực tiếp rời đi, đừng chịu thiệt là tốt rồi.
Vâng.
Sở Ly cười nói.
Hắn không nghĩ tới Tiêu Thiết Tướng thái độ so với Tiêu Kỳ càng cường ngạnh.
Tiêu Thiết Tướng than thở, chuyện này rất phiền phức, xuất hiện ở chúng ta phủ, nếu không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Tổn vẫn là chúng ta quốc công phủ danh vọng.
Sở Ly nói, triều đình chưa cho chúng ta áp lực chứ.
Chính kéo đây.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái, nhưng cũng không thể vẫn mang xuống.
Sở Ly nói, biện pháp tốt nhất vẫn là kéo.
Ai? Tiêu Thiết Ưng than thở, khắp nơi đều là hữu tâm vô lực.
Ngươi cũng đến mau chóng đột phá đến thiên ngoại thiên.
Sở Ly cười cười.
Hắn có thể cảm giác được Tiêu Thiết Ưng mệt mỏi cũng bất đắc dĩ.
Quốc công phủ thế yếu, khắp nơi được người chế trụ, cái này tư vị xác thực không dễ chịu.
Sở Ly trải qua 5 ngày đi cả ngày lẫn đêm, đến ở vào Nam Dương thành Hoài Quốc công phủ. Nam Dương thành phồn hoa không kém Sùng Minh thành, người đến người đi, qua lại không dứt. Hoài Quốc công phủ chiếm một cái phố lớn, khí thế đường hoàng bao la, tuy không bằng Giật Quốc công phủ diện tích rộng rãi, nhưng có một phen đặc biệt khí thế, đạp xuống tiến vào Nam Dương thành, cũng cảm giác được này cô lăng người khí. Hắn năm tuấn mã chậm rãi đi tới quốc công trước phủ. Hai tòa thạch sư uy nghiêm đáng sợ muốn lao vào. kinh giật quốc công phủ thạch sư càng lớn hơn một vòng, đứng thạch sư dưới sẽ không tự chủ được muốn lui về phía sau. Hai tòa thạch sư bên, cắt chạm bốn cái khôi ngô hộ vệ, cao lớn và vỡ, vượt trường đao, sát khí lợ lờ, vừa nhìn biết ngay là từng giết người từng thấy máu. Bọn họ trừng mắt lên, nhát gan sẽ hai chân run, mềm cả người. Sở Ly nắm tuấn mã đến quốc công trước phủ, ôm một cái quyển, từ trong lòng móc ra một tấm danh thiếp, đưa về phía cầm đầu một tên hộ vệ, tại hạ giật quốc công phủ Sở Ly, đến đây tiếp tống quốc công. Phủ đầu khôi ngô hộ vệ lười biếng tiếp nhận danh thiếp, quét một chút, sau đó nhìn chằm chằm Sở Ly đánh giá, ánh mắt như điện, tự muốn xem thấu hắn. Sở Ly cau mày, người này khá là vô lễ, không phải đạo đại khách. Khôi ngô đại hán đánh giá hắn một phen sau, trầm giọng nói, chờ. Quay đầu sải bước mà đi, còn lại bảy tên hộ vệ ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, thật giống xem phạm nhân. Sở Ly âm thầm lắc đầu, nay Hoài quốc công phủ cùng giật quốc công phủ khí thế tuyệt nhiên không giống, coi là thật không coi ai ra gì, bá đạo cực kỳ. Hắn cũng không thể nói cái gì, mỗi tòa quốc công phủ phong cách hành sự cũng khác nhau, giật quốc công phủ làm việc ôn hòa, nhưng cũng là sức lực không đủ gây nên, thực lực mạnh mẽ, không hẳn như hiện tại bình thường hòa khí. Một lát sau, một ông lão mặc áo tím chậm rãi mà đến, bước ra cao cao ngưỡng cửa, ôm quyền mỉm cười, lao phu Hồ Hào Huệ, thiểm vì là lễ khách viện tổng quản, xin mời Sở thị vệ đi theo ta. Sở Ly nhíu nhíu mày, mỉm cười nói, không biết Tống quốc công có ở đó không? Ha ha, quốc công gia có việc trong người, bất tiện đi ra gặp lại, Sở thị vệ chớ trách mới vâng. Hồ Hào Huệ mỉm cười cung để. Một tên hộ vệ tiếp nhận Sở Ly tuấn mã. Sở Ly ôm quyền cười cợt, quốc công gia quý nhân sự bận điệu, đúng là tại hạ bỗng nhiên đến nhà, đường đột. Xin mời, xin mời. Hồ Hào Huệ đưa tay cười đi vào trong, nơi nào, hai chúng ta phủ quan hệ thân mục, Sở hộ vệ lại đây, chúng ta hoan nghênh cực kỳ. Hai người nói chuyện bước vào cửa lớn, tiến vào Hoài quốc công phủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 177, cầu hôn. Hồ Hào Huệ nhiệt tình phi thường, dẫn Sở Ly xuyên qua hai tiến vào sân, đi tới một tòa tinh xảo tiểu viện, ha ha cười nói, đây là trong phủ chuyên môn vì là quý khách kiến tinh xá, Sở thị vệ trước tiên cố gắng nghỉ một chút, ta sẽ báo cáo quốc công ra. Sở Ly ôm quyền, làm phiền. Ha ha, khách khí, tiểu anh. Hồ Hào Huệ dương giọng kêu. Tới rồi. Một xinh đẹp tiểu nha hoàn dịu dàng đi vào, nguyệt sắc la sam, xinh xắn lanh lợi, mắt to lộ ra cổ linh tinh quái, tổng quản. Đây là giật quốc công phủ Sở thị vệ, ngươi phải cố gắng hầu hạ. Hồ Hào Huệ trầm giọng dặn dò. Vâng. Tiểu anh cười híp mắt gật đầu đáp ứng, giòn tan nói, Sở thị vệ, ta là tiểu anh, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Sở Ly ôm quyền cười cười, làm phiền tiểu anh cô nương. Sở thị vệ là trong phủ quý khách, không cần khách khí. Tiểu anh lúc lắc tay nhỏ. Hồ Hào Huệ ôm quyền cười nói, Sở thị vệ, lão phu kia liền xin được cáo lui trước. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Chờ Hồ Hào Huệ rời đi, tiểu anh yên nhiên cười nói, Sở thị vệ, ngươi là giật quốc công phủ. Chuyện của tôi nét. Sở Ly gật đầu. Hắn ngồi vào ở giữa khu nhà nhỏ bên cạnh cái bàn đá, bên cạnh là một cây nở rộ cây đào, tăm tích mấy cánh hoa. Tiểu anh nhen lửa hồng bùn tiểu lô, cười nói, giật quốc công phủ hai tiểu thư nhưng là đại quý đệ nhất mỹ nhân đây, Sở thị vệ nhất định gặp. Hai tiểu thư, đương nhiên gặp. Sở Ly cười nói. Tiểu anh đứng thẳng lưng lên vô vô tay nhỏ, lại cho Sở Ly bưng tới hai bàn trái cây, chắt chắt mắt to, tiêu nhị tiểu thư thật đẹp như vậy sao? Đương nhiên. Sở Ly cười gật đầu. Tiểu anh nói, chúng ta đại tiểu thư cũng rất đẹp. Sở Ly cười nói, ta chưa từng thấy quý phủ đại tiểu thư, nói vậy cũng là rất đẹp. Chờ ngươi có cơ hội gặp một lần. Tiểu anh cười nói, ta cảm thấy đại tiểu thư nhất định không thua với quý phủ tiêu nhị tiểu thư. Sở Ly cười lắc đầu không nói. Tiểu anh đô lên phấn hồng môi, ta nói tới không đúng sao. Sở Ly cười nói, mỗi người có các vẻ đẹp, rất khó nói cái nào càng đẹp hơn. Tiểu anh lườm hắn một cái hừ nói, kẻ dối trá. Sở Ly cười nói, quốc công gia rất bận sao. Ta chỉ là cái tiểu nha hoàn, nào có biết quốc công gia bận bịu thong thả nha. Tiểu anh lắc lắc đầu nói, Sở thị vệ, ngươi là mấy phẩm nhỉ? Nhị phẩm. Sở Ly nói. Tiểu anh mắt to trợn lên càng to lớn hơn. Thất thanh kêu lên, nhị phẩm. Sở Ly cười gật đầu. Không thể nào. Tiểu anh đánh giá hắn. Nhìn về phía bên hông hắn bạch ngọc bài. Sở Ly cười nói, ta là gặp may đúng dịp, lập mấy cái đại công, mới thăng nhị phẩm. 12 tòa quốc công phủ là đồng nhất hệ thống. Cung đại quý triều đình nhất trí, chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm làm đầu. Tiểu anh thở dài nói, có thể đây cũng quá đáng sợ rồi, ngươi còn trẻ như vậy, liền thành nhị phẩm a. Nhị phẩm nhưng là trong phủ cao tầng, đối với nàng mà nói là mong muốn mà không thể thành, bình thường rất khó đụng với, tuy ở một cái trong phủ, nhưng như là hai cái thế giới người. Sở Ly cười nói, tiểu anh cô nương võ công cũng không sai. Tương lai muốn chuyển thành hộ vệ. Ta nhát gan, làm không được hộ vệ. Tiểu anh lắc lắc đầu nói, ta nương cũng không cho ta làm hộ vệ, nói cô gái ra đàng hoàng làm một người hầu gái tốt nhất. Sở Ly gật đầu, lệnh đường nói có lý. Tiểu anh mặt mày hớn hở, ta nương rất lợi hại, hiện tại đã là lục phẩm rồi. Nàng cảm thấy Sở Ly nói chuyện hiền hòa, hơn nữa những câu dễ nghe, hận không thể vẫn với hắn tán gẫu. Sở Ly mới vào Hoài Quốc công phủ, phải thấu hiểu Hoài Quốc công phủ nội tình, thông qua tán gẫu, quan sát tiểu anh đầu góc tình cảnh, hắn thu hoạch rất nhiều. Mặt trời chiều ngã về tây. Hồng hà mãn thiên, tiểu viện bị nhuộm thành hoa hồng sắc. Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Đối với tiểu anh nói, tiểu anh cô nương, làm phiền xin mời một hồi hồ tổng quản. Được rồi. Tiểu anh xem sắc mặt hắn không đúng, bận bịu đáp ứng một tiếng chạy ra ngoài. Hồ Hào Huệ rất nhanh cười híp mắt đi vào, sở thị vệ, tiểu anh hầu hạ đến còn thỏa mãn hay không? Sở Ly vung vung tay, tiểu anh cô nương rất tốt, nhưng hồ tổng quản, ta nghị bái kiến Tống Quốc Công, có chuyện quan trọng cho biết. Cái này Hồ Hào Huệ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, thở dài, không dối gạt sở thị vệ, ta đã bẩm báo Quốc Công ra. Có thể Quốc Công ra một ngày kiếm tỷ bạc, thực sự phân thân thiếu phương pháp A. Sở Ly cau mày, Tống Quốc Công hiếu như vậy bận điệu. Ai Hồ Hào Huệ lắc đầu nói, Gia Minh Thành gây ra nhiễu loạn. Trong phủ đang bệ bộn chấn áp đây. Sở Ly nói, Gia Minh Thành phản loạn. Chính là, Hồ Hào Huệ bất đắc dĩ than thở, hàng năm đều muốn làm ồn ào, trong phủ là sức đầu mẹ chán. Quốc Công gia hoàn mỹ phân tâm. Vậy không biết Tống Quốc Công khi nào có thể thấy ta? Sở Ly nói. Hồ Hào Huệ bất đắc dĩ nói, Quốc Công gia hiện tại hỏa khí lớn, tốt nhất vẫn là tránh một chút danh tiếng, sở thị vệ có đại sự gì? Sở Ly nói, cần được hướng về Tống Quốc Công tự mình báo cáo. Cái kia sở thị vệ chỉ cần kiên trì chờ đợi. Hồ Hào Huệ nói, hiện tại Quốc Công gia tâm tình không tốt, không khách khí khách, kính xin sở thị vệ thứ lỗi. Hồ Hào Huệ cười thầm. Nho nhỏ một giới thị vệ còn muốn thấy Quốc Công gia, thực sự là ban ngày làm mộng đẹp, vẫn là trước tiên lượng một lượng hắn, chờ chính hắn tỉnh táo lại nói. Sở Ly đánh giá Hồ Hào Huệ, châm mặt xuống đến, Hồ Tổng Quản, ta nho nhỏ một giới thị vệ, cầu kiến Tống Quốc Công có phải là quá không biết tự lượng sức mình? Hồ Hào Huệ ngẩn ra, bận điệu cười nói, nơi nào? Sở Ly nói, ta tự biết vị ti nhân tiện, sợ là không thấy được Tống Quốc Công, đúng hay không? Sở thị vệ hiểu lầm. Hồ Hào Huệ vội vàng lắc đầu cười nói, tệ phủ cùng quý phủ nhưng là bạn bè cũ, như thế nào đi nữa nói, Quốc Công gia cũng phải tìm thời gian gặp một lần, không biết Tiêu Quốc Công tình trạng gần đây làm sao. Làm phiên quan tâm. Sở Ly lạnh nhạt nói, Quốc Công gia còn đang bế quan. Ai Hồ Hào Huệ than thở, tiểu nhân, nhỏ bé đối với Tiêu Quốc Công thực sự là khâm phục cực kỳ, có như thế nghị lực, đương đại hiếm có. Sở Ly nói, thỉnh cầu báo cáo Tống Quốc Công, nếu ngày hôm nay không nữa thấy, ta chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Là, ta nhất định báo cáo. Hồ Hào Huệ cười nói. Sở Ly trầm mặt ôm một cái quyển, nâng chén trà lên. Hồ Hào Huệ thức thời ôm quyền cáo tử. Trong lòng hắn thầm mắng, thanh đầu tiểu tử, tính khí không nhỏ, cái giá cũng không nhỏ, ngày mai sẽ muốn gặp Quốc Công gia, mơ hão. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Thông qua đại viên trí kính, hắn biết Hồ Hào Huệ láo lỉnh, cũng không dám hỏng việc, đã bẩm báo Tống Quốc Công. Vị này Tống Quốc Công cái giá vẫn đúng là không nhỏ, cho dù hai phủ có giao tình. Nhưng làm như vậy thái, lẽ nào hắn biết rồi Vương thị huynh đệ sự? Cố ý như vậy là vì kích chính mình đi. Như thế mang xuống có thể không được, chính mình là đến làm diện chất vấn, bị kéo dài mấy ngày, nhuệ khí mất hết. Tiểu anh nhìn hắn cau mày, khí độ nghiêm nhiên, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó là Hồ Hào Huệ ha ha tiếng cười, Sở Ly chân mày cau lại, đại viên trí kính quan sát, nhìn thấy một người quen, Tịch Vụ, Nhân Quốc công phủ thủ tịch cung phụng. Tịch Vụ phía trước là một ngọc thụ lâm phong tuấn lãng thanh niên chắp tay mà đi, ngạo khí lâm liệt, tự có hào hoa phú quý khí biểu lộ. Hồ Hào Huệ ở bên cạnh hắn cười theo, tiến vào hắn phía đông tiểu viện, vừa lúc cùng hắn liền nhau, coi là thật là hoàn ra ngõ hẹp. Sở Ly đem đại viên trí kính lại thúc một tầng, thấy rõ bọn họ đầu góc suy nghĩ, biết rồi này thanh niên tuấn mỹ thân phận, Nhân Quốc công phủ hai công tử lục ngọc thụ. Bọn họ chuyến này là vì cầu hôn. Sở Ly chân mày nhíu chặt hơn, không trách. Lần này có thể càng phiền toái. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 178, đường hẹp. Tiểu anh nhỏ giọng nói, sở thị vệ. Sở Ly ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tiểu anh thấp giọng nói, có muốn ăn hay không cơm tối nhỉ? Được rồi. Sở Ly âm thanh trì hoãn, ôn hòa cười cười, làm phiền tiểu anh cô nương rồi. Tiểu anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa nãy Sở Ly trầm mặt, không khí thật giống một hồi đọng lại, làm cho nàng thở không nổi, sắc mặt hắn buông lỏng, chu vi cũng một hồi ung dung, nàng mới có thể thở được một hơi. Nàng bận bịu cười nói, Sở thị vệ như thế khách khí làm gì nha, ta đi lấy. Sở Ly cười gật đầu. Tiểu Anh hốt trở rời đi tiểu viện. Sở Ly chắp tay đi dạo ra tiểu viện, đi tới phía đông tiểu viện, hai tên hộ vệ chặn ở trước cửa. Phía trái là một người đàn ông trung niên, bên phải vị thanh niên, đều ánh mắt sắc bén, hai tay ấn tới kiếm trên, lạnh lùng trừng mắt hắn, hiển nhiên không muốn để cho hắn tới gần. Sở Ly cười cợt, chư vị nhưng là nhân quốc công phủ. Không sai, ngươi là người phương nào? Phía trái trung niên hộ vệ trầm giọng hỏi. Sở Ly cười nói, giật quốc công phủ, Sở Ly. Sở Ly. Trung niên hộ vệ cau mày, quan sát tỉ mỉ hắn, lạnh lùng nói, ngươi chính là giật quốc công phủ cái kia Sở Ly. Sở Ly cười cợt, còn có người giả mạo ta hay sao? Xảy ra chuyện gì? Tịch vụ đi tới cửa viện trước, nhìn thấy Sở Ly, sắc mặt nhất thời biến đổi, là ngươi. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, Tịch cung phụng, lại gặp mặt. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tịch vụ lạnh lùng nói. Tịch vụ sắc mặt tâm trầm, gắt gao trừng mắt hắn, hận không thể một trưởng bổ Sở Ly. Sở Ly nụ cười càng ngày càng thong dong, tự nhiên là đến Hoài Quốc công phủ làm khách, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ, Tịch cung phụng tự thân xuất mã. Bên trong nói vậy là tiểu quốc công gia chứ. Ngươi không cần thiết biết. Tịch vụ lạnh lùng nói, họ Sở, ngươi tốt nhất an phận một điểm, nơi này là Hoài Quốc công phủ. Sở Ly cười nói, đương nhiên, ta không lại ở chỗ này động thủ. Hắn dứt lời ôm quyền, xoay người rời đi. Tịch vụ theo dõi hắn, nhìn theo hắn đến phía tây sân, cau mày. Tịch lão. Cái này Sở Ly. Trung niên hộ vệ thấp giọng hỏi. Hừ, đây là hắn, các ngươi cẩn thận một chút, đánh lên tinh thần. Tịch vụ lạnh lùng nói. Xoay người tiến vào tiểu viện, đi tới Hồ Hào Huệ trước người. Hồ Hào Huệ cười ha ha nhìn về phía hắn. Tịch vụ nói, Hồ Tổng Quản, phiền phức ngươi đổi một gian sân. Hả, viện tử này có thể có cái gì không thích hợp? Hồ Hào Huệ cười nói, chúng ta lập tức liền là người một nhà, không cần khách khí. Có yêu cầu gì, tại hạ ổn thỏa đem hết toàn lực. Tịch vụ hừ nói, cùng Sở Ly càng xa càng tốt. Vừa nãy là Sở thị vệ. Hồ Hào Huệ ngẩn ra, lập tức cười nói, là ta thất trách, cố gắng, lại đổi mở gian. Hắn thân là lễ khách viện tổng quản, đương nhiên biết giật quốc công phủ cùng nhân quốc công phủ không hợp nhau. Lục Ngọc Thụ thân hình cao to, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén bức người, Tịch lão, cái nào Sở Ly? Nhị công tử, là giật quốc công phủ Sở Ly. Tịch vụ không người nói, hắn ngay ở Tây Viện. Hắn làm sao đến rồi? Lục Ngọc Thụ cao mày hừ nói. Hồ Hào Huệ ha ha cười nói, Lục công tử không cần phải lo lắng. Hắn là để van cầu thấy quốc công gia không muốn phản ứng hắn, ở bên kia ở hai ngày rồi, hắn ở chúng ta quốc công phủ không dám làm bừa. Lục Ngọc Thụ hừ nói, đây là cơ hội tốt, làm thịt hắn. Tịch vụ há há mồm, nhìn Hồ Hào Huệ một chút lại ngừng lại câu chuyện, than thở, Hồ Tổng Quản, làm phiền. Cố gắng, đi theo ta. Hồ Hào Huệ cười nói. Lục Ngọc Thụ khoát tay chặt lại, lạnh nhạt nói, Hồ Tổng Quản. Chúng ta lần này tới là cho gia huynh cầu hôn. Để Sở Ly chuyển ra bên kia sân, tìm một nơi khác, Hồ Tổng Quản lẽ ra có thể làm được chứ. Cái này Hồ Hào Huệ chần chờ. Khổ sở nói, Lục công tử, cái này không hay lắm chứ. Tịch vụ trầm giọng nói, Hồ Tổng Quản, hắn một giới nho nhỏ thị vệ, chẳng lẽ còn cùng công tử nhà ta bình thường cao thấp. Là, này ngược lại cũng đúng là. Hồ Hào Huệ vội vàng gật đầu cười nói, cố gắng, vậy ta cùng Sở thị vệ nói một tiếng. Xin hắn chuyển ra Tây Viện. Ta đã nghĩ trụ hắn cái kia sân. Lục Ngọc Thụ nói. Cái này Hồ Hào Huệ cười khổ nói, Lục công tử đây là hà tất. Tịch vụ ho nhẹ một tiếng, nhị công tử, cũng đừng quá để Hồ Tổng Quản làm khó dễ, chúng ta vậy thì trụ nhi rất tốt. Lục Ngọc Thụ bất mãn liếc mắt nhìn hắn, tịch vụ cho hắn liếc mắt ra hiệu. Lục Ngọc Thụ hừ nói, được rồi, trước tiên ở nơi này, để họ Sở mang đi, đừng ở ta trước mặt trướng mắt, nhìn không thoải mái. Cố gắng, ta ngày mai sẽ để hắn mang đi. Hồ Hào Huệ cười nói. Cái gì ngày mai? Lục Ngọc Thụ mày kiếm hơi dựng ngược lên, hừ nói, lập tức liền chuyển. Lục công tử, cái này thật không làm được. Hồ Hào Huệ bất đắc dĩ nói, muốn làm như thế, ta cái này tổng quản cũng đến cùng, dù sao còn muốn cho hắn một ít mặt mũi. Nhị công tử, liền ngày mai đi. Tịch vụ nói. Hồ Hào Huệ vội vội vã vã cáo từ rời đi, chỉ lo lại ở lại, sẽ có càng xảo quyệt yêu cầu. Lục Ngọc Thụ chờ hắn rời đi, hừ nói, Tịch lão, trực tiếp để họ Sở rời đi thật tốt. Hà tất còn muốn lưu một đêm. Nhị công tử, họ Sở cả gan làm loạn, không thể không phòng. Tịch vụ nói, làm cho quá gấp, sợ là hắn sẽ làm chút bí quá hóa liều việc. Hắn dám ám sát ta. Lục Ngọc Thụ cười gằn. Tịch Vụ chậm rãi gật đầu, hắn tuyệt đối làm được đi ra. Bọn họ ám sát quá Giật Quốc công phủ nhị tiểu thư, xem như là kéo xuống ra mặt, ý họ sợ lá gan, tuyệt đối dám ám sát công tử, hắn tấn như quỷ mị, khó lòng phòng bị. Hắn liền không sợ hai phủ khai chiến. Công tử, ta đêm nay trụ nhà của ngươi. Được rồi. Lục Ngọc Thụ hừ nói, hắn nếu thật dám sang bậy, bất luận làm sao muốn làm thịt hắn. Tịch Vụ cười khổ lắc đầu, tiểu thư đem hết thủ đoạn, hắn còn sống cho thật tốt. Lục Ngọc Thụ rên một tiếng không nói thêm nữa. Đối với tam muội thủ đoạn hắn tràn đầy hiểu rõ, coi là thật là bày mưu nghĩ kế, tính toán không một chỗ sai sót, nàng đều không làm gì được họ Sở, chính mình vẫn là thiếu phí cái kia tâm tư, cho hắn điểm khó nhìn ra khẩu ác khí là được. Sở Ly thông qua đại viên trí kính nhìn thấy bọn họ từng nói, cau mày không ngớt. Chờ hắn ăn xong cơm tối, Hồ Hào Huệ cười ha ha ôm quyền đi vào, tin tức tốt, Sở thị vệ, tiểu công gia thay thế quốc công gia thấy Sở thị vệ ngươi. Sở Ly cau mày, tiểu công gia. Vâng. Hồ Hào Huệ cười nói, quốc công gia thực sự quá bận, tiểu công gia làm rút, xin mời đi theo ta. Sở Ly suy nghĩ một chút, đứng dậy theo hắn cùng đi ra tiểu viện. Chuyển qua hai tiến vào sân, đi tới một tòa phòng khách. Phòng khách chạm kế tiếp bốn cái trung niên hộ vệ, đều là tiên thiên cao thủ, tinh khí thần song đủ, ánh mắt quét tới, khác nào lưỡi dao sắc ngang trời. Sở Ly bước vào phòng khách. Trong phòng ngồi một tướng mạo phổ thông thanh niên, viên mặt béo, mắt to lấp lánh tỏa ánh sáng, thô bạo bá đạo khí phả vào mặt, vừa nhìn biết ngay cũng không người hiền lành, không dễ ở chung. Tiểu công gia, vị này chính là Sở Ly Sở thị vệ, Giật Quốc công phủ. Hồ Hào Huệ cười nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tống Giới Trí thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Vâng, tiểu nhân, nhỏ bé xin cáo lui. Hồ Hào Huệ cười lui ra phòng khách. Tống Giới Trí lười biếng đánh giá một chút Sở Ly, ha, ta nói các ngươi Giật Quốc công phủ cũng quá bất hợp lý, ngươi cái tuổi này liền có thể làm nhị phẩm thị vệ, các ngươi cấp bậc cũng quá không đáng giá rồi. Sở Ly ôm quyền nói, xin chào tiểu công gia, tại hạ có một chuyện tương bẩm. Nói đi. Tống Giới Trí cầm lấy chén trà, lơ đãng nói. Sở Ly nói, quý phủ cung phụng Vương thị huynh đệ, Vương Công Chính, Vương Tử Hương, ở Thê Lương thành giết thành thủ, tại hạ phụng đại công tử chi mệnh đến đây hỏi một câu, các ngươi ý muốn vì sao? Ngươi nói chính là thứ đồ gì nhi? Tống Giới Trí ầm thả xuống chén trà, lớn tiếng nói, giết thành thủ, ngươi là đang nói mê sảng đây. Tiểu quốc công gia, việc này không phải chuyện nhỏ, ta có thể nào nói bậy? Sở Ly nghiêm mặt nói, tệ phủ có chứng nhân, không cho phép chống chế. Nói láo. Các ngươi cái nào làm chứng nhân, Vương thị huynh đệ chính đang ra Minh thành trấn áp phản loạn đây, cũng sẽ không thuật phân thân, đi cái gì Thê Lương thành. Tống Giới Chi lớn tiếng nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 179, uy hiếp. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tống Giới Chi giận tím mặt, ngươi cười cái gì? Sở Ly nụ cười không thay đổi, tiểu quốc công gia không cảm thấy buồn cười không? Khốn nạn, ngươi nói ta buồn cười. Tống Giới Chi đằng đứng lên đến. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn hét lớn một tiếng, có tin là ta giết ngươi hay không? Sở Ly vẫn cứ mang theo mỉm cười, tiểu quốc công gia, ta là Giật Quốc công phủ nhị phẩm thị vệ, giết ta sẽ có hậu quả gì không, ngươi hẳn phải biết. Hừ, có điều một người thị vệ mà thôi. Tống Giới Chi xem thường cười gằn, ngươi cho rằng ngươi chết rồi, Giật Quốc công phủ thật sự dám theo chúng ta khai chiến. Ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như Giật Quốc công phủ không với các ngươi khai chiến, Giật Quốc công phủ vệ môn nên làm gì thất vọng? Lòng người hoàn tán, quốc công phủ cũng xong. Sở Ly lắc lắc đầu nói, thay đổi ngươi là đại công tử, ngươi sẽ làm sao tuyển, đánh vẫn là không đánh. Tiêu Thiết Ưng không lá gan đó. Tống Giới Trí bĩu môi. Sở Ly khoát tay một cái nói, tiểu quốc công gia, những này hấu trí thì thôi, chúng ta vẫn là nói chính sự, Vương thị huynh đệ các ngươi muốn xử trí như thế nào. Cái gì Vương thị huynh đệ, căn bản không cái bóng sự. Tống Giới Trí hừ nói, chạy ra hai người đến oan uổng một phen, chúng ta phải xử trí cung phụng. Quả thực chính là chuyện cười, hoặc thiên hạ chi đại kê. Các ngươi Giật Quốc công phủ đến tột cùng muốn làm gì? Sở Ly nói, tiểu quốc công gia là muốn chống chế. Hừ, chống chế thì lại làm sao? Tống Giới Trí không có sợ hãi liếc chéo hắn, ngươi không ngại trở lại cùng Tiêu Thiết Ưng nói, để hắn thành thật một chút, đừng tưởng rằng có thể ỷ vào hắn lao tử theo ta lao tử quan hệ, liền có thể phái một người lại đây sái huy phong. Sở Ly gật gù, tiểu quốc công gia nói như vậy. Vậy ta chỉ có thể mạnh bạo. Ha ha, Tống Giới Trí cười lên, lắc đầu nói, tốt. Ngươi đúng là mạnh bạo, chẳng lẽ muốn động thủ? Sở Ly nói, lời không hợp ý hơn nửa câu, tiểu quốc công gia, cáo tử. Không tiễn. Tống Giới Trí khoát tay nói, tốt nhất đừng tiếp tục đến, bằng không ta không khách khí. Sở Ly lắc lắc đầu nói, xem ra tiểu quốc công gia chút nào không đem chúng ta phủ để ở trong mắt. các ngươi giật quốc công phủ có cái gì có thể nhìn ở trong mắt. Tống Giới Chi khinh thường nói, càng ngày càng yếu, ai cũng có thể bắt nạt một cái. Sở Ly nói, Hoài quốc công phủ là muốn cùng Nhân quốc công phủ thông gia. Vì lẽ đó sức lực như vậy chân chứ?
Không sai.
Tống Giới Chi hừ nói, ngươi có cái gì có thể nói?
Sở Ly nói, mỏi mắt mong chờ đi. Nếu như ngươi dám ở trong phủ ám sát Lục Ngọc Thụ, chúng ta liền truy sát ngươi.
Tống Giới Chi lạnh lùng nói, không chết không thôi.
Sở Ly cười cợt, tiểu quốc công gia uy phong thật to.
Cút đi.
Tống Giới Chi không nhịn được nói, chỉ là một người thị vệ, cùng ngươi phí lời lâu như vậy đã là cho ngươi mặt, ngươi một mực cho thể diện mà không cần, cho ta cút ngay xuất ngoại công phủ.
Sở Ly lắc đầu một cái, xoay người trực tiếp rời đi. Đối với Tống Giới Chi ác liệt thái độ, hắn không quá tức giận, càng không mất đi bình tĩnh, có đại viên trí kính ở, hắn có không quan tâm hơn thua tâm cảnh. Sẽ không bị người ngoài lay động. Hắn sải bước rời đi phòng khách, xuyên qua hai tiến vào sân đến cửa phủ trước. Hồ Hào Huệ khá là tận trách, đã khiến người ta dẫn ngựa đứng trước đại môn chờ, nhìn thấy Sở Ly đi ra. Ôm quyền mỉm cười.
Sở Ly tiếp nhận dây cương, sâu sắc liếc mắt nhìn Hồ Hào Huệ, cười cợt.
Tống Giới Chí là sợ chính mình buổi tối ám sát Lục Ngọc Thụ, vì lẽ đó vội vàng đem chính mình đánh đuổi, chính là hai nhà thông gia thời khắc mấu chốt, vạn nhất Lục Ngọc Thụ bị đâm giết, cho dù bị thương nhẹ, cũng ảnh hưởng hai phủ quan hệ, Hoài Quốc công phủ cũng mất mặt.
Tống Giới Chí nhìn thô bỉ, nhưng là cái khôn khéo, vì ổn thỏa, cố đem mình đuổi ra Hoài Quốc công phủ.
Có điều gốc rễ vẫn là giật quốc công phủ thế yếu, không bị Hoài Quốc công phủ để ở trong mắt, bằng không không dám vô lễ như thế.
Hắn mới vừa tiếp nhận dây cương, phía sau truyền đến một trận cười sang sảng, này không phải giật quốc công phủ Sở thị vệ sao?
Làm sao, vừa tới liền muốn đi a?
Sở Ly quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Thụ, ôm một cái quyền, Lục công tử, ngưỡng mộ đã lâu.
Lục Ngọc Thụ thanh sam phiêu phiêu, mặt như ngọc, tuấn lãng bất phàm.
Lục Ngọc Thụ cười nói, ta nào có cái gì tiếng tăm, đúng là Sở Ly ngươi, ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Tịch vụ theo sát chạm đất Ngọc Thụ, hai mắt lấp lánh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Ly. Phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ.
Sở Ly nói, Lục công tử, có người nói các ngươi muốn cùng Hoài Quốc công phủ thông gia.
Không sai.
Lục Ngọc Thụ gật gù, đại ca ta kết hôn thời điểm, có muốn hay không cho ngươi phát một tấm thiệp mời.
Nha, đáng tiếc ngươi chỉ là thị vệ, nghĩ đến cũng không tư cách ra, đáng tiếc đáng tiếc.
Hắn một mặt trêu tức biểu hiện, cười híp mắt nhìn Sở Ly.
Sở Ly mặt không biến sắc cười cợt, vậy ta sớm chúc mừng, chỉ mong không ai phá hoại, có thể thuận thuận lợi lợi.
Lục Ngọc Thụ trầm mặt xuống, họ Sở, ngươi có ý gì?
Sở Ly cười nói, Lục công tử, nếu là kết hôn cùng ngày, muốn bái đường thời điểm, cô dâu không gặp, thật là rất có thú chứ.
Nhiều náo nhiệt.
Họ Sở, ngươi không cái kia năng lực.
Lục Ngọc Thụ lạnh lùng nói.
Sở Ly nhìn về phía Tịch Vụ, Tịch cung phụng biết ta có hay không cái kia năng lực.
Họ Sở, ngươi chăn sống.
Lục Ngọc Thụ hừ nói.
Tịch Vụ hơi thay đổi sắc mặt, vi hí mắt, ánh mắt như đao.
Sở Ly than buông tay. Ta vẫn sống được rất thoải mái, đa tạ Lục công tử quan tâm.
Tịch vụ hừ nói, họ Sở, ngươi nên rõ ràng, thật muốn như vậy làm, Nhân quốc công phủ cùng Hoài quốc công phủ đều sẽ không tha cho ngươi, ngươi tất chết không có chỗ chôn.
Sở Ly người nhẹ nhàng lên ngựa, vững vàng tọa ở lập tức cười nói, hậu quả làm sao, không nhọc Tịch cung phụng quan tâm, ngươi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ, thật phát sinh chuyện như vậy, các ngươi sẽ có kết cục gì đi.
Hắn dứt lời cười ha ha một tiếng, đánh mã chạy vội đi ra ngoài.
Nhìn hắn bóng lưng biến mất, Lục Ngọc Thụ mạnh mẽ đạp bay một cục đá, tên đáng chết.
Tịch vụ cao mày không nói.
Lục Ngọc Thụ quay đầu nhìn hắn, Tịch lão, làm sao rồi?
Công tử, việc này không thể không phòng.
Tịch vụ lộ ra sầu lo biểu hiện, hắn muốn thật làm như thế, sợ là.
Hai phủ đồn công an có thiên ngoại thiên cao thủ, không tin không phòng ngự được hắn.
Lục Ngọc Thụ cười lạnh nói, khỏi nghe hắn khoác lác, hồ nhếch nhếch.
Tịch vụ lắc đầu nói, công tử chưa từng thấy khinh công của hắn, coi là thật là khó lòng phòng bị. Chính là có thiên ngoại thiên cao thủ ở, cũng chưa chắc có thể phòng được.
Vậy làm sao bây giờ?
Lục Ngọc Thụ nói, chẳng lẽ bị hắn làm cho khiếp sợ, không dám kết hôn.
Đến bẩm báo tiểu thư thì sẽ có chủ ý.
Tịch vụ nói.
Lục Ngọc Thụ đắc ý nói, có điều hắn lợi hại đến đâu thì lại làm sao, ta lược thi tiểu kế, còn không phải ảo não cút đi rồi.
Tịch vụ cười cợt, Sở Ly lợi hại đến đâu cũng chỉ là thị vệ, không cách nào xóa đi thân phận khác biệt.
Đi thôi, khỏi để ý đến hắn.
Lục Ngọc Thụ xoay người đi trở về.
Hồ Hào Huệ bận bịu nhiệt tình mỉm cười nên tiếp.
Lục Ngọc Thụ hừ nói, Hồ Tổng Quản, đem hắn sân thu thập một hồi, đêm nay ta vào ở đi.
Thật nhiết.
Hồ Hào Huệ cười nói, lập tức liền thu thập xong.
Ha ha, Lục Ngọc Thụ đắc ý cười to vào phủ.
Tịch vụ bất đắc dĩ lắc đầu, nhị công tử vẫn là không biết Sở Ly lợi hại,
quá xem thường Sở Ly. Sở Ly sáng sớm ngày thứ hai lần thứ hai đi tới Hoài Quốc công phủ ở ngoài. Hồ Hào Huệ vội vã ra đón, trên mặt mang theo nụ cười, ôm một cái quyền, Sở thị vệ, tại sao lại trở về? Sở Ly nói, trở lại bái kiến Tống Quốc công. Cái này Hồ Hào Huệ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, Sở thị vệ, thật không phải với, không phải ta không dàn xếp, là tiểu quốc công ra hạ lệnh, từ chối Sở thị vệ ngươi vào phủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 180, bước bách. Sở Ly cười cợt, từ trong lòng móc ra một túi vải nhỏ, đưa cho Hồ Hào Huệ, Hồ Tổng Quản, phiền phức ngươi đưa cái này hiện cho Tống Quốc công, hoặc là tiểu công gia cũng thành, có điều e sợ tiểu công gia nói chuyện không tính. Trong này là cái gì? Hồ Hào Huệ cẩn thận nhìn bố nang, không đưa tay tiếp. Sở Ly nói, vài món ngọc bội, cho tiểu công tử ra thưởng ngoạn. Hồ Hào Huệ lúc này mới đưa tay tiếp nhận, kéo dài bố nang liếc mắt nhìn, đúng là mấy khối ngọc bội, to nhỏ không giống, phẩm chất đều không tầm thường. Đến cùng là cái gì? Hồ Hào Huệ nghi ngờ hỏi. Sở Ly nói, hiện cho Tống Quốc công tự nhiên biết là cái gì. Được, ta đi vào trước bẩm báo, Sở thị vệ chờ một chút. Hồ Hào Huệ ôm một cái quyển, xoay người vào phủ. Tám tên hộ vệ lạnh lùng theo dõi hắn, xem chiêu thức, hắn đạp tiến một bước, bọn họ liền muốn động thủ. Sở Ly chắp tay đứng ở một bên. Lục Ngọc Thụ một bộ thanh sam, phong thần tuấn lãng, ở tịch vụ làm bạn ở dưới, nên ngang từ trong phủ đi ra, nhìn thấy Sở Ly, nhất thời lộ ra nụ cười, bước nhanh hơn. Lục Ngọc Thụ bước ra cửa phủ, đi tới Sở Ly trước mặt, cau mày nhìn hắn, họ Sở, ngươi tại sao lại đến? Ta có tới hay không, Lục công tử có thể làm được chủ. Sở Ly cười nói, nơi này không phải Nhân Quốc công phủ chứ? Lục công tử còn có thể làm được Hoài Quốc công phủ chủ. Chẳng lẽ các ngươi Nhân Quốc công phủ nghị thông suốt quá thông gia, khống chế Hoài Quốc công phủ? Nói bậy. Lục Ngọc Thụ đoạn quát một tiếng, trầm mặt trừng mắt Sở Ly, họ Sở, chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi ra mặt cũng thật là dày. Bị đuổi ra ngoài, còn có mặt mũi lại trở về. Sở Ly cười nói, ta vì sao bị đuổi ra ngoài? Lục công tử không hiểu. Ta rõ ràng cái gì? Lục Ngọc Thụ tuấn lãng khuôn mặt một mảnh âm trầm, gắt gao trừng mắt hắn. Bị Sở Ly làm tức giận đến sát cơ mãnh liệt, hận không thể một chiêu kiếm đâm chết Sở Ly. Sở Ly nói, còn không phải là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Ngông cuồng. Lục Ngọc Thụ cười lạnh nói, ngươi còn thật sự cho rằng có thể giết đến ta. Sở Ly cười cợt. Có thể hay không, tại sao không hỏi một chút tịch cung phụng? Sở Ly, ngươi nếu dám động công tử nhà ta, mặc trách chúng ta quốc công phủ sẽ trăm lần, ngàn lần trả thù trở lại. Tịch vụ lạnh lùng nói, có người nói Tiêu Nhị tiểu thư là đại quý đệ nhất mỹ nhân nhi, làm công tử nhà ta như phu nhân. Không thể tốt hơn. Sở Ly cười nói, cái kia là gan của ngươi cũng không nhỏ. Nhị tiểu thư cùng An Vương có hôn ước tại người, không biết An Vương điện hạ có đáp ứng hay không? Tịch vụ cùng Lục Ngọc Thụ sắc mặt đều biến. Quốc công phủ cùng hoàng thất quan hệ vi diệu, nhưng sẽ không phản bội hoàng thất, đây là một cái điểm mấu chốt. Hoàng thất thực lực hơn xa quốc công phủ, bình thường một chuyện có thể cùng hoàng thất đối nghịch, nhưng chuyện như vậy một khi phát sinh, cái kia tuyệt không chiếm được lợi ích, mặt mũi của hoàng gia quan hệ trọng đại. Sở Ly nói, Lục công tử, ta đã trở về. Vì lẽ đó cẩn thận một chút nhi đi. Lục Ngọc Thụ cười lạnh nói, ta không tin ngươi dám xông vào Hoài Quốc công phủ. Sở Ly cười không nói. Tịch vụ xả một hồi Lục Ngọc Thụ, liếc mắt ra hiệu. Hai người xoay người trở về Hoài Quốc công phủ. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp, hai ngày trước là công tử cố ý đi nhục nhã Sở Ly. Lần này là thật sự trùng hợp. Có điều công tử như thế hết lần này tới lần khác gây phiền phức, thật sự rất nguy hiểm, chọc giận Sở Ly, e sợ không để ý Hoài Quốc công phủ, sẽ thật ám sát. Lần này nhưng là hắn một thân một mình theo công tử, sợ mục tiêu quá lớn, ngày càng rắc rối. Lặng yên không một tiếng động lại đây đem sự tình định ra, vậy thì tất cả chắc chắn, không lại sợ phá hoại. Một mực gặp gỡ Sở Ly cái tên này. Hồ Hào Huệ xuyên qua hai tầng sân, đến đại sảnh. Tống Giới Trí rộng y bắt mang, chính cầm một quyển sách ở xem, viên mập mặt một mảnh trầm túc, cùng Sở Ly trước mặt Tống Giới Trí tuyệt nhiên không giống, dường như hai người. Tiểu công gia. Hồ Hào Huệ tiến vào phòng khách, không người nói, cái kia Sở Ly lại tới nữa rồi. Đuổi ra ngoài là được rồi. Tống Giới Trí tay không thích quyển, ánh mắt nhưng nhìn chăm chú ở trong sách, tùy ý vung vung tay. Hắn nói muốn đưa cái này hiện cho tiểu công gia. Hồ Hào Huệ dâng bố nang. Tống Giới Trí thả xuống thư, ngoắc ngoắc tay. Hồ Hào Huệ tiến lên đưa tới. Tống Giới Trí mở ra sau liếc mắt nhìn, trực tiếp đem mấy khối ngọc bài cũng đến trên bàn, cau mày nhìn một chút. Hồ Hào Huệ giớn cổ lên, cười nói, tiểu công gia, đây rốt cuộc là cái gì? Tống Giới Trí hoành hắn một chút hừ nói, ngươi không nhìn ra. Thật không thấy được. Hồ Hào Huệ lắc đầu một cái,
tiểu nhân nô đột, xin mời tiểu công gia chỉ điểm.
Lao giả. Tống Giới Trí rên một tiếng, nghiêm lên một khối ngọc bội, này một khối là Bạch Mã Thành thành chủ. Này một khối là Thạch Đâu Thành thành chủ, này một khối là Sóng Dữ Thành thành chủ, này một khối là Trấn Hải Thành thành chủ.
Hồ Hào Huệ cau mày nói, tiểu công gia, hắn sẽ không là chạy mấy tòa thành, cùng thành chủ môn đòi hỏi chứ.
Ngươi giải một chút nhi đầu góc có được hay không?
Tống Giới Trí sắc mặt tâm trầm, tức giận, có người cùng ngươi đòi hỏi vật này, ngươi có thể cho.
Này đều là tối thiếp thân đồ vật.
Những này ngọc bài đều có thân phận người thiếp thân đồ vật, dùng để trừ tà chấn thần, cho dù thân cận người cũng sẽ không kỳ chi, dựa vào cái gì cho Sở Ly.
Cho dù Sở Ly chuyển ra Hoài Quốc công phủ thân phận, bọn họ cũng sẽ không cho, cũng chỉ có thâu.
Sở Ly làm sao trộm được lại không nói, hắn đây là muốn cho thấy, thâu được cái này, muốn lấy những người này tính mạng dễ như trở bàn tay.
Điều này hiển nhiên là lại Thiển Bạch có điều uy hiếp.
Hồ Hào Huệ vội hỏi, hắn lẽ nào giết này mấy cái thành chủ?
Cho hắn 100 lá gan.
Tống Giới Trí cười gằn.
Hồ Hào Huệ nói, tiểu công gia, có muốn hay không chiêu hắn tới hỏi một chút?
Để hắn đi vào.
Tống Giới Trí sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hừ nói, ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì.
Hồ Hào Huệ vội vã đi ra ngoài, sợ lại ở lại bị tiểu công gia thiên nộ.
Tống Giới Trí thưởng thức mấy khối ngọc bài, sắc mặt âm trầm, tâm tư mấy chuyện.
Mấy ngày trước phụ thân ở phủ, là không muốn gặp Sở Ly, không muốn cùng Giật Quốc công phủ không để mặt mũi. Do chính mình đứng ra cũng có cái bước đệm chỗ trống, dù sao cùng Tiêu Quốc công có giao tình ở.
Bây giờ nhưng là phụ thân thật không ở phủ, sự tình rơi xuống trên người mình, đối phó thế nào Sở Ly uy hiếp đúng là cái vấn đề.
Sở Ly chậm rãi tiến vào đến đại sảnh, ôm một cái quyền cười nói, tiểu công gia có khỏe hay không?
Tống Giới Trí lạnh lùng nói, ngồi đi.
Sở Ly ngồi vào hắn đối diện, tiếp nhận nha hoàn đưa lên chén trà, mỉm cười nói, tiểu công gia có gì chỉ giáo?
Họ Sở, ngươi đây là ý gì?
Tống Giới Trí chỉ trên bàn ngọc bài, ngươi giết bọn họ.
Sở Ly cười nói, bọn họ là sống hay chết, tất cả tiểu công gia trong một ý nghĩ.
Tống Giới Trí mắt to híp híp, cười lạnh nói, ngươi thật là to gan.
Sở Ly than buông tay nói, Vương thị huynh đệ dám giết Sùng Minh Đường thành chủ, nhưng có thể bình yên vô sự, bị quốc công phủ bao che, ta cũng thân là thị vệ, giết mấy cái thành chủ, nói vậy cũng không cái gì quan trọng.
Ngươi liền không sợ cấm cung cung phụng.
Tống Giới Trí hừ nói.
Sở Ly nói, bọn họ không chứng cứ, không tìm được chứng nhân, làm sao có thể nói là ta giết?
Ta chính là chứng nhân.
Tống Sĩ lỉnh đồ.
Sở Ly cười nói, tiểu công gia tận mắt nhìn thấy ta giết nhân.
Tận mắt nhìn thấy mà có thể thiên vị bao che, huống hồ không tận mắt nhìn thấy.
Các ngươi Giật Quốc công phủ là chuẩn bị theo chúng ta trở mặt đi.
Tống Giới Trí cười lạnh nói, họ Sở, ngươi có thể đừng cho các ngươi phủ gây phiền toái.
Sở Ly nói, là địch là hữu, tất cả Tống Quốc công trong một ý nghĩ.
Nói láo.
Tống Giới Trí đoạn quát một tiếng, có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi.
Sở Ly lắc đầu bật cười nói, tiểu công gia lời này thật quen hay.
Tống Giới Trí quát lên, người đến.
Bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ lắc mình mà ra, vây nốt Sở Ly.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 181, Lưu Tỉnh.
Sở Ly quét một chút bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, nhìn phía Tống Giới Trí, tiểu công gia thật phải làm như vậy.
Phế hắn cho ta.
Tống Giới Trí hét lớn một tiếng.
Bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ nhất thời nhằm phía Sở Ly.
Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất, xuất hiện ở Tống Giới Trí phía sau, nhẹ nhàng đập một bàn tay.
Tống Giới Trí không đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới, cũng không nghĩ tới Sở Ly dám mạo phạm chính mình, do bất cẩn, thiếp thân thiên ngoại thiên cao thủ cũng không tại người một bên.
Sở Ly bàn tay vỗ một cái, hắn nhất thời thân thể cứng đờ, không núp ních, trong nháy mắt bị phong mấy đại huyệt.
Sở Ly chạm sau lưng hắn, lẳng lặng nhìn bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Mỉm cười nên đối với sáu đối với trận mắt.
Họ Sở, ngươi thật lớn cẩu đảm.
Tống Giới Trí giận tím mặt, quát lên, ngươi dám động ta một sợi lông, ta để ngươi chết không có chỗ chôn.
Sở Ly đưa tay nắm hắn một sợi tóc, nhẹ nhàng xả đoạn, động ngươi một sợi lông, làm sao?
Giết hắn cho ta.
Tống Giới Trí quát.
Sở Ly đưa tay đặt tại bả vai hắn, cười cợt, giết ta trước, tiểu công gia muốn đi trước một bước, chúng ta muốn kết bạn phó hoàng tuyển.
Họ Sở Tống Giới Trí nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Nói đi, có điều kiện gì?
Ta biết đem Vương thị huynh đệ giao ra đây, tiểu công gia không thể đáp ứng.
Sở Ly nói.
Phí lời.
Tống Giới Trí hừ nói.
Vương thị hai huynh đệ người bù đắp được bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, tổn thất hai người, Hoài Quốc công phủ thực lực một hồi đi tới một đoạn dài, nguyên khí đại thương, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục.
Sở Ly nói, ta nghĩ xin mời tiểu công gia cái trước thỉnh tội sổ con, đem chuyện này nói rõ ràng, còn Hoàng thượng xử trí như thế nào? Vậy thì không phải chúng ta có thể quyết định,
bằng các ngươi Hoài Quốc công phủ năng lực, muốn thoát thân không khó. Tống Giới Trí lạnh lùng nói, không thể.
Sở Ly ấn ấn bả vai hắn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mang tiểu công ra rời đi, đi tệ trong phủ thương lượng một chút.
Ngươi có thể chạy thoát.
Tống Giới Trí cười lạnh nói, ngươi không dám bắt ta thế nào, cho dù đi tới Giật Quốc công phủ, ta không muốn viết, ai cũng đừng nghĩ buộc ta.
Sở Ly nói, tiểu công gia trời sinh cao quý.
Không nhạ cũng lên, ta sẽ không nắm tiểu công gia thế nào.
Tống Giới Trí cười đắc ý một hồi.
Sở Ly than thở, nhiều lắm thoát tiểu công gia xiêm y, ở trong thành đi một vòng, nói vậy đoàn người thích nghe ngóng.
Không ra một tháng, toàn bộ đại quý đều biết tiểu công gia uy danh.
Đê tiện.
Tống Giới Trí cắn thiết hử nói.
Sở Ly cười cợt, cái này cũng là tiểu công gia làm cho, chỉ do hành động bất đắc dĩ.
Được, ta biết.
Tống Giới Trí lạnh lùng nói, mối thù này ta nhớ kỹ.
Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, họ sợ cả gan làm loạn.
Dám bắt cóc chính mình, chuyện gì đều làm được đi ra.
Trước tiên viết ra lừa gạt một hồi, chờ nợ chính mình, sẽ đem toàn phủ thiên ngoại thiên hộ vệ đều phái ra đi, bất luận làm sao làm thịt hán, thu hồi cái này thỉnh tội số con.
Như vậy rất tốt.
Sở Ly cười nói.
Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái Tống Giới Trí phía sau lưng, Tống Giới Trí trên người huyệt đạo đốn giải, khôi phục hoạt động, hai chân nhưng tê dại, không thể đi.
Sở Ly đưa tay một đáp.
Hai người thường thường bay lên, lạc đến song dưới hiên án trước.
Sở Ly tự mình động thủ mài mực.
Nghiên song mặc, hắn ruôi ruôi tay, tiểu công gia, xin mời.
Tống Giới Trí lạnh lùng nguyết hắn một cái, nhấc bút lên, không nhúc nhích gấp ủ.
Sở Ly ở một bên nhìn chằm chằm xem. Đối với bốn cái sắc mặt tái xanh thiên ngoại thiên cao thủ làm như không thấy.
Bọn họ tiến thoái lưỡng nan, hận không thể một trưởng vỗ chết Sở Ly.
Ở tại bọn hắn dưới mí mắt, trơ mắt nhìn hắn cưỡng ép tiểu công gia, cho dù tiểu công gia không ghi hận.
Bọn họ cũng ngất ức, cảm giác thẹn với cung phụng chức vụ.
Tống Giới Chi viết, Du Long đi xả làm liền một mạch viết xuống tràn đầy một tấm, đem bút mạnh mẽ tung ngoài cửa sổ.
Lạnh lùng trừng mắt Sở Ly, hài lòng chưa?